A Ngốc hất mũ trùng đầu, nói đại thúc, là ta đây, ngài hãy cầm lấy đi. Lão bản bị dọa nhảy dựng lên, thất thanh A. Ngươi A Ngốc, ngươi như thế nào lại biến thành ma pháp sư? A Ngốc gãi gãi đầu nói chỉ là một ma pháp sư phổ thông mà thôi, đại thúc, ngài phải bận rộn rồi, ta đi trước đây. Nhặt lên chiếc bánh bao bị Huyền Nguyệt ném trên mặt đất, A Ngốc bỏ đi cũng không quay đầu nhìn lại lần nữa. Ui ui. Huyền Nguyệt kêu lên hai tiếng, nhưng A Ngốc tựa như không có nghe thấy, bóng dáng dần biến mất tại ngã tư đường. Hành động vừa rồi của Huyền Nguyệt với chiếc bánh bao thực sự đã chọc tức tới A Ngốc. Huyền Nguyệt vốn từ nhỏ kiều xanh quán dưỡng, sinh ra đã là đại tiểu thư, được nuôi nấng chiều chuộng, lẽ nào lại chịu để như vậy, tức giận hừ một tiếng, vội đuổi theo. A Ngốc đi chưa được vài bước đã bị Huyền Nguyệt vượt qua, bước đến trước mặt ngươi làm gì, ngươi đừng quên, ngươi đã đáp ứng làm người hầu của ta rồi đó, ở ma pháp sư công hội. Sở dĩ Huyền Nguyệt muốn A Ngốc làm người hầu của nàng chẳng qua vì muốn đùa giỡn mà thôi, nàng cảm giác thấy thất vọng về tên tiểu tử ngốc này, nàng là một người có ít bạn bè, có người hầu, tối thiểu là có người để nói chuyện trong nội tâm của nàng cho tới tận bây giờ, chưa từng để A Ngốc trong mắt, tựa như sự khác nhau giữa quý tộc và bình dân, mà nàng dường như không thể bảo n. Ý tên bình dân này, cũng bởi vì một chiếc bánh bao mà hắn lại không để ý tới nàng bảo sao nàng không tức khí cho được. A Ngốc lạnh nhạt hỏi ngươi chặn ta lại có việc gì thế, từ bây giờ trở đi, ta sẽ không tiếp tục đi theo ngươi nữa, cũng không phải là người hầu của ngươi. Huyền Nguyệt căm tức nói, ngươi nói mà không giữ lời, ngươi đã đồng ý làm người hầu của ta mà. Bất quá cũng vì một cái bánh bao bị hỏng thôi ư. A Ngốc lạnh lùng nhìn nàng, phủi phủi lớp bụi trên bề mặt bánh bao nói trong lòng của ta bánh bao so với ngươi trọng yếu hơn nhiều. Những lời nói này của A Ngốc đã đả kích thật sâu vào lòng tự tôn của Huyền Nguyệt, nàng nhất thời giận dữ quát ngươi muốn chết ư. Tức thì pháp trượng trong tay vung lên, nhất thời năm quả tiểu quang đạn hướng A Ngốc phóng đến. Tinh quang trong mắt A Ngốc chợt lóe, bạch sắc xanh xanh đấu khí từ trong cơ thể xuất ra, dụng xanh xanh đấu khí đối chọi lại với năm quả quang đạn lan ra bên ngoài, vang lên tiếng nổ. A Ngốc vẫn bất động đứng yên một chỗ, Huyền Nguyệt nhất thời toàn thân chấn động lui về phía sau một bước. Hai người mới từ ma pháp sư công hội ra không lâu, ma pháp lực trên thân đều tiêu hao rất nhiều, với khoảng thời gian ngắn, căn bản không thể hồi phục nhanh đến vậy. Huống chi với khoảng cách cấp bậc ma pháp sư không sai biệt cho lắm thì tuyệt đối đánh không lại võ sĩ. Huyền Nguyệt giật mình nhìn trên người A Ngốc tản mát ra đấu khí, khí tức thần thánh trên thân thể A Ngốc tỏa ra thần uy lẫm lẫm, chứ không phải như tại ma pháp sư công hội tên xỏa tiểu tử này bị nàng khi dễ. Ngươi, ngươi đã đánh ta, có tin ta gọi bà ta tới giết ngươi hay không? A Ngốc trên mặt không lộ cảm xúc, hừ lên một tiếng nói vậy thì tốt nhất ngươi nên đi tìm bà của ngươi đi, quấn quýt lấy ta làm gì? Kể cho cha mẹ ngươi về bổn sự gì gì đó của ngươi đi. Ta nhắc lại lần nữa, ta không phải là người hầu của ngươi, cũng sẽ không có đi theo ngươi. Nói xong A Ngốc đi nhanh ngang qua Huyền Nguyệt, tiện tay vung tay lên đẩy nàng sang một bên, bỏ đi không có ngoái đầu lại. Huyền Nguyệt ngơ ngác đứng yên tại chỗ, trong trí nhớ của nàng từ trước tới nay cho tới tận bây giờ, không có một ai đối xử với nàng với thái độ như vậy, lòng tự tôn bị tổn thương, nàng thế nào lại cam tâm cho được ngươi, ngươi đứng lại cho ta. A Ngốc dừng lại, cũng không quay đầu lại. Từ tay giơ lên chiếc bánh bao nói ngươi có biết bánh bao đối với ta trọng yếu cỡ nào không, nếu không có bánh bao, ta căn bản không thể sống tốt đến ngày hôm nay, trong lòng của ta, bánh bao như chính tánh mạng của ta vậy, mà ngươi, đại tiểu thư của thần thánh giáo đường, chính ngươi vừa rồi đã vũ nhục đến tính mạng của ta, chúng ta xem như đường ai nấy đi. Lửa giận bốc lên, nhưng A Ngốc tiểu không có phát hiện ra, trong khi tức giận, những ý nghĩ của chính bản thân mình lại dị thường thanh tỉnh, nói ra hoàn toàn rõ ràng những suy nghĩ trong lòng. Ngươi tốt lắm, ngươi giỏi lắm, nếu ngươi rời đi, ta sẽ chết cho ngươi xem. Huyền Nguyệt biết, chính tại lúc này, vô luận thế nào, mình cũng đánh không lại A Ngốc, chỉ có thể sử dụng chiêu cũ dọa chết. Toàn thân A Ngốc chấn động, xoay người nhìn về phía Huyền Nguyệt đang tràn trùa nước mắt, nói ngươi là tiểu thư của thần thánh giáo đình, cha ngươi là tế tự đại nhân, vì cái gì mà ngươi cứ quấn quýt lấy tiểu nhân vật như ta đây, ta cũng đâu có tiếp xúc nhiều với ngươi đâu, ta không tin. Thân phận ngươi tôn quý như vậy lại vì một tên bình dân bình thường như ta mà làm nên cái gì đó bất lợi với tự bản thân ngươi. Hẹn gặp lại, Nguyệt Nguyệt đại tiểu thư. Thái độ lạnh băng của A Ngốc khiến Huyền Nguyệt tức khí đến độ toàn thân run rẩy, run giọng nói hảo. Ngươi không tin có phải không? Được. Nếu ta mà chết là do ngươi làm hại. Nói xong, hai tay nắm lấy phần giữa của ma pháp trượng, giơ lên rồi đâm vào tiểu phúc của chính mình. Phần đuôi của ma pháp trượng trong tay nàng có hình kim tự tháp chồng ngược rất bén nhọn. Nguyên văn là tam lăng hình, dưới ánh nắng mặt trời phản chiếu, khối hình tam lăng đó long lánh xuất ra một đạo quang huy. A Ngốc kinh hãi thất sắc, hắn thế nào cũng không tưởng tượng nổi, Huyền Nguyệt lại cư nhiên cương liệt đến vậy, rõ ràng động tác của nàng đã xuất toàn lực. Trong nháy mắt, xanh xanh đấu khí trong cơ thể thôi vận đến mức cực hạn, thân thể A Ngốc chợt lóe tới, tay của hắn hướng tới hai tay của Huyền Nguyệt, nhưng nàng một khi đã quyết tâm muốn chết, hơn nữa A Ngốc cách Huyền Nguyệt một đoạn khoảng cách, đến khi A Ngốc nắm được hai tay của nàng thì vùng đuôi của ma pháp trượng đã cắm một đoạn vào tiểu phúc của Huyền Nguyệt. Kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể Huyền Nguyệt chậm rãi ngã xuống đất. A Ngốc giữ lấy thân thể Huyền Nguyệt, ý nghĩ muốn thanh minh trong đầu hắn nhất thời biến mất. Gắt gao nắm lấy song thủ của Huyền Nguyệt, hắn chẳng biết phải làm sao cho đúng khi nhìn thấy vẻ mặt đầy thống khổ vì đau đớn của Huyền Nguyệt. Bên ngoài thành cách đó không xa, một cỗ xe ngựa hoa lệ, hai bên có khoảng trên 10 chiến sĩ hộ vệ mặc ngân sắc khải giáp đang chạy thật nhanh về phía tiểu thành. Trên người của những hộ vệ này tản ra trầm ngưng khí thế, vừa nhìn cũng biết những người này công lực cực kỳ thâm hậu ở trong xe. Đột nhiên vang lên một thanh âm trầm thấp: "A, không tốt, Nguyệt Nguyệt bị thương rồi. Nào, đẩy nhanh tốc độ, ta đã cảm ứng được phương vị của nàng rồi." "Vâng, giáo chủ đại nhân." A Ngốc đoạt lấy ma pháp trượng trong tay Huyền Nguyệt, khi rút ma pháp trượng ra khỏi cơ thể Huyền Nguyệt, thanh khiết bạch y của nàng nhất thời bị nhiễm tiên huyết loang ra một mảng. Nộ khí của A Ngốc đang hướng về Huyền Nguyệt, nên mang ma pháp trượng dắt ra phía hông, thúc giục xanh xanh chân khí trong cơ thể nhanh chóng che lại kinh mạch của Huyền Nguyệt không để nàng bị mất máu quá nhiều. "Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, ngươi đừng chết ta là người hầu của ngươi được chưa, ngươi không được chết ta." Đau đớn ở vùng tiểu phúc của Huyền Nguyệt là sự đau đớn đầu tiên mà nàng phải trải qua, mặc dù rất đau, nhưng khi Huyền Nguyệt nghe được tiếng kêu gọi của A Ngốc thì trong lòng sinh ra một cổ khoái cảm trả thù. Nghĩ nàng thế nào lại chết dễ dàng vậy sao, ma pháp trượng căn bản không có tổn hại đến nội tạng của nàng, chỉ là bị chút thương ngoài da, cho dù A Ngốc không chạy đến ngăn cản nàng, nàng cũng không có việc gì. Huyền Nguyệt dù sao cũng là con gái của tế tự, mặc dù sở học không nhiều, nhưng sử dụng quan hệ ma pháp trị liệu, vết thương nho nhỏ có đáng là gì. Chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy chính là ánh mắt đầy quan thiết của A Ngốc. "A Ngốc, là ta trọng yếu hay bánh bao trọng yếu?" A Ngốc vội cản lại: "Ngươi trọng yếu, ngươi trọng yếu, đừng có nói nữa, ta đã phong lại huyết mạch của ngươi, chúng ta nhanh đến một chỗ chữa thương đi." Bởi vì do bị thương, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn, mũm mĩm của Huyền Nguyệt trở nên tái nhợt. Nhìn qua dáng vẻ đau đớn thật đáng thương trong mắt A Ngốc bây giờ, nàng không còn là một tiểu thư ngỗ nghịch nữa. Đột nhiên con mắt của Hủ Huyền Nguyệt vụt sang, thất thanh nói: "Không tốt, ta cảm giác được hơi thở của ba ba, chúng ta chạy mau, nhất định vừa rồi ta sử dụng ma pháp trượng đâm vào người, đã bị hắn phát hiện rồi, mau lên, mau chạy đi." A Ngốc ôm lấy Huyền Nguyệt, nói: "Thế bây giờ chúng ta đi đâu đây, ngươi bị thương, cần phải kiểm tra và chữa trị khẩn cấp." Huyền Nguyệt suy nghĩ rồi nói: "Quay lại ma pháp sư công hội, ở nơi đó có thể an toàn một chút." Khi cơ cách thấy A Ngốc dịu Huyền Nguyệt trở lại tới trước mặt mình, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt: "Ngươi, các ngươi thế nào lại trở lại?" Lão Hoàng là người trông coi nơi này đã đi ra ngoài liên lạc với ma pháp sư. Bây giờ ở trong công hội cũng chỉ còn lại một mình hắn. Vừa rồi hắn còn lầm rầm cầu nguyện không muốn gặp lại Huyền Nguyệt tiểu ma nữ, thần chú còn chưa niệm xong, Huyền Nguyệt cùng A Ngốc đã xuất hiện lại trước mặt hắn. Huyền Nguyệt cũng không có tức giận nói: "Thế nào, không chào đón ư? Ta hiện đang bị thương, nghĩ chắc sẽ ở tạm nơi này hai ngày, ngươi nghĩ sao?" Mặc dù là nhờ vả, nhưng ngựa khí của nàng cũng không có giống như đang hỏi. Cơ cách nhất kinh, lúc này mới nhìn xuống tiểu phúc của Huyền Nguyệt một vùng máu đỏ loang lổ. Cô nương thế nào lại thành như vậy, không phải các người vừa mới rời khỏi đây hay sao? Chẳng lẽ trong thành này dám có người bất kính với ma pháp sư ư? Là ai lớn mật đến như vậy, dám đụng chạm tới tôn nghiêm của ma pháp sư chúng ta sẽ ra mặt giúp ngươi. Mặt A Ngốc đỏ lên, vừa định giải thích, lại bị Huyền Nguyệt cản trước: "Ngươi đừng có hỏi tại sao, trước tiên hãy tìm cho ta một chỗ nghỉ ngơi, nếu ta mà chết, thì ngươi mất ăn mất ngủ đấy." "Tốt tốt, các ngươi hãy đi theo ta." Cơ cách mang theo hai người xuyên qua nội đường, thông qua ma pháp trên tường, đi tới một căn phòng cuối nơi hậu diện. Bên trong căn phòng bảy biện mặc dù không tính là hoa lệ, nhưng cũng đầy đủ, trong đó có một cái giường đôi lớn giữa phòng bảy, một cái ghế bành cho ba người ngồi, góc bên cạnh là cái bàn cùng vài cái ghế. Bên trong cũng có một gian vệ sinh riêng biệt. A Ngốc cẩn thận đặt Huyền Nguyệt xuống giường lớn, xoay người về phía cơ cách nói: "Cảm ơn ngài cơ cách đại ma pháp sư." Cơ cách thầm nghĩ: "Các người không cần phải tạ ơn, chỉ cần các người mau mau chóng chóng rời khỏi nơi này là tốt rồi." Hắn cười khổ nói: "Các người trước tiên hãy nghỉ ngơi, ta sẽ bảo người mang đồ ăn tới." Nói xong hắn xoay người rời khỏi phòng. "Chờ một chút," Huyền Nguyệt gọi lại cơ cách: "Ta cảnh cáo ngươi, chốc lát nữa sẽ có người vào trong thành tìm ta, ngươi không được tiết lộ chỗ ta đang ẩn thân." Cơ cách kinh ngạc hỏi: "Cô nương, không phải là cô nương lén rời khỏi nhà sao?" Huyền Nguyệt cất lên khẩu khí chính trực nói: "Lén ra khỏi nhà thì thế nào? Ta cũng không sợ, nói cho ngươi biết, cha ta là một trong những bốn đại hồng y tế tự trong giáo đình, nếu để cho hắn nhìn thấy ta bị thương, nhất định hắn sẽ rất tức giận, mà một khi ba ba ta mà nổi giận thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nếu hắn tìm thấy ta ở chỗ này, ta sẽ nói cho hắn biết có một thủy hệ ma pháp sư tên là Cơ Cách đã đánh ta bị thương. Còn kết quả như thế nào, ngươi chắc hẳn biết rất rõ. Vừa nói Huyền Nguyệt vừa nhìn Cơ Cách mỉm cười. Nụ cười của Huyền Nguyệt giống như đóa hoa nở vào mùa xuân, tuyệt vời xinh đẹp, nhưng nụ cười đó ở trong mắt Cơ Cách lúc này như một nụ cười tà ác, y phục hắn đã đẫm ướt mồ hôi lạnh, Hồng Y Tế Tự biểu thị cho cái gì chứ, hắn bất quá hiểu rất rõ, đối nghịch lại với Hồng Y Tế Tự, hắn có chết vạn lần cũng chưa chắc có thể giải quyết hết chuyện. Vì cái gì? Đây là vì cái gì a? Ta khi bình thường cũng không có tụng niệm thiếu kinh thánh a. Tâm niệm Cơ Cách thay đổi thật nhanh, tới bước này thì chỉ còn hai phương pháp bảo toàn được an toàn của chính mình. Một là lập tức mang hai người trước mặt đem giết đi, sau đó hủy thi diệt tích, nhưng cái này phải xem lại, công lực vũ khí của A Ngốc rốt cuộc đạt tới trình độ nào, mà lương tâm của chính mình cũng không thể cho phép làm như vậy. Còn phương pháp thứ nhì chính là hành động theo những gì mà Huyền Nguyệt vừa nói, bất luận thế nào cũng không cho kẻ nào biết nàng đang ở chỗ này. Được rồi, ta nhận thua, cả đời Cơ Cách ta chưa từng làm chuyện xấu. Như thế nào mà lại gặp phải tiểu ma nữ như ngươi cơ chứ? Huyền Nguyệt ngạc nhiên hỏi đây. Thế nào mà ngươi lại biết ngoại hiệu của ta tại giáo đình chứ? Chẳng lẽ ngươi đã biết ta là ai? Cơ Cách cười khổ một tiếng trả lời, ta làm sao có thể quen ngươi cho được, nếu có thể cũng không muốn vĩnh viễn nhận ra ngươi là may mắn của ta rồi. Thôi các ngươi nghỉ ngơi đi ha, ta không quấy rầy nữa. Nói xong, quay đầu ra khỏi phòng. Có các vàng hắn cũng không dám nấn ná ở lại lâu thêm nữa. Vì biết đâu Huyền Nguyệt lại hí lộng hắn chuyện gì nữa thì sao? Cơ Cách cũng biết, che giấu cho Huyền Nguyệt cũng giống như tạc đạn đang chờ cơ hội bộc phát. Sau khi thấy Cơ Cách đi ra ngoài, Huyền Nguyệt vui vẻ nở nụ cười, nàng chính là dạng người thích nhất được nói chuyện mà. Ai ui, tiếng cười khiến miệng vết thương phía bụng bị bục ra, khiến Huyền Nguyệt không khỏi đau đớn thốt lên một tiếng. A Ngốc bị dọa nhảy dựng lên hỏi Huyền Nguyệt, ngươi sao vậy, ngươi thực sự vừa rồi muốn tự sát ư? Huyền Nguyệt hừ lạnh một tiếng, trả lời cũng bởi do ngươi. Ta vừa rồi có nghe thấy, ngươi đã đáp ứng không ly khai khỏi ta, tiếp tục làm người hầu của ta, ngươi bây giờ không hối hận chứ? A Ngốc gật đầu đáp ân, ta không rời khỏi ngươi, nhưng từ nay về sau ngươi không được lãng phí đồ ăn nữa nhé. Huyền Nguyệt chợt nhớ tới những lời nói khi trước của A Ngốc, hỏi bánh bao đối với ngươi quan trọng thế sao? A Ngốc thở dài, nhẹ nhàng gật gật cái đầu trả lời, trước tiên ta giúp ngươi đóng kín lại vết thương, nếu để nó ác hóa thì không tốt đâu. Vừa nói, A Ngốc liền cởi quần của Huyền Nguyệt ra. Căn bản trong lòng của A Ngốc không có quan niệm nam nữ chi biệt, hắn chỉ thầm nghĩ, xem vết thương của Huyền Nguyệt có nghiêm trọng hay không mà thôi. Huyền Nguyệt mặc dù mới chỉ có 15 tỷ, nhưng nữ hải tử dù sao cũng tương đối hiểu chuyện, mặt nàng đỏ lên, hất tay A Ngốc ra, sáng giọng ngươi làm cái gì? Chán ghét, ngươi ra ngoài trước đi, ta tự làm một mình được rồi. A Ngốc ngẩn người nói, ngươi làm được một mình ư? Là ta cũng muốn giúp ngươi mà. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Huyền Nguyệt nhất thời ửng hồng như quả táo đỏ, ngươi, ra ngoài cho ta. Thân thể của nữ nhân thế nào mà lại tùy tiện cho ngươi xem, ta tự xem xét được rồi. A Ngốc gãi gãi đầu, hiển nhiên vẫn chưa có hiểu được cái gì là ý tứ, thì thảo trước kia tiểu mị cũng bị thương, cũng đều do một tay ta băng bó à. Thân thể của nàng ta đều thấy mỗi ngày mà. Huyền Nguyệt xứng người hỏi lại tiểu mị là ai? A Ngốc trả lời tiểu mị là con chó nhỏ của gia đình Tịch Nhị thúc thúc, cũng là chó cái, do không cẩn thận bị thương. Huyền Nguyệt thiếu chút nữa bị A Ngốc làm cho tức chết, cư nhiên dám so sánh mình với con chó nhỏ, tiện tay nàng xuất ra một quang cầu tạc đến A Ngốc, cả giận quát cút ra ngoài nhanh cho ta. A Ngốc bị dọa nhảy dựng lên, bính phát xanh xanh đấu khí hóa giải công kích của quang đạn, Huyền Nguyệt đã bị thương, hắn cũng không dám tờ giờ úe chọc vào vị đại tiểu thư này, rồi hắn chạy thục mạng ra khỏi phòng. Sau khi nhìn thấy A Ngốc đóng cửa phòng lại, Huyền Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm, sờ sờ lên khuôn mặt nhỏ nhăn đã ửng hồng. Tự nhủ trách không được bị người khác gọi là A Ngốc, thật khờ chết ta. Thương thế của mình thì mình tự biết, Huyền Nguyệt cẩn thận cởi bỏ quần áo, vừa khi cởi được lớp áo đầu tiên thì A Ngốc đột nhiên thò đầu vào nói nếu ngươi cảm thấy không được hãy gọi ta. Huyền Nguyệt thoáng giật mình, cài lại y phục, cả giận quát ra ngoài cho ta, không có được nhìn nó, nếu không ta tự tử lần nữa cho ngươi xem. A Ngốc bị dọa lập tức chạy thật nhanh ra khỏi phòng, không biết vì sao, khi hắn thấy gương mặt ửng hồng của Huyền Nguyệt thì cảm thấy hình dáng của nàng so với tính tình thì quả thật rất đẹp. Dựa vào tường bên ngoài cửa phòng, A Ngốc nhớ tới việc Huyền Nguyệt tự sát thì vẻ mặt và trong lòng hắn bất chợt trở nên trầm xuống, từ trong ngực áo lấy ra chiếc bánh bao bị Huyền Nguyệt vứt bỏ, hắn đưa lên miệng ngay. Bánh bao còn chưa có ăn xong thì trong phòng truyền đến tiếng gọi của Huyền Nguyệt, A Ngốc ngươi vào đi. A Ngốc đáp ứng một tiếng đẩy cửa mà vào, sắc mặt của Huyền Nguyệt lúc này xinh tươi lên rất nhiều, ma pháp bào cởi bỏ ở một bên, cái chăn được đắp quanh chân, một đôi mắt to đang nhìn chằm chằm vào hắn. Nguyệt Nguyệt, vết thương đỡ rồi chứ? Cũng không có nghiêm trọng quá chứ? A Ngốc quan thiết hỏi. Huyền Nguyệt cũng không có tức giận nói không chết được đâu, ngươi tới đây đi. A Ngốc đi tới cạnh bên người nàng Nguyệt Nguyệt, từ nay về sau, không nên dễ dàng xúc động như vậy nữa, đâm một chút nhưng đau rất nhiều. A vừa nói dứt lời cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Huyền Nguyệt, nàng muốn gạt ra cũng không kịp. Nàng vừa định phát hỏa khí, thì từ trong tay A Ngốc đột nhiên chuyển đến một cổ khí lưu ấm áp làm dịu đi kinh mạch trong nội thể của nàng. Mặt nàng hồng lên, hiểu được hảo ý của A Ngốc, nên cũng không có cự nữ cái gì nữa. A Ngốc thôi vận xanh xanh chân khí trong cơ thể kiểm tra lại kinh mạch của Huyền Nguyệt, thương thế vốn đã được nàng sử dụng thuật trị liệu nên sớm đã khôi phục, đương nhiên A Ngốc trà không ra được gì. Thở phào nhẹ nhõm, A Ngốc nói thật sự là không có việc gì, Nguyệt Nguyệt, ngươi như thế nào mà tự điều trị tốt đến như vậy? Huyền Nguyệt nhìn A Ngốc với ánh mắt đầy quan tâm, trong lòng bất chợt tràn ngập niềm ấm áp, đối với tên tiểu tử ngốc này, nàng càng thêm phần hảo cảm, ta không phải từng nói với ngươi sao, ta đâu có việc gì đâu, có phải là ngươi rất khó chịu phải không, bây giờ ngươi thề đi. Ngươi đã khá lên rất nhiều, ta cao hứng còn không kịp chứ sao lại khó chịu, mà thề ư, thề cái gì? Huyền Nguyệt trả lời ngươi thề làm người hầu của ta một năm, chứ nếu không lần sau, ngươi hối hận có muốn cũng không dễ đâu. A Ngốc túi đầu đáp, ta, bởi vì ta. Lấy lại dũng khí A Ngốc ngước đầu lên ngươi có thể nói cho ta biết, ta phải phát thệ như thế nào bây giờ. Nhìn hình dáng ngây ngốc của A Ngốc, Huyền Nguyệt buột miệng cười hay là lấy bánh bao mà thề đi, không phải bánh bao đối với ngươi rất quan trọng sao. Nào, học theo ta, ta thề bắt đầu từ hôm nay sẽ trở thành người hầu một năm cho Huyền Nguyệt tiểu thư, không được tự phép ly khai, nếu vi phạm lời thề, vĩnh viễn không được ăn bánh bao. A Ngốc gật gật đầu, suy nghĩ trong chốc lát, phát thệ ta A Ngốc thề. Bắt đầu từ hôm nay sẽ trở thành người hầu một năm cho Huyền Nguyệt tiểu thư, không được tự phép ly khai, nếu vi phạm lời thề, vĩnh viễn không được ăn bánh bao. Như vậy đã được chưa? Huyền Nguyệt đáp như thế được rồi. À mà, ngươi ra ngoài thử xem, nếu trông thấy nhóm kỹ sĩ mặc ngân sắc khôi giáp, thì chạy nhanh trở lại đây báo cho ta biết. A Ngốc hỏi Nguyệt Nguyệt, là cha ngươi đi tìm ngươi đó, sao ngươi không theo cha ngươi trở về, chả lẽ hắn đối với ngươi không tốt ư? Huyền Nguyệt lắc lắc đầu, thấp giọng nói không phải không tốt. Mà chính là cuộc sống trong giáo đình quá kẻ nhạt, ta trốn ra ngoài chỉ muốn tìm vui vẻ, chờ thương thế ta lành lại, chúng ta đi làm dòng binh vài ngày được không? A Ngốc liếc mắt nhìn Huyền Nguyệt, nghĩ thầm nếu ta cũng có người cha quan tâm đến mình, thì thật tuyệt vời biết bao. Nghĩ đến cha, hắn lại không khỏi nghĩ tới cái chết của Âu Văn, nhãn quyển đỏ lên, suýt nữa rơi nước mắt. A Ngốc, ngươi làm sao vậy? Huyền Nguyệt cầm lấy tay A Ngốc, kinh ngạc hỏi. Bàn tay mềm mại nhỏ bé của Huyền Nguyệt làm cho A Ngốc cảm giác rất thoải mái. Trong lòng cũng tốt lên rất nhiều, lắc lắc đầu trả lời ta không có gì. Ta đi ra ngoài xem có ngân giáp kỵ sĩ như ngươi nói hay không. Nói xong, gỡ tay của Huyền Nguyệt ra, đặt bao quần áo của mình trên bàn, cầm lấy thanh thiên cương kiếm rồi đi ra ngoài. Vừa rồi được nàng cầm tay trong lòng A Ngốc dấy lên cảm giác ôn nhu thật lâu không dứt. Khi A Ngốc rời khỏi phòng Huyền Nguyệt thì thảo xem ra tên xỏa tiểu tử này trên người có không ít bí mật ta. Hi hi, do được bí mật của người khác, xem rất là thích ta. A Ngốc vừa mới đi tới nội đường, đột nhiên dùng mình một cái, thôi vận một chút xanh xanh chân khí trong cơ thể để kiểm tra cũng không thấy có gì bất thường, nên cũng không có quá để ý. Trong nội đường, khoảng 7-8 gã ma pháp sư đang theo cơ cách chỉ huy thi phóng ma pháp kết giới để tân cấp, một ít công nhân đang tu bổ lại bức tường bị A Ngốc phá hỏng. Khi thấy A Ngốc đi tới, cơ cách ra đón, thấp giọng hỏi tiểu ma nữ kia thế nào rồi. A Ngốc lắc lắc đầu trả lời cơ cách đại ma pháp sư, ngài cứ yên tâm đi, Nguyệt Nguyệt không có việc gì đâu. Cơ cách thở phào nhẹ nhõm, nói không có việc gì là tốt rồi, nàng mà ở chỗ này sẽ mang lại cho ta nhiều phiền toái lắm. A Ngốc, ta xem ngươi cũng là tiểu tử lương thiện, thật là một đứa nhỏ tốt. Bất quá, lương thiện quá sẽ bị người khác khi dễ, ngươi biết không? Ta nghĩ, ngươi nên giữ khoảng cách với tiểu ma nữa một chút thì tốt hơn. Ngươi có biết Hồng Y tế tự là gì không? Giáo đình là lực lượng mạnh nhất trong đại lục này. Nếu ngươi sau này đắc tội với tiểu ma nữ này, sợ rằng cuộc sống của ngươi sẽ không còn được yên ổn đâu. A Ngốc gật đầu, cảm ơn ngài, cơ cách đại ma pháp sư, bây giờ Nguyệt Nguyệt đang bị thương, hơn nữa ta đã đáp ứng làm người hầu của nàng trong một năm, nói thì không thể nuốt lời a. Cơ cách thở dài, nói ngươi ra ngoài nhớ cẩn thận, chuyện Huyền Nguyệt cô nương đang ở chỗ ta, ngươi ngàn vạn lần không được nói ra. Tuy nơi đây chỉ là thiên tích tiểu thành của Hồng Cụ tộc nhân, nhưng thế lực của giáo hội vẫn rất lớn, ta không nghĩ được là Hồng Y tế tự có thể tìm được tới nơi này. Ta biết rồi. A Ngốc lên tiếng, quay đầu đi ra. Còn chưa ra tới cửa, chợt bên ngoài có tiếng hô cơ cách đại ma pháp sư có mặt ở đây không. Thanh âm từ xa vọng đến, khi câu cuối cùng chấm dứt thì cửa nội đường mở, một bóng người đi vào, người này ăn vận bạch sắc tế tự bào, nhìn qua khoảng trên 50 tuổi, thần thánh khí tức nhàn nhạt tỏa ra trên người hắn, vẻ mặt hắn nhất thời ngưng trọng. Sắc mặt cơ cách hơi đổi, cười nói ta còn tưởng ai, nguyên lai là cấp thủy tế tự tới. Nào mời vào, mời an tọa. Cấp thủy tế tự thở dài đáp ta làm sao mà ngồi được, cơ cách. Ngươi không biết, có đại sự gì xảy ra sao? Hồng y chủ giáo đại nhân đã tới thành nhỏ này của chúng ta rồi đó. Cơ cách giả bộ kinh hãi hô cái gì? Chủ giáo đại nhân tới đây ư? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cấp thủy lắc lắc đầu, cụ thể chuyện gì thì ta không có rõ ràng cho lắm. Chủ giáo đại nhân lần đầu tiên tới đây, mệnh lệnh cho tất cả thần chức nhân viên trong thành đi tìm một người, đó là một tiểu cô nương xinh đẹp vận bạch y, trên đầu vấn hai cuộn tóc. Cơ cách ngươi đã gặp qua cô nương này chưa? Cơ cách không có đổi giọng, đã gặp rồi. A ngốc nghe cơ cách nói thế, giật nảy mình, nghĩ thầm chẳng lẽ cơ cách đại ma pháp sư muốn tiết lộ hành tung của Nguyệt Nguyệt hay sao? Cáp Thụy mừng rỡ hỏi lão hữu, nói nhanh cho ta biết, ngươi đã lập được đại công a? Cơ cách trả lời không lâu trước đây, có một cô nương vận bạch đi tới đây tiến hành ma pháp chất thí, khi trở thành cao cấp ma pháp sư, cô nương đó đã rời khỏi đây rồi. Cáp Thụy nhíu mày hỏi, ngươi biết nàng đi đâu không? Cơ cách mở mịt lắc đầu trả lời cũng không có rõ lắm, hình như là đi về hướng Tây. Ma pháp sư công hội gần với cửa thành phía Tây, hắn nói như vậy, là muốn để cho Hồng Ý chủ giáo chuyển hướng tìm ra ngoài thành. Cáp Thụy nói, tốt lắm, ta lập tức mang tin tức này báo lại cho chủ giáo đại nhân biết. Cảm ơn ngươi cơ cách lão hữu nói xong hắn xoay người đi khỏi. Vừa lúc Cáp Thụy mới đi ra nội đường, tất cả ma pháp sư, cả A Ngốc ở trong đó đồng thời toàn thân chấn động. Một cổ năng lượng mênh mông trong nháy mắt tràn ngập khắp ma pháp sư công hội. Toàn thân A Ngốc cứng lại. Một loại khí tức áp bức như thế này cho dù A Ngốc đối mặt với Âu Văn cũng chưa từng có thấy qua. Khí tức thần thánh cường đại làm cho người khác có cảm giác không thể kháng cự. Kể cả những công nhân đang thi công cũng bị khí tức thần thánh đó áp bách đến nỗi không thể thở nổi, nhất thời đều quỳ hết xuống mặt đất, thở hổn hển không ngừng. Cơ mở, Cáp Thụy lùi lại, hắn chỉ liếc cơ cách một cái, rồi đứng sang một bên, túi gặp người, vẻ mặt thập phần cung kính Hồng Ý chủ giáo đại nhân tới. Toàn thân cơ cách run lên, tất cả các ma pháp sư đều nấp đằng sau lưng hắn, mờ mịt chẳng biết phải làm sao. Những ma pháp sư bình thường tại tiểu thành đều được nhất nhất tôn kính, nhưng khi đối mặt với một trong thần thánh giáo đình tứ đại Hồng Ý, bọn họ không dám có một chút thất lễ. Rồi một chuỗi thân ảnh ngân sắc đi đến. A Ngốc tập trung nhìn vào, đúng như lời Huyền Nguyệt miêu tả, bọn họ chính là ngân giáp chiến sĩ, chiến giáp trên người bọn họ tỏa ra ánh sáng, tay trái nâng đầu khôi, thần sắc hờ hững, vừa mới bước vào cửa liền chia ra thành hai hàng, đấu khí quang hoa nhàn nhạt không ngừng lưu chuyển xung quanh thân của mỗi người trong bọn họ, trên ngực trái của bọn họ có đeo huy hiệu màu vàng hình cây kiếm. Ngân giáp chiến sĩ vừa mới dừng bước, thì hai thân ảnh màu trắng nhẹ nhàng tiến tới. So sánh với Cáp Thụy tế tự, khí tức thần thánh hai người bọn họ dày và nhiều hơn. Bao phủ lấy thân thể hai người là bạch sắc tú kim tế tự bào, vị bạch y tế tự bên trái dáng đi huyền chuyển, nhìn phát có thể nhận ra là nữ nhân. Bọn họ trong tay đều cầm ma pháp trượng được chế tạo từ gỗ, phần đầu ma pháp trượng có đính một viên bảo thạch hình tròn trong suốt, bảo thạch đó tản mát ra bạch sắc quang tuyến nhu hòa, thần thánh khí tức trên thân thể hai người dày đặc, khí tức thần thánh theo bọn họ trải ngập khắp trong nội đường. Lúc mà thần thánh khí tức bao phủ thì trong ngực A Ngốc xuất ra một cảm giác mát lạnh tà ý của Minh Vương kiếm tựa như muốn xuất ra từ trong cơ thể hắn. Hắn giật nảy mình, vội vận dụng xanh xanh chân khí bao phủ hoàn toàn lấy tà ý của Minh Vương kiếm. Quang mang bạch sắc nhàn nhạt từ trong người A Ngốc phát ra, vị nữ bạch y tế tự thoáng liếc mắt qua A Ngốc, khiến hắn có thấy đôi mắt màu lam của vị nữ tế tự này mang đến cảm giác thư thái dị thường, phảng phất toàn thân hắn đều được dần thả lỏng ra. Một hồng sắc thân ảnh cao to đi vào cuối cùng. Cũng cùng kiểu mũ trùm đầu đầu giống với tế tự, nhưng chỉ khác là hoàn toàn màu đỏ, phần trên được thêu với những sợi chỉ màu vàng, trên ngực người này có đeo một ma pháp lục mang tinh lớn, trong nháy mắt, hồng y nhân này tiến vào, khí tức thần thánh trên người hai vị bạch y tế tự nhất thời đại thịnh, hai người lui qua một bên. Hồng y tế tự thong thả bước tới vài bước, hai tay nắm lại để ra phía sau lưng, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Lưỡng đạo lãnh điện từ tế tự bảo chợt lóe rồi biến mất, chỉ trong nháy mắt công phu, kể cả A Ngốc ở bên trong đó. Tất cả ma pháp sư đều có cảm giác như bị nhìn xuyên thấu qua người, dị thường khó chịu. Ai là chủ nhân nơi này? Thanh âm trầm thấp mà tràn ngập từ trong hồng sắc tế tự bào truyền ra. Cơ cách toàn thân chấn động, có chút run rẩy tiến lên trước một bước trả lời ngài tốt chứ. Chủ giáo đại nhân tôn kính, ta là phân hội trưởng nơi này. Hồng y chủ giáo thong thả hoàn lễ nói, thần phù hộ ngươi. Phân hội trưởng tiên sinh, ta cảm giác được, khí tức của con gái ta đang ở phụ cận nơi này, nếu ta nói không sai. Thì chắc là nàng đang ở chỗ của ngươi. căn bản cơ cách đứng trước mặt vị chủ giáo Hồng Y thần lực thông thiên này không thể che giấu được điều gì, chỉ là có chút hơi do dự, rồi từ từ gật đầu. A Ngốc trong lòng cả kinh, bất quá suy nghĩ lại, những người này cũng không có nguy hại đến Huyền Nguyệt. Nội tâm biến hóa của hắn dường như đã bị Hồng Y tế tự phát hiện, hắn phong thả xoay người về phía A Ngốc nói đúng là chánh tông thần thánh đấu khí, tuổi còn nhỏ mà đã có thành tựu như vậy thật không dễ dàng. Vừa có thần thánh đấu khí, vừa là hỏa hệ ma pháp sư, quả thật rất có ý tứ. Ngươi chắc biết nữ nhân của ta ở nơi nào, hãy dẫn ta đi. Ngữ điệu của Hồng Y chủ giáo chậm rãi, nhưng bao hàm một loại khí chất uy nghiêm. Chương 18, Hồng Y giáo chủ. A Ngốc vừa định cự tuyệt, đột nhiên hắn phát hiện thân thể chính mình đã không cách nào động đậy được, nhưng cũng không phải là cảm giác gì khó chịu, chỉ là năng lượng thần thánh khổng lồ kia đối với hắn tạo thành sự uy hiếp mà thôi. Trong đầu hắn mơ hồ một trận, bất chi bất giác hướng tới căn phòng nơi Huyền Nguyệt đang dưỡng thương đi đến. Hồng Y giáo chủ không có nói gì, cũng không hề để ý đến cơ cách đang toàn thân run rẩy, cùng hai bạch y tế tự và ngân giáp chiến sĩ hộ vệ chậm rãi đi theo A Ngốc. Tới trước cửa phòng A Ngốc mới chợt bừng tỉnh, hắn đột nhiên xoay người lại nhìn về phía Hồng Y giáo chủ, giật mình nói ngươi vừa làm gì ta. Hồng Y giáo chủ nhàn nhạt nói là thần thánh dẫn đường cho ngươi, mở cửa đi. A Ngốc hiểu được, đã tới nước này rồi thì Huyền Nguyệt như thế nào cũng trốn không thoát. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn đành phải tiến lên mở cửa. Làm cho người ta ngạc nhiên chính là bên trong phòng không hề có người, chăn gối trên giường ngoại trừ có chút hỗn loạn ra thì chỉ có một bộ ma pháp bào bị dính máu. Hồng Y giáo chủ tựa hồ cũng không cảm thấy gì kỳ quái, chỉ là thở dài một tiếng nói nha đầu này, thật sự là càng ngày càng ngoan cố ai. Vị nữ bạch y tế tự kia vội vàng bước lên hai bước, đi tới trước giường cầm bộ ma pháp bào có dính chút máu kia lên, run giọng nói a, Nguyệt Nguyệt thật sự là bị thương rồi. Thanh âm nàng nhu hòa phi thường dễ nghe, tựa như đến từ tiền giới. Cho dù là đang trong trạng thái lo lắng vẫn không hề giảm đi chút mị lực mê nhân nào. Hồng Y giáo chủ nói na toa, nàng đừng khẩn trương như vậy, Nguyệt Nguyệt không có việc gì đâu. Chúng ta trước tiên qua bên kia đã. Vị nữ bạch y tế tự bước nhanh tới trước mặt Hồng Y giáo chủ, đưa tay hất mạnh chiếc mũ trùm đầu ra, cả giận nói nó là nữ nhi của ta có thể không nóng nảy được không? Ngươi không phải là thần thông quảng đại sao, vậy mau đưa Nguyệt Nguyệt về đây cho ta. Nếu nó mà có gặp phải chuyện gì, ta cũng không muốn sống nữa. A Ngốc ngơ ngác nhìn vị nữ bạch y tế tự, chiếc mũ trùm đầu trong cơn tức giận rơi xuống làm mái tóc màu lam dài óng mượt của nàng xóa tung trước mặt mọi người, làn da trắng nón điểm chút phấn hồng, một đôi mắt to tròn long lành cũng màu lam giống hệ Huyền Nguyệt đang toát ra thần sắc lo lắng. Nhìn qua nàng mới chỉ khoảng 28-29 tuổi, dung nhan tuyệt mỹ lộ vẻ ai oán, hàng mi cong vút mang theo nét sầu bi. Gương mặt này nhìn có chút quen quen a đúng rồi, Huyền Nguyệt và nàng cơ hồ giống nhau như lúc. Hồng Y giáo chủ tựa hồ có chút xấu hổ ho khan một tiếng. Tự mình đội lại mũ trùm đầu cho na toa ta đã tính qua rồi, Nguyệt Nguyệt không có việc gì. Đây là ở bên ngoài, nàng đừng nên phong túng quá. Na toa tựa hồ như cũng biết vừa rồi chính mình có chút nóng nảy, túi đầu im lặng không nói gì, chỉ là ngọc thủ nắm chặt lấy ma pháp bảo đang run rẩy. Hồng Y giáo chủ nhìn A Ngốc nói tiểu bằng hưu, chúng ta qua bên kia đi, ta có chút chuyện muốn hỏi ngươi. Dưới khí thế cường đại của bọn họ, A Ngốc căn bản không khơi dậy nổi một chút ý niệm phản kháng trong đầu, chỉ đành đi theo về phía hậu đường. Bọn người cơ cách vẫn như cũ đứng im tại chỗ, thấy trong đoàn người trở về không có bóng dáng Huyền Nguyệt, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Hồng Y giáo chủ đi tới trước mặt cơ cách ngừng lại, hỏi nói cho ta biết hết thảy mọi chuyện từ khi ngươi gặp nữ nhi của ta. Cơ cách cung kính cúi đầu, nói vâng, thưa giáo chủ đại nhân. Tại buổi sáng hôm nay bốn, hắn không dám có chút sai lệch, đem chuyện Huyền Nguyệt tại sao đến nơi này, như thế nào tiến hành chắc thí ma pháp nhất kể qua một lượt ba cuối cùng. Lệnh Thiên Kim cùng vị tiểu huynh đệ này mới vừa rời khỏi lại quay trở về. Khi đó Lệnh Thiên Kim đã bị thương. Khi Hồng Y giáo chủ nghe được A Ngốc dụng giới chỉ hút lấy ma pháp lực của Huyền Nguyệt, không khỏi liếc mắt nhìn A Ngốc một cái. A Ngốc toàn thân chấn động, tựa hồ mới bị một cỗ năng lượng thần thánh cường đại đánh vào người. Đó chính là tinh thần lực của Hồng Y giáo chủ. Hồng Y giáo chủ chuyển hướng qua A Ngốc, nhàn nhạt nói cho ta biết quá trình các ngươi ở bên ngoài, đừng nên có gì dối trá. A Ngốc ngẩn ra một chút. Cảm thấy áp lực toàn thân tựa hồ giảm đi rất nhiều, đã có thể nhúc nhích một chút, nói thúc thúc, ngài đừng lo lắng, thương thế của Nguyệt Nguyệt đã tốt hơn nhiều rồi, không có việc gì đâu. Có thể nàng vì không muốn gặp ngài nên mới bỏ trốn thôi. Không biết vì cái gì, A Ngốc cảm giác được trên thân vị nữ bạch y tế tự dung nhan tuyệt mỹ kia một loại cảm giác rất thân thiết, mà hơi thở thần thánh cường đại trên thân vị Hồng Y giáo chủ này cũng làm cho hắn sinh ra lòng tôn kính. Một gã ngân giáp chiến sĩ quát lớn to gan. Ai cho phép ngươi nói chuyện với giáo chủ đại nhân như vậy? Danh hủy của tiểu thư là để cho ngươi gọi sao? Hồng Y giáo chủ nói để cho hắn nói đi. Tiểu bằng hữu, ngươi hãy đem tất cả những chuyện mình biết nói cho ta đi. Vì nha đầu này buôn ba đã mấy ngày nay rồi, ta rất muốn nhanh chóng tìm được nó.
Vâng.
A Ngốc ứng tiếng, đem chuyện Huyền Nguyệt như thế nào bắt mình làm người hầu, như thế nào cùng mình tới trả tiền cho lão bản màn thầu điếm, rồi sau cùng lại bị thương ra sao tất cả nói qua một lần. Hồng Y giáo chủ thanh âm mang theo vài phần lạnh lẽo, nói như vậy, nữ nhi của ta vì giận ngươi nên mới tự làm nó bị thương. A Ngốc gãi gãi đầu nói đúng là như vậy. Hồng Y giáo chủ thở dài một tiếng, chầm chậm lắc đầu, nói nha đầu này, thật sự là quá ương bướng, làm cho các ngươi thêm phiền toái thật là xin lỗi. Cơ Cách tiên sinh, nếu sau này lại gặp nó, ta hy vọng ngươi hãy lưu nó lại, rồi tìm cách thông báo cho giáo hội, được không? Cơ Cách vội vàng đáp ứng, nói đây là vinh dự của tại hạ. Hồng Y giáo chủ nhìn A Ngốc nói lần này mọi chuyện là do tiểu nữ gây ra, người làm cha như ta tại đây xin người thứ lỗi. A Ngốc vội vàng nói không cần xin lỗi, cũng là do ta không tốt. Nếu ta không giận nàng thì nàng cũng không tự làm bị thương mình như vậy. Hồng Y giáo chủ chợt thanh âm biến đổi, lạnh lùng nói mặc dù nữ nhi của ta có lỗi, nhưng ta là cha nó, cũng quyết không để cho nó chịu một điểm ủy khuất. Ngươi biết không? Đây là lần đầu nữ nhi của ta bị thương. Ta muốn thỉnh giáo ngươi một chút, coi như là hoàn thành chức trách của người làm cha. Cơ Cách trong lòng kinh hãi, Hồng Y giáo chủ hướng tới A Ngốc thỉnh giáo. Vậy không phải muốn lấy mạng hắn sao? Hồng Y giáo chủ đại nhân, A Ngốc vẫn còn là một đứa nhỏ. Hơn nữa cái đầu hắn có chút không được nhanh nhẹn, mong ngài ba. Lục mang tinh màu vàng trước ngực Hồng Y giáo chủ chợt sáng lên, một kết giới màu vàng thật lớn bao vây lấy A Ngốc vào bên trong, nói hắn còn không xứng cho ta ra tay. 10 năm rồi, ta không có động thủ với người ngoài. Ngân Tam, ngươi ra thỉnh giáo hắn 3 chiêu. Tiểu Băng Hữu, nếu ngươi có thể tiếp được 3 chiêu, chuyện lần này coi như cho qua. Năng lượng thần thánh khổng lồ áp chế thân thể A Ngốc đến không thể cử động được, hắn dãy rủa nói thúc thúc, ta không muốn cùng các người động thủ. Hắn thật không rõ, vừa rồi còn là vị Hồng Y giáo chủ hòa nhã, bây giờ vì cái gì mà lại trói buộc thân thể mình. Ngân mang chợt lóe, một gã ngân giáp chiến sĩ đã nhảy vào trong kết giới. Hắn rút trường kiếm ra, hướng về phía A Ngốc thi một lễ theo kiểu kỵ sĩ, nói tiểu bằng hữu, xin chỉ giáo. Na Toa kéo ống tay áo Hồng Y giáo chủ, thấp giọng nói tính ra chuyện cũng không thể trách hài tử này. Theo thiếp thấy, hắn là người rất thiện lương a. Nàng không rõ, vì cái gì trượng phu của mình luôn luôn rất sáng suốt lại đi làm khó dễ một tiểu hài tử mới hơn 10 tuổi đầu. Thanh âm của Hồng Y giáo chủ chợt vang lên trong đầu nàng, nói ta cũng biết hắn không phải người xấu xa, chỉ là muốn thử một chút, xem hắn có đủ tư cách trở thành dự bị thành viên của thẩm phán sở hay không thôi. Nghe xong lý giải của Hồng Y giáo chủ, Na Toa giật mình hiểu ra, từ từ gật đầu. Hồng Y giáo chủ nhẹ nhàng nắm lấy ngọc thủ của nàng, ta cũng đã cảm giác được vị trí của Nguyệt Nguyệt, bất quá lúc này ta lại không muốn bắt nó về. Nha đầu này thật sự là ương bướng quá thể, cũng nên để cho nó nếm qua chút khổ sở ở bên ngoài. Nếu không, nó không chịu tu luyện, sau này làm sao có thể kế thừa vị trí của ta được. Trong lòng vị Hồng Y giáo chủ này, nữ nhi cùng thê tử của hắn so với sự nghiệp trong giáo đình còn quan trọng hơn nhiều. Cảm nhận được sự ôn nhu của trượng phu mình, Na Toa tiến đến sát hơn một chút. Ánh mắt bọn họ đều chăm chú hướng vào bên trong kết giới. A Ngốc chợt thấy toàn thân nhẹ nhõm, tất cả áp lực đều biến mất, ngân giáp chiến sĩ trước mặt đang lãnh đạm nhìn mình, trường kiếm trong tay hắn tản ra ngân quang nhàn nhạt. Trở tay ra sau rút thiên cương kiếm, A Ngốc nghĩ thầm hôm nay đã cùng Phong Bình đánh một trận, như thế nào bây giờ lại tiếp nữa. Xã hội bên ngoài thực là phức tạp, cũng chỉ có Thạch Đường Trấn cùng Mê Huyễn Chi Sâm mới là tốt nhất. Chỉ có ở hai nơi ấy mới có được cuộc sống yên bình. Nguyệt Nguyệt ta, ngươi lại hại ta rồi. Hồng Y giáo chủ thấy thiên cương kiếm dài đến 5 thước trong tay A Ngốc, kinh hãi nhìn Na Toa nói thì ra hắn là đồ tử đồ tôn của thiên cương kiếm thánh, vậy thì về nhân phẩm có thể yên tâm được rồi. Ngân giáp chiến sĩ thanh âm lạnh lùng nói mời. A Ngốc cũng không khách khí, hét lớn một tiếng, toàn thân xanh xanh đấu khí mau chóng vận chuyển, trên ma pháp bảo màu đỏ nhất thời hiện lên một tầng bạch quang nhàn nhạt. Hai tay hắn nắm chặt thiên cương kiếm giơ cao, phảng phất như trước mắt không còn cái gì ngoài ngân giáp chiến sĩ, giống như những cơn sóng mãnh liệt trên biển rộng. Hắn lại dụng chiêu thức quen thuộc nhất phách trảm. Thiên cương cự kiếm dài hơn 5 thước quang mang đại phóng. Ngân giáp chiến sĩ đột nhiên cảm thấy thiếu niên trước mặt cao lớn như một ngọn núi, khí thế không ngừng tích tụ trong không trung, đấu khí càng ngày càng thịnh. Với địa vị của hắn, đương nhiên không thể thừa dịp lúc này tiến hành công kích, hắn cũng không tin cái tên thiếu niên trước mặt bất quá mới hơn 10 tuổi này lại có khả năng tạo thành cái gì uy hiếp đối với mình. Ngân kiếm trong tay hoa lên một cái, ngân quang đại phóng. Toàn thân hắn tỏa ra chiến ý cường đại đối chọi lại với khí thế của A Ngốc. Con mắt A Ngốc nheo lại thành một khe hở, đột nhiên tinh quang đại phóng, thiên cương cự kiếm mang theo uy lực khai thiên tích địa cùng thân thể hắn vọt tới trước, khí thế vững vàng như một ngọn núi vây trụ lấy ngân giáp chiến sĩ, làm cho hắn không thể né tránh. Ngân giáp chiến sĩ không nhịn được tán thưởng nói hảo khí thế. Ngân kiếm trong tay hắn dựng đứng lên, trước sau tung ra 27 điểm tinh quang không ngừng đối chọi với thiên cương kiếm của A Ngốc. Từng đạo đấu khí giống như kim châm len lỏi chui vào trong cơ thể A Ngốc. Xanh xanh đấu khí của A Ngốc dù sao cũng là một trong những đệ nhất chánh tông thượng thừa tuyệt học. Đấu khí bén nhọn của Ngân Tam mặc dù có lực xuyên thấu rất mạnh, nhưng cứ đến trước thân thể A Ngốc là bị đấu khí tỏa ra trên thân thiên cương kiếm hoàn toàn hóa giải. Đương nhiên, bởi vì phải hóa tán đi công kích của đối phương, phách trảm của A Ngốc nhất thời chậm đi một chút. Bang hai thanh kiếm một dài một ngắn, một nặng một nhẹ tại không trung va chạm vào nhau. Sức nặng của thiên cương kiếm cùng với kinh lực của A Ngốc phát ra, cộng thêm đấu khí tạo nên một hiệu quả kinh người. Hơn nữa đây là do A Ngốc dưới sự nguy hiểm áp bức đã tung ra một kích toàn lực, tự nhiên phải tới 120% lúc bình thường, so với lúc cùng phong bình tỉ thí thì phải tăng thêm 3 phần uy lực. Thế nhưng thân thể ngân giáp chiến sĩ cũng chỉ hơi rung động một tí, mà A Ngốc cả người và kiếm cùng bị chấn hồi tại chỗ. Chấn động mãnh liệt làm cho A Ngốc cảm thấy một trận khí huyết sôi trào, đối phương dưới tình huống bị động như thế vẫn có khả năng đem hắn chấn bay trở lại. Hắn biết, giữa mình cùng ngân giáp chiến sĩ kia có một khoảng cách rất lớn. A Ngốc trong lòng vừa động, miệng bắt đầu niệm chú ngữ hỏa diệm, thiên cương kiếm trong tay lại giơ lên. Kỳ thật, ngân giáp chiến sĩ kia cũng khó mà tiếp thụ. Công lực của hắn mặc dù so với A Ngốc cao hơn không ít, nhưng vừa rồi công kích của A Ngốc dù sao cũng ngoài ý liệu. Trọng trảm đó phải mang hơn 1.000 cân lực lượng A đối với một người không phải chiến sĩ mà nói, đột nhiên đón đỡ một đòn như vậy tuyệt đối không phải là một sự tình dễ chịu. Thật vất vả mới đè nén được khí huyết đang sôi trào trong thân, hắn ngước lên giật mình phát hiện, thần thánh quang mang vốn màu trắng trên thân cự kiếm của A Ngốc đã hừng hực một ngọn lửa màu lam. Ngọn lửa tuyệt đối là do hỏa nguyên tố tinh khiết trong không khí ngưng tụ lại, còn màu thâm lam đại biểu cho nhiệt độ cực cao. A Ngốc đã dốc toàn lực, ma pháp lực trong cơ thể hắn cũng chỉ còn đủ cho một kích này mà thôi. Nhưng vì khả năng sống sót, hắn cũng đành phải liều mạng. Ngân giáp chiến sĩ sẽ không cấp cho A Ngốc một cơ hội đánh bừa lần nữa, lập tức nhân kiếm hợp nhất, toàn thân hóa thành một quang ảnh màu bạc, hướng tới A Ngốc công kích. Nhiệt độ trên thân thiên cương kiếm đang cực cao, A Ngốc đem xanh xanh đấu khí trong cơ thể hoàn toàn áp xúc ở hai tay. Trước mặt hắn, ngân ảnh trùng trùng lớp lớp giống như những lần đối mặt cùng sóng biển, mặc dù khí thế mãnh liệt nhưng lực lượng không tập trung. Hắn không hề do dự lại tung ra chiêu phách trảm. Chỉ có điều lần này trên thiên cương kiếm ngoài bạch sắc còn có lam quang hỏa diễm. Ngân giáp chiến sĩ lại một lần nữa rơi vào thất sách, hắn rõ ràng cảm giác được nếu chính mình xuyên thủng nơi yếu hại của A Ngốc thì thân thể mình cũng bị A Ngốc bổ trúng. Công kích mạnh mẽ như vậy không phải là thứ thân thể hắn có thể chịu được. Hậu đường vốn là nơi nhỏ hẹp lại chứa nhiều người như vậy, thêm vào đó kết giới của Hồng Y giáo chủ tạo ra không lớn, làm cho Ngân Tam căn bản không thể phát huy hết ưu thế kỹ xảo của mình. Trong phút chốc, Ngân Tam hạ quyết định, cũng là cái mạng nhỏ của mình trọng yếu hơn. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn đành phải tại không trung biến thức, ngạnh tiếp thiên cương kiếm của A Ngốc. Quyết định này đã làm cho ngân giáp chiến sĩ bất lợi lớn. Hắn thân thể đang tại không trung, hoàn toàn không có lực trụ, hơn nữa lại còn biến chiêu, công lực ngưng tụ chưa đủ, nhất thời bị A Ngốc một kích đánh văng ra ngoài. Ngọn lửa nóng rực của A Ngốc đã làm cho mái tóc màu vàng kim của hắn chùi đi không ít, thối lui đến tận sát bên bờ kết giới mới dừng lại được. A Ngốc cũng chẳng tốt đẹp gì hơn. Vừa rồi một kiếm của hắn mặc dù không phải là toàn lực nhất kích, nhưng công lực còn lại cũng chẳng đến hai thành, căn bản không còn đủ khả năng phát ra một lần công kích như thế nữa. Ngân Tam đại nộ, toàn thân đấu khí chợt bùng lên, hắn đã xuất toàn lực. Việc A Ngốc đốt gần chùi mái tóc khiến cho đáy mắt hắn xuất hiện một tầng sát khí. Được rồi, ngừng đi thôi. Ngân Tam vừa muốn tiến hành công kích lần nữa, rốt cuộc lại bị một tầng kết giới vô hình đánh bật trở về. Với nhãn lực của Hồng Y giáo chủ, lẽ nào nhìn không ra A Ngốc đã hoàn toàn kiệt sức chứ? A Ngốc thở phào nhẹ nhõm, dùng thiên cương kiếm chống đỡ cho thân thể mình, không ngừng thở hổn hển. Xanh xanh chân khí trong cơ thể vẫn cuồn cuộn không ngừng tự khôi phục, nhưng muốn trở lại trạng thái tốt nhất cũng không phải chỉ trong chốc lát công phu. Hồng quang chợt lóe, Hồng Y giáo chủ đã xuất hiện trước mặt hắn, bàn tay thon dài đặt lên bờ vai A Ngốc đem thần lực khôi phục lại lực lượng, vĩ đại thiên giới chi thần, thỉnh cầu ngài ban cho kẻ tín đồ trung thành này lực lượng, quang mang khu trừ hắc ám, thiên thần sẽ vĩnh viễn chúc phúc cho ngươi thần chi chúc phúc. Quang mang màu trắng trong tay Hồng Y giáo chủ lóe lên, trong nháy mắt đã bao phủ toàn thân A Ngốc. A Ngốc sợ đến nhảy dựng lên, vội vã dùng lượng chân khí cuối cùng trong cơ thể đem Minh Vương kiếm ở trước ngực hoàn toàn bao trụ lại. Hắn căn bản không dám tưởng tượng, nếu để cho vị giáo đình đại tế tự trước mặt này biết trên người mình có mang theo chí tà minh vụ ẩm kiếm sẽ có cái gì hậu quả. Trong sự ấm áp nhu hòa do quang mang thuần khiết của Hồng Y giáo chủ phát ra, xanh xanh chân khí trong cơ thể A Ngốc dưới tác dụng của hơi thở thần thánh cường đại nhanh chóng khôi phục. chỉ trong chốc lát đã vượt qua năng lượng ban đầu. Toàn thân A Ngốc đột nhiên chấn động, xanh xanh chân khí mênh mông quần cuộn trong nháy mắt đã phá tan đạo kinh mạch tắc nghẽn ở ngực, năng lượng khổng lồ giống như biển rộng mênh mông mãnh liệt. Dưới sự khống chế của hắn, chân khí trong nháy mắt đã tràn đầy trong đan điền cùng toàn thân kinh mạch. A Ngốc trong lòng mừng rỡ, rốt cuộc hắn cũng đột phá chướng ngại cuối cùng của xanh xanh quyết đệ tứ trọng, đạt tới đệ ngũ trọng cảnh giới. Hết thảy điều này đều là do có vị Hồng Y giáo chủ trước mặt này thành toàn cho. Hồng Y giáo chủ thu ta. Y thì về, quang mang màu trắng trên người A Ngốc cũng không hề yếu bớt, từ trong đáy lòng A Ngốc vang lên tiếng nói tiểu bằng hữu, ngươi kêu là A Ngốc phải không? Do ngươi có quan hệ cùng Thiên Cương kiếm phái nên ta cũng yên tâm. Ngươi có nói đáp ứng nữ nhi ta làm người hầu cho nó, ta hy vọng ngươi sẽ hoàn thành lời hứa này. Hiện tại xanh xanh chân khí của ngươi đã đạt tới đệ ngũ trọng, dưới những tình huống bình thường cũng đủ sức để tự bảo vệ. Nha đầu của ta tính tình hơi ương bướng, hy vọng ngươi quan tâm chăm sóc nó một chút. Tạm thời ta sẽ không bắt nó trở về, cho nó lĩnh hội một chút cực khổ của nhân gian bên ngoài cũng là điều tốt. Lấy thời gian một năm làm hạn định, nếu từ nay về sau các ngươi có gặp cái gì nguy hiểm, hãy mở cái ma pháp quyển trục trong tay ngư. Y ra. Còn nữa, giới chỉ bên tay trái của ngươi ta nhìn rất quen mắt, khi nào trở về ta sẽ hướng tới giáo hoàng đại nhân thỉnh giáo. Đây có lẽ là một món thần khí, ngươi nên giữ gìn cẩn thận. Nếu một năm sau nữ nhi của ta có thể an toàn trở về, ta sẽ tiến cử ngươi với giáo đình thẩm phán sở. Bây giờ ngươi không thể cử động, phải đem chân khí trong cơ thể vận hành đủ 49 chu thiên mới có thể hoàn toàn đạt tới đệ ngũ trọng cảnh giới. A Ngốc đương nhiên không dám cử động, xanh xanh chân khí trong cơ thể hắn mênh mông cường đại, cơ hồ muốn bạo phá thân thể mà ra, hoàn hảo là hắn còn nhớ kỹ khẩu quyết hành công tầng thứ 5, rất nhanh chóng vận chuyển đi khắp nơi trong kinh mạch. Những lời Hồng Ý giáo chủ nói đã khắc sâu trong lòng, toàn thân thả lỏng, hắn hoàn toàn tiến vào trạng thái nhập định. Hồng Ý giáo chủ khe khẽ thở dài, chuyển qua cơ cách nói bắt đầu từ bây giờ các ngươi không nên làm phiền hắn. Qua một đoạn thời gian, hắn sẽ tự mình tỉnh lại thôi. Nếu nữ nhi của ta trở về, ngươi cũng không cần bẩm báo với giáo hội nữa. Chúng ta đi. Nói xong, hắn nhẹ nhàng đi ra, thống lĩnh hai bạch y tế tự cùng ngân giáp chiến sĩ hộ vệ rời khỏi ma pháp sư công hội. Hồng Y giáo chủ cùng chúng hộ vệ vừa rời khỏi tầm mắt, cơ cách tức thì sủi lơ trên mặt đất, hơi thở thần thánh cường đại thật sự mang đến cho hắn áp lực quá lớn. Quần áo bên trong cùng ma pháp bào đã ướt đẫm mồ hôi. Rốt củ hối bây giờ hắn đã hiểu thế lực giáo đình vì cái gì mà cường đại như thế, nếu chính mình nhìn nhận không sai, vị Hồng Y giáo chủ vừa rồi tuyệt đối có thực lực ma đạo sư đỉnh cấp. Trở lại trong xe ngựa, Na Toa nhịn không được hỏi dạ, chàng thật sự không đem nữ nhi của chúng ta trở về sao? Hồng Y giáo chủ huyền dạ mỉm cười. Nói Na Toa, nữ nhi của chúng ta không có việc gì, pháp bảo trên người nó so với ta còn muốn nhiều hơn a, nó cũng đã 15 tuổi rồi, cũng nên học hỏi dần dần kinh nghiệm. Hơn nữa, đứa nhỏ vừa rồi tâm tính thiện lương, công lực cũng có chút thành tựu, thêm vào tánh mạng lực lại phi thường cường đại, nó tuyệt đối có khả năng trở thành một vị kiếm thánh. Nàng nên biết, trong Thiên Cương kiếm phái trước 20 tuổi mà đạt tới tầng thứ 5 xanh xanh quyết tuyệt đối là chưa từng có. Dưới sự trợ giúp của thần chi chúc phúc, vừa rồi đứa nhỏ kia đã đạt tới cảnh giới đó. Tiềm lực của hắn vô cùng cường đại, ta tuyệt đối yên tâm cho nữ nhi đi theo một người như vậy. Na Toa chợt nhớ tới ánh mắt ngơ ngác vừa rồi A Ngốc nhìn mình, không nhịn được mỉm cười nói quả thật là một tiểu ngốc tử. Ta vẫn còn có chút lo lắng. Hồng Y giáo chủ thở dài nói quả thật là con hư tại mẹ mà, nha đầu kia chính là do nàng sủng ái quá nên mới ương bướng như thế đó. Na Toa trừng mắt, sang giọng nói chàng thì có quản nó chắc. Chàng cùng cha sủng ái nó còn ít hơn ta sao? Còn dám trách ta nữa? Thanh âm của nàng cao vút lên, sợ rằng đám ngân giáp thẩm phán giả bên ngoài đều có thể nghe được. Gã bạch y tế tự còn lại giả vờ hướng đầu ra ngoài cửa sổ, tựa hồ như không biết cái gì. Hồng Y giáo chủ vội va ôm lấy Na Toa vào trong lồng ngực, cười trừ nói là ta không tốt mà, đều tại ta làm hư Nguyệt Nguyệt, đừng tức giận nữa. Ta đã cho tiểu tử kia một cái triệu hồi quần trụ, nếu chúng có gặp cái gì nguy hiểm là ta sẽ biết liền. Na Toa hừ một tiếng, thân thể cũng không tự giác dịu dàng dựa vào Hồng Y giáo chủ, nói ta mặc kệ, cho Nguyệt Nguyệt lịch lãm một chút ở bên ngoài cũng được, bất quá nếu nó có gặp chuyện gì, ta sẽ tìm chàng thanh toán. Ghé sát vào thai Hồng Y giáo chủ, nàng thấp giọng nói sẽ cho chàng cả đời ngủ trên ghế ngoài phòng khách luôn. Hồng Y giáo chủ thân thể cứng đờ, cười khổ nói ai, nàng thật là ma tinh mệnh của ta mà. Ta sẽ phái người bảo vệ bọn chúng, được chưa? Na Toa nhìn vị phu quân đã mình bị quản thúc. Trong đôi mắt to toát ra vẻ hài lòng, mỉm cười ôn nhu nói hảo phu quân, chàng thật tốt. Hồng Y giáo chủ ôm chặt thê tử của mình, hít thật sâu một hơi hương thơm trên thân thể nàng, nói không biết mấy vị giáo chủ kia có tìm được cứu thế giả hay không. 5 năm rồi, chúng ta ngay cả một chút tin tức cũng đều không có. Na Toa sắc mặt khẽ biến, thở dài nói thiên ý khó dò, ngàn năm kiếp nạn sao có thể dễ dàng vượt qua như vậy được, chỉ có thể đi từng bước mà thôi. Bọn người Hồng Ý giáo chủ vừa mới đi không lâu, một đạo thân ảnh màu trắng lặng lẽ quay trở lại ma pháp sư công hội, đúng là Huyền Nguyệt. Giữa nàng cùng cha mình luôn có một loại tinh thần cảm ứng, khi Hồng Y giáo chủ đi tới gần, nàng tức thì cảm thấy bất hảo, vội vã từ cửa sổ chạy thoát ra ngoài. Chạy được một đoạn xa xa, nàng len lén nhìn trộm cỗ xe ngựa lớn hào hoa đỗ ở cửa hội, rồi lại thấy cha mẹ lên xe ngựa rời đi mới lặng lẽ quay trở về ma pháp sư công hội. Vừa vào nội đường, Huyền Nguyệt đã thấy A Ngốc toàn thân quang mang lưu chuyển, đang muốn đi tới gọi đã bị cơ cách cản lại. Huyền Nguyệt tiểu thư, ngươi đã trở lại, thiếu chút nữa thì hại chết ta, à cha ngươi vừa mới đi rồi. Huyền Nguyệt hì hì cười, nói cơ cách đại ma pháp sư, lá gan ngài cũng thật nhỏ quá, a ba ba ta là tế tự, cũng không phải ma vương giết người, sẽ không tùy tiện giết chóc lung tung đâu, yên tâm đi. A Ngốc bị làm sao vậy? Sao toàn thân cứ sáng lên rồi bất động thế? Sắc mặt nàng chợt biến đổi, thất thanh nói chắc không phải là ba ba ta đã biết vì hắn nên ta mới bị thương chứ. Cơ cách cười khổ nói cha ngươi quả thật đã biết, dưới khí tức thần thánh cường đại của hắn, còn có thể không nói thật sao, tiểu tổ tông, ta thật sự là sợ ngươi rồi đó. Huyền Nguyệt khẩn trương nói ba 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 ta sẽ không làm tổn thương A Ngốc đâu. Ta thật nghĩ không ra lại ba. Lại làm hại A Ngốc như thế. Mặc dù nàng mang tính tình tiểu thư, nhưng bản chất vẫn vô cùng lương thiện, cùng A Ngốc ở chung một thời gian chưa dài nhưng nàng cũng không nghĩ tới vì mình mà làm tổn thương A Ngốc. Cơ cách giữ chặt Huyền Nguyệt đang kích động, nói ngươi chẳng phải đã nói, ba ba ngươi không phải là cái gì mà vương giết người sao. Hắn cũng không có trách móc nặng nề gì A Ngốc, chỉ bảo hắn cùng một vị thẩm phán sở giao thủ hai chiêu. Ta thật là được mở rộng tầm mắt, dù là ma pháp sư thế nhưng hắn lại không hề thua suốt vị thẩm phán sở kia, chống lại hai chiêu mà không hề rơi vào thế hạ phong. Khi A Ngốc kiệt sức, cha ngươi đã thi phóng cho hắn một cái ma pháp thần chi chúc phúc, nói chúng ta đừng làm phiền hắn, qua một đoạn thời gian hắn sẽ tự tỉnh lại thôi. Huyền Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, vô vô bộ ngực đang phập phồng lo lắng của mình, nói thần chi chúc phúc. Vậy không có việc gì rồi. Cơ cách đại ma pháp sư, ta đói quá, muốn ăn cơm rồi. Cơ cách thở dài một tiếng, nói từ nay về sau gọi ta là cơ cách được rồi. Lần này ra mắt cha ngươi, ta ở nơi này còn dám xưng cái gì đại ma pháp sư. Bây giờ ta đi kiếm đồ ăn cho ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng nên kinh động đến A Ngốc. Hắn đang tu luyện một môn đấu khí, nếu bị quấy rầy sẽ rất dễ tẩu hỏa nhập ma đó. Huyền Nguyệt cười hì hì nói biết rồi, ngài mau đi đi. Tia cảm ứng mỏng manh với cha nàng đã hoàn toàn biến mất, chắc đã đi được một đoạn rất xa rồi. Không lo sợ bị cha lùng bắt, Huyền Nguyệt thấy trong lòng thư thái hơn rất nhiều. Nàng đến bên cạnh A Ngốc, nhìn tên tiểu tử ngơ ngơ ngốc ngốc này, lại nhớ tới bộ dạng lo lắng của hắn khi thấy mình bị thương, âm thầm nghĩ tên tiểu ngốc tử này, thế nào mà lại muốn tởi quần nhân ra khám xét, ai ra thật là ngượng chết đi được. Nghĩ tới đây, mặt hoa của Huyền Nguyệt không khỏi đỏ bừng lên xấu hổ. Trong khi Huyền Nguyệt còn chìm trong tâm sự, A Ngốc cũng đang hành công tới lúc khẩn yếu. Bởi vì tinh thần lực của hắn cường đại nên việc khống chế chân khí cũng dễ dàng hơn nhiều. Nhưng đạt tới xanh xanh quyết đệ ngũ trọng là đã bắt đầu bước vào cảnh giới thượng thừa, tu luyện càng lên cao càng khó. Bắt đầu từ đệ ngũ trọng, mỗi lần tăng thêm một tầng là công lực lại có bước nhảy vọt cực lớn. Đấu khí trong cơ thể A Ngốc đang trong quá trình không ngừng trùng tổ, chân khí dần dần áp súc. Rốt cuộc, sau khi hắn hành công được 36 chu thiên, trong cơ thể đã xuất hiện một giọt xanh xanh chân khí. Đầu khi đang bành trướng cũng nhất thời thu liễm, A Ngốc cũng thư thái hơn nhiều. Dịch thể xanh xanh đấu khí cứ sau một vòng chu thiên lại tích tụ thêm một ít, lúc hàn. Hát công chấm dứt cũng là lúc trong đan điền A Ngốc đã có một đoàn dịch thể lóe lên quang mang thần thánh. A Ngốc không biết, trong khi hình thành dịch thể chân khí, kinh mạch của hắn đã hấp thụ nốt bộ phận năng lượng của vãng xanh quả lúc trước tiềm nhập trong đó, làm cho chân khí cùng tánh mạng lực của hắn trở nên vô cùng vô tận. Thở ra một hơi thật dài. Toàn thân quang mang màu trắng của A Ngốc chợt thu liễm, hắn từ trong nhập định tỉnh táo lại. Mở to mắt ra, hắn giật mình phát hiện Huyền Nguyệt đang ngồi trước mặt mình, tựa lưng vào cái tràng kỷ ngủ ngon lành. Trên mặt đất bên cạnh nàng là một cái giỏ nhỏ, bên trong có mấy cái màn thầu cùng một ít thịt nguội. Gặp lại Huyền Nguyệt, trong lòng A Ngốc đột nhiên sinh ra một tia cảm giác kỳ dị, hàng lông mi thật dài của nàng cong vút trên đôi mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào đống nhiên nhúc nhích, hơi nhăn nhó, hiển nhiên là ngủ không được thoải mái cho lắm. Nhẹ nhàng nhấc chiếc giỏ lên, A Ngốc rất nhanh tiêu diệt chỗ thức ăn để phần cho hắn, sau đó cẩn thận bế nàng lên, hướng phía phòng ngủ đi đến. Huyền Nguyệt rất nhẹ, tựa hồ còn không bằng sức nặng của Thiên Cương kiếm. Da thịt mềm mại nõn nà của nàng tràn ngập hương thơm xúc cảm, dù còn cách một tầng quần áo mà vẫn làm cho A Ngốc nóng bừng cả mặt. Tựa hồ như có chút hơi mỏi, cánh tay Huyền Nguyệt đưa lên ôm chặt lấy cổ A Ngốc, tựa đầu vào vai hắn, tìm lấy một tư thế thoải mái nhất để ngủ tiếp. Nhẹ nhàng dùng chân đẩy cửa phòng ra, A Ngốc ôm Huyền Nguyệt đi vào bên trong phòng, tới trước cái giường lớn. Hắn muốn đem Huyền Nguyệt đặt lên trên giường, nhưng nàng lại ôm chặt cổ hắn, nói cái gì cũng không chịu bỏ ra. A Ngốc sợ đánh thức nàng, cũng không dám dãy rủa quá mạnh, chỉ đành phải nằm xuống bên cạnh Huyền Nguyệt, cho nàng gối lên tay mình. Trong một ngày qua, A Ngốc kinh qua 2 lần luật võ, hơn nữa đối thủ so với hắn đều cường đại hơn không ít, thêm vào đó ma pháp chắc thí cũng làm tiêu hao gần hết tinh thần lực, từng trận mệt mỏi kéo lại khiến cho hắn dần dần chìm vào trong ngộng. Tay hắn không tự chủ quấn quanh chiếc eo nhỏ của Huyền Nguyệt, mà nàng sau khi ôm chặt lấy cổ rồi chui vào trong lồng ngực hắn thì tựa như thoải mái hơn rất nhiều, cũng bắt đầu chìm sâu trong giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Á Năm, một tiếng hét thất thanh đánh thức A Ngốc tỉnh dậy từ trong mộng đẹp. Trong mơ hắn thấy mình đang trợ giúp Ca Lý Tư sư phụ tiến hành ma pháp thực nghiệm. Mắt nhắm mắt mở, hắn chớp chớp cố gắng hiểu sự việc đang xảy ra. Huyền Nguyệt há to miệng, ngơ ngác nhìn hắn, mà thân thể của nàng vẫn còn đang được hắn ôm chặt trong lòng. Cảm giác ôn nhu mềm mại thoải mái nói không nên lời. Huyền Nguyệt cũng vừa mới tỉnh lại, trong giấc mơ nàng thấy mình đang được ngủ trong lòng mẹ. Chạy trốn đã nhiều ngày như vậy, chỉ có giấc ngủ vừa rồi là thoải mái nhất. Đến khi nàng tỉnh lại thì phát hiện mình không phải đang ngủ trong vòng tay êm ái của mẫu thân, mà là ba. Mà là đang bị cái tên tiểu tử ngốc kia ôm chặt lấy. Hét to một tiếng, trong đầu nàng cũng nhất thời trống rỗng, lâm vào tình trạng không biết phải làm gì. A Ngốc cũng chẳng cảm thấy có cái gì không đúng, mỉm cười nói nàng tỉnh rồi à, tối qua ngủ có ngon không? Huyền Nguyệt run giọng, nói ngươi ba ngươi tối hôm qua đã làm gì ta? A Ngốc ngơ ngác, nói ta cái gì cũng không có làm à. Ta thấy nàng đang nằm trên ghế, ngủ cũng không được thoải mái nên đem nàng trở vào trong này. Bởi vì nàng ôm chặt cổ ta, nói cái gì cũng không chịu thả ra, ta lại sợ đánh thức nên mới đành phải ngủ như vậy. Làm sao thế? Huyền Nguyệt sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt, một cước hung mạnh đá A Ngốc bay xuống đất, khóc to ngươi còn hỏi ta làm sao à? Ngươi đã làm gì còn không biết ư? Ngươi ba! Ngươi đã hủy đi sự trong sạch của ta, ba ta muốn giết ngươi. Nói xong, nàng vươn tay lấy ma pháp trượng của mình chuẩn bị sử dụng ma pháp. A Ngốc còn đang mơ hồ thì bị đá bay xuống đất, vừa nhìn thấy Huyền Nguyệt cầm ma pháp trượng, vội vã nắm lấy tay nàng, nói Nguyệt Nguyệt, ngươi rốt cuộc là làm sao thế? Cửa phòng bật mở, Cơ Cách thò đầu vào hỏi Huyền Nguyệt tiểu thư, xảy ra chuyện gì vậy? Huyền Nguyệt toàn thân run rẩy, chỉ vào A Ngốc nói hắn đã cướp đi sự trong sạch của ta, ba ta muốn giết hắn. Chương 19, Dòng binh công hội. Cơ Cách bị dọa cho nhảy dựng lên, thất thanh hỏi cái gì? Nữ nhi của Hồng Y giáo chủ ở tại chỗ hắn bị thất thân, loại sự tình này nếu để cho giáo đình biết được, muốn không chết cũng khó. Hắn cũng không kịp suy nghĩ, lập tức tung ra một ma pháp băng truy, hướng về phía A Ngốc oanh kích. A Ngốc vừa muốn giải thích đã thấy một cái băng truy cực lớn bay tới trước mặt, hắn không thể né tránh vì đằng sau chính là Huyền Nguyệt. Cắn chặt răng, xanh xanh đấu khí bùng phát, hắn mãnh liệt tung ra một quyền đánh thẳng vào băng truy. Oanh một tiếng, băng truy mặc dù bị đánh tan cảnh, nhưng một mảnh băng lăng cũng đã xuyên thủng cánh tay A Ngốc. Nhất thời máu tươi chảy ướt đẫm áo. Cơ Cách đại ma pháp sư, ngài nghe ta giải thích đã, ta cái gì cũng không làm a. Sau khi phóng ra cái băng truy kia, Cơ Cách mới thấy hối hận. Nhìn A Ngốc như thế nào cũng không có giống cái loại người kia, hơn nữa xem cái bộ dạng ngốc nghếch của hắn, có khả năng làm ra loại sự việc này hay không còn chưa biết à. Lại nói, Huyền Nguyệt cùng A Ngốc trên thân thể quần áo đều phi thường chỉnh tề, hơn nữa Huyền Nguyệt vẫn còn đang chưa tỉnh táo lắm. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Cơ Cách nhíu mày hỏi. A Ngốc phong bê mấy huyệt đạo trên cánh tay lại, nói ta cũng không biết sao lại thế này. Mới sáng sớm ra nàng đã đòi đánh đòi giết hắn, mau chóng đem chuyện tối hôm qua phát sinh nói qua một lần. Nghe xong tự thuật của A Ngốc, Cơ Cách cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn đi tới trước giường, nhìn A Ngốc mắng ngươi tên tiểu tử ngốc này, không biết thế nào là nam nữ thụ thụ bất thân à. Như thế nào lại ôm con gái nhà người ta lên giường mà ngủ cùng chứ. Chuyển qua Huyền Nguyệt, hắn nhẹ nhàng nói Huyền Nguyệt tiểu thư, những gì mà A Ngốc nói đều là sự thật. Hắn cũng không có làm cái gì đâu. Ngươi xem, tay hắn đã bị băng truy của ta đâm xuyên qua rồi, ngươi cũng đừng nên trách hắn nữa. Huyền Nguyệt kỳ thật đối với việc nam nữ cũng chỉ là mơ hồ biết một chút, nghe vậy liền vội vàng hỏi thật vậy chứ. Cái mà ta với hắn ngủ cùng một chỗ sẽ không có đứa nhỏ phải không? Ta không muốn có đứa nhỏ a. Nếu nó lại giống như hắn ngây ngây ngốc ngốc thì ta chẳng muốn sống nữa. Lời Huyền Nguyệt nói đã làm tổn thương trầm trọng tới tâm hồn A Ngốc, hắn thầm nghĩ, nguyên lai trong mắt nàng. Mình cũng chỉ là một tên tiểu tử ngu ngốc mà thôi. Đúng vậy, ta quả thật chỉ là một thằng ngốc ca. Lùi ra sau 2 bước, A Ngốc nặng nề ngồi xuống, trong đáy mắt hắn xuất hiện một tầng băng xương lạnh lẽo. Cơ Cách nghe xong Huyền Nguyệt nói, không nhịn được phì ra mà cười, như thế nào lại thế, Huyền Nguyệt tiểu thư. nam nữ trong lúc ngủ mà không làm cái gì thì không thể có đứa nhỏ được. A Ngốc tuyệt không phải là cái loại người này, huống chi thân thể ngươi cùng đâu có chỗ nào không tốt, đúng không? A Ngốc, ngươi còn không mau qua đây nhận lỗi với Huyền Nguyệt tiểu thư đi. A Ngốc ứng tiếng, đi tới trước giường, túi đầu lạnh nhạt nói xin lỗi, Huyền Nguyệt tiểu thư, ta là kẻ hạ nhân quê mùa, mới tiến nhập đại lục không lâu nên cái gì cũng đều không hiểu, làm cho ngài phải chịu ủy khuất. Ta cam đoan, từ nay về sau sẽ không dám động đến một sợi tóc của ngài nữa, ngoan ngoãn làm người hầu cho ngài. Nói xong, hắn lui về phía sau hai bước, lại ngồi xuống chỗ cũ. Sở dĩ còn nguyện ý ở lại, đầu tiên cũng vì hắn đã từng phát ra lời thề màn đầu, nếu sai lời hắn sẽ không còn được thưởng thức mỹ vị kia nữa. Mà điều còn lại, chính là hắn đã nợ của Hồng Y giáo chủ một cái ân tình, nếu không có sự trợ giúp của thần chi chúc phúc, muốn đạt tới tầng thứ 5 xanh xanh quyết cũng còn phải cố gắng một thời gian dài. Cơ cách cũng không có nhận ra thái độ bất đồng của A Ngốc, xoay người an ủi Huyền Nguyệt tiểu thư, ngươi đừng tức giận nữa. Ta nghĩ từ nay về sau A Ngốc hắn sẽ không dám xâm phạm ngươi nữa đâu. Huyền Nguyệt hừ một tiếng, xoa xoa nước mắt trên mặt, nhìn cơ cách nói quần áo ta ngày hôm qua đều bị nhiễm huyết ố hế hết rồi, người kiếm cho ta một bộ khác như thế, thêm một bộ ma pháp bảo nữa, nhanh lên cho ta còn đi. Cơ cách mong nàng đi nhanh nhanh còn không được, nghe thấy thế vội vã ứng tiếng, quay đầu chạy ra ngoài chuẩn bị. Cơ cách đi rồi, trong phòng chỉ còn lại A Ngốc và Huyền Nguyệt, không khí có chút ngượng ngập xấu hổ. Huyền Nguyệt đã ngừng khóc, cơ cách rời đi, nàng mới để ý thấy trên giường có một vũng máu thật to. A Ngốc mặc dù đã phong bế kinh mạch trên cánh tay, nhưng bởi vì miệng vết thương quá lớn, hiện tại máu tươi vẫn đang không ngừng rỉ ra. Không biết vì cái gì, trong lòng nàng đột nhiên sinh ra một cảm giác vô cùng khó chịu. Nàng cũng biết A Ngốc không có khả năng làm gì đối với mình, vừa rồi khóc nháo lên như thế chủ yếu là để phát tiết những bất mãn trong lòng mấy hôm nay. Sâu thẳm trong nội tâm nàng, A Ngốc cùng nàng không phải là người cùng một cấp bậc, tóm lại đó là một cảm giác cao cao tại thượng. A Ngốc, ngươi qua đây, ta giúp ngươi trị liệu một chút. A Ngốc nhìn cánh tay của mình, cảm giác băng lạnh đã biến mất, từng trận đau đớn đang không ngừng truyền đến. Vừa rồi cơ cách công kích bất ngờ, hộ thể đấu khí của hắn căn bản vốn không kịp phòng ngự, hoàn hảo là không có tổn thương đến gân cốt, nhưng mất một lượng lớn máu tươi như thế cũng làm cho hắn cảm giác một trận mệt mỏi. Không cần, ta tự làm được. A Ngốc từ trên chiếc áo của mình xé ra một mảnh vải nhỏ, dùng răng cắn một đầu, tay cầm đầu còn lại, rất nhanh quấn quanh miệng vết thương. Cảm giác đau đớn mãnh liệt làm cho trán hắn đổ mồ hôi ròng ròng. Huyền Nguyệt hừ một tiếng, nói không cần thì thôi, ngươi nghĩ rằng tự nhiên ta nguyện ý hao phí ma pháp lực cho ngươi chắc. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng ánh mắt của nàng thủy chung vẫn không rời khỏi vết thương của A Ngốc. A Ngốc nhàn nhạt nói đúng vậy. Một vết thương nho nhỏ này của ta nào dám phiền toái đến tiểu thư ngài. Nói xong, hắn đưa tay xách bao quần áo bên cạnh, đứng lên đi ra ngoài. Huyền Nguyệt hỏi ngươi đi đâu đó. A Ngốc vừa mở cửa vừa nói ta đi tẩy rửa quần áo, đỡ phải ngồi đây làm ô uế ngọc nhãn của ngài. Nói xong, hắn đóng sập cửa lại đi thẳng. A Ngốc bỏ đi, Huyền Nguyệt hoàn toàn ngây ngốc. Khi A Ngốc nhặt bao quần áo lên, nàng đã thấy được trong mắt hắn một tia lạnh lẽo như băng. Nàng không rõ vì cái gì A Ngốc lại đột nhiên thay đổi như vậy, ngay cả ngữ khí nói chuyện cũng đều không giống như trước nữa, không còn cái bộ dạng ngơ ngơ ngác ngác. Chẳng lẽ bởi vì ta không đồng ý cho hắn ngủ cùng nên mới thành ra như vậy? Người ta là con gái, như thế nào lại có thể cùng hắn thân mật như vậy được? Hừ, mặc kệ hắn. Dù sao hắn cũng là người hầu của ta, chỉ cần đi theo ta là được rồi, chẳng cần phải để ý tới trong lòng hắn nghĩ cái gì cả. Trong chốc lát công phu, A Ngốc quay trở lại phòng, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, cánh tay bị thương đang buộc ở một bên. Tay phải hắn cầm một cái khay nhỏ, trong khay có đựng một ít đồ ăn. Đem cái khay đặt xuống trước mặt Huyền Nguyệt, A Ngốc nói Huyền Nguyệt tiểu thư, mời ngài ăn sáng. Huyền Nguyệt nhìn hắn hỏi ngươi không ăn à? Sao lại ít như vậy? A Ngốc lắc đầu nói ta là người hầu của ngài. Làm sao dám cùng ngài ngồi ăn được, ta đi ra ngoài kia ăn là được rồi. Ngài có chuyện gì thì cứ gọi. Nói xong, hắn xoay người đi thẳng. Ra khỏi phòng, A Ngốc thở dài một tiếng, trong lòng hắn phi thường khó chịu, cười cười tự dễ ước, lẩm bẩm nói phải rồi. Ta xuất thân chỉ là một tên ăn cắp nho nhỏ, còn người ta lại là tiểu thư của thần thánh giáo đình, như thế nào lại có khả năng để mắt đến ta chứ? Một năm thật dài a. Ca Lý Tư sư phụ, một năm nữa con mới có thể được nhìn thấy người. Làm sao vậy, A Ngốc? Ngươi tựa hồ như không vui a. Thanh âm của cơ cách truyền đến. A Ngốc ngẩng đầu nhìn về phía cơ cách cùng lão ma pháp sư, trên mặt mang theo một nụ cười nhàn nhạt ta không có việc gì, cảm ơn ngài đã quan tâm. Cơ cách thở dài một tiếng, nói hài tử, vừa rồi ta thật sự là xúc động thái quá, làm cho ngươi bị trọng thương như vậy. Qua đây, để ta dùng thủy hệ trị liệu thuật giúp ngươi một chút, miệng vết thương lớn như vậy, nếu không cẩn thận xử lý sẽ để lại di chứng đó. A Ngốc nhẹ nhàng gật đầu, đối với Cơ Cách hắn vốn rất tôn kính. Dưới sự trị liệu của Cơ Cách, tay trái của A Ngốc đã có thể động đậy được. Sau khi ăn điểm tâm, sắc mặt hắn cũng tốt lên không ít. Tiểu tử, từ nay về sau ngươi đi theo cái vị tiểu tổ tông kia phải cẩn thận một chút. Thế lực sau lưng nàng thật sự là quá lớn, bất luận là ngươi hay ta đều đắc tội không nổi đâu. Cuộc sống sau này của ngươi sẽ vô cùng khó khăn đấy. A Ngốc túi đầu, cũng không có nói cái gì. Cơ Cách lại nói nhớ tận lực cùng nàng bảo trì khoảng cách, ngàn vạn lần không nên thân cận quá với nàng. Hắn đột nhiên nghiêm giọng phải biết rõ tuyệt đối không được có tình cảm với nàng, nếu không ngươi sẽ cả đời thống khổ, khoảng cách giữa các ngươi quá lớn, không thể vượt qua được đâu. A Ngốc cười cười tự dễ ước, nói Cơ Cách đại ma pháp sư, ngài lo lắng quá rồi, ta cùng Huyền Nguyệt tiểu thư có thể phát sinh ra cái gì chứ? Chúng ta căn bản là người của hai thế giới khác nhau mà. Ngươi cũng đừng nên tự khinh thường bản thân mình như vậy, bằng vào độ tuổi của ngươi mà có thành tựu như thế cũng đã là rất hiếm có rồi. Tốt lắm, ngươi nghỉ ngơi chút đi, ta phải đem cho tiểu ma nữ đó chút đồ. Còn nữa, quần áo ngươi cũng đều bẩn hết cả rồi, ta đã chuẩn bị cho ngươi một bộ ma pháp bào mới rồi đó, mau thay đi. Thay xong quần áo mới, A Ngốc kiểm tra thân thể một chút. Vết thương trên cánh tay tuy đã tốt hơn không ít, nhưng trận đau đớn vẫn đang không ngừng truyền đến. Xanh xanh đấu khí trong cơ thể cũng không ngừng tuần hoàn chữa trị cho kinh mạch trên cánh tay. Buổi tối hôm qua, hắn ngủ cũng phi thường thoải mái, ấn tượng đối với Huyền Nguyệt cũng đã cải biến không ít, nhưng trải qua vụ lộn xộn sáng nay, tâm tình hắn đã hoàn toàn băng lãnh, sau này sợ rằng sẽ không dễ dàng trở lại như cũ nữa. Sờ vào Minh Vương kiếm trước ngực, A Ngốc trong lòng rúng động. Xanh xanh chân khí đã đạt tới đệ ngũ trọng cảnh giới, cũng biểu thị ta đã có thể bắt đầu tu luyện thức thứ nhất trong Minh Tự Cửu Quyết được rồi. Tưởng tượng đến uy lực của Minh Vương kiếm pháp, tâm tình A Ngốc không khỏi run lên vì hưng phấn, sức mạnh cường đại nọ đã sớm khắc sâu ấn tượng vào trong đầu hắn. Đồng thời, cái cảm giác tà ác đến cực độ ấy cũng như một bóng ma bám chặt không rời đi. Dù sao Minh Vương kiếm cũng là vật trí tà ác. Hắn thật sự không muốn lạm sát vô tội, từng câu nói của Âu Văn Thúc Thúc trước khi chết vẫn còn in rõ trong đầu hắn, dụng ác chi ác, dụng thiện tắc thiện. Cắn chặt răng, A Ngốc đã quyết định nghe theo lời Âu Văn phân phó, nếu có cơ hội sẽ bắt đầu tu luyện Minh Tự Cửu Quyết. Đúng lúc này, Cơ Cách cùng Huyền Nguyệt đồng thời đi ra, Huyền Nguyệt đã thay bộ quần áo mới, mái tóc màu lam vẫn như cũ bệnh thành hai cuộn ở trên đầu. Nhìn qua tinh thần nàng đã tốt hơn nhiều, chỉ là vừa rồi khóc dữ quá nên hai mắt có chút vẫn còn sưng mọng mà thôi. A Ngốc đứng lên, nhìn Huyền Nguyệt nói, tiểu thư, ngài đã dậy. Huyền Nguyệt nhíu mày, nói, không phải ta đã kêu ngươi gọi ta là Nguyệt Nguyệt sao? Chẳng lẽ ngươi muốn ta gọi ngươi là Ngốc Ngốc hả? A Ngốc lạnh nhạt nói, ta bây giờ là người hầu của ngài, vô luận ngài có gọi ta là cái gì cũng đều được hết. Cảm nhận được không khí gượng gạo, Cơ Cách ho khan một tiếng nói, Huyền Nguyệt tiểu thư, bây giờ ngươi muốn đi đâu à? Huyền Nguyệt trợn mắt nhìn hắn, sang giọng nói, ngươi có phải là nhịn không được muốn đuổi ta đi mau mau có phải không hử? Ta sau này sẽ còn quay lại đó. A Ngốc, chúng ta đi. Nói xong, nàng hướng phía đại môn ma pháp sư công hội đi đến. Vừa nghe thấy Huyền Nguyệt nói còn muốn quay lại, Cơ Cách thiếu chút nữa ngất xỉu ngay tại chỗ, bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn A Ngốc đầy thương hại. A Ngốc hướng về Cơ Cách túi người thi lễ. Sau đó theo Huyền Nguyệt rời khỏi ma pháp sư công hội. Vừa ra khỏi cửa, Huyền Nguyệt không chút do dự trực tiếp thẳng hướng Dòng Binh công hội đi đến. A Ngốc túi đầu, dưới tác dụng của cái mũ trùm màu đỏ rực trên ma pháp bảo, căn bản là hắn không sợ người ta nhận ra dung mạo. Dòng Binh công hội vẫn giống như ngày hôm qua ồn ào náo nhiệt, tiếng nói chuyện không ngừng truyền đến. Huyền Nguyệt cùng A Ngốc vừa đến, nhất thời đã hấp dẫn đại đa số sự chú ý của mọi người. Trên ngực Huyền Nguyệt đang lấp lánh một huy chương màu vàng, chính là tiêu chí đại biểu cho ma pháp sư cao cấp A. Trong Dòng Binh đoàn, hiếm có nhất chính là những ma pháp sư, nếu có một ma pháp sư gia nhập vào đương nhiên có thể mang đến cho Dòng Binh đoàn ấy vận khí thật tốt. Cứ thử tưởng tượng, chiến sĩ che chắn tung hoành phía trước, ma pháp sư hiểm trợ cùng trị liệu ở đằng sau, thật là một sự kiện tuyệt hảo A. A Ngốc trước khi bước vào Dòng Binh công hội đã cố ý đem thiên cương kiếm giấu vào trong ma pháp bảo, hắn sợ bị bọn Phong Bình nhận ra. Vị ma pháp sư đại nhân cao quý, ngài có muốn gia nhập vào Dòng Binh đoàn không? Chúng ta Thiên Phong Dòng Binh đoàn thực lực phi thường hùng hậu, nếu có thêm ngài gia nhập sẽ như hổ thêm cánh, ngài cũng nên suy nghĩ một chút ta. Ma pháp sư đại nhân, ngài đừng nên nghe hắn nói bậy, gia nhập vào thiết chiến Dòng Binh đoàn của chúng ta đi. Chúng ta cam đoan tuyệt đối sẽ đảm bảo an toàn cho ngài. Cho dù gặp nguy hiểm, chúng ta cũng sẽ liều mạng để bảo vệ ngài A. Ma pháp sư đại nhân, chúng ta Long Phượng Dòng Binh đoàn có rất nhiều mỹ nữ thành viên A, gia nhập với chúng ta đi. Cơ hồ tất cả các Dòng Binh đoàn đều có người xông tới dụ dỗ, âm thanh mời gọi không dứt, đem Huyền Nguyệt cùng A Ngốc vây kín ở giữa. Huyền Nguyệt cũng không nghĩ tới chính mình lại được chào mời như thế, trong lòng không khỏi âm thầm đắc ý, nhưng với mục đích của nàng thì không thể nào gia nhập những dòng binh đoàn tầm thường như vậy được, lớn tiếng nói đừng ồn nữa, ta sẽ không gia nhập với các ngươi đâu, mau tránh ra. Ta muốn chính mình thành lập một cái dòng binh đoàn A. Đại biểu cho các dòng binh đoàn nhất thời trợn tròn mắt, một ma pháp sư tự mình thành lập một dòng binh đoàn. Đây là cái khái niệm gì? Dựa theo thanh âm, tựa hồ vị cao cấp ma pháp sư này là nữ nhi, hơn nữa tuổi cũng không lớn lắm. Thừa dịp mọi người đang còn ngơ ngác, Huyền Nguyệt quay đầu nhìn A Ngốc nói mau lên, ngươi đi trước mở đường, chúng ta tới mấy cái quầy bên trong kia. A Ngốc ứng tiếng, thu lại đấu khí, nhẹ nhàng đẩy mọi người ra tạo thành một cái thông lộ, mang theo Huyền Nguyệt đi vào tận cùng bên trong công hội. Đại sảnh của dòng binh công hội này phi thường rộng lớn, hoàn toàn có thể dung nạp mấy trăm người. Tận cùng bên trong đại sảnh có 3 cái quầy, phân biệt là quầy đăng ký, quầy lĩnh nhiệm vụ và quầy nhận tiền thưởng. Xuyên qua đám đông người, Huyền Nguyệt kéo A Ngốc nhanh chóng đi tới trước quầy đăng ký, nhìn nhân viên công tác bên trong nói lớn ta muốn đăng ký một dòng binh đoàn. Đằng sau quầy đăng ký là một thiếu nữ trẻ, dáng vẻ nhanh nhẹn, nàng kinh ngạc nhìn huy hiệu cao cấp ma pháp sư trên ngực Huyền Nguyệt, khách khí nói tiểu thư, ngài chắc chắn chứ? Nàng làm ở chỗ này cũng đã mấy năm, cho tới bây giờ còn chưa có nghe qua vị ma pháp sư nào lại tự mình thành lập một dòng binh đoàn. Với địa vị của bọn họ trên đại lục, thật sự không cần phải vì sinh kế mà buôn ba. Dòng binh mặc dù cũng là chức nghiệp có khả năng kiếm tiền, nhưng tương đối mà nói thì nguy hiểm cũng rất lớn. Theo hiểu biết của nàng, chỉ có Hồng Cụ Đại Dòng binh đoàn mới sở hữu vài vị ma pháp sư, các tiểu dòng binh đoàn bình thường khác đừng nói đến ma pháp sư, ngay cả số ít người hiểu được ý nghĩa của ma pháp còn chẳng có. Huyền Nguyệt không nhịn được nói ta đương nhiên là chắc chắn rồi, ngươi nhanh lên một chút đi. Không thấy bọn họ đang vây bắt chúng ta à? Thiếu nữ duyên dáng hé miệng cười, nhìn A Ngốc đang trầm mặc bên cạnh Huyền Nguyệt, nói xin hỏi, dòng binh đoàn của ngài có mấy người? Đoàn trưởng đoàn phó tính danh là gì? Huyền Nguyệt không cần suy nghĩ đáp luôn dòng binh đoàn của ta có 2 thành viên, đoàn trưởng Huyền Nguyệt chính là bổn tiểu thư, phó đoàn trưởng là hắn, kêu là A Ngốc. Nói xong, nàng chỉ vào thân thể cao lớn của A Ngốc. A Ngốc. Thiếu nữ ngẩn ra một chút nhưng cũng không có nói gì thêm, dùng bút nhanh nhẹn ghi lại bản đăng ký. Lúc này, mấy dòng binh đoàn khác đều đã phản ứng, từ phía sau đi tới, còn muốn tiến hành một nỗ lực lôi kéo cuối cùng. Huyền Nguyệt hừ một tiếng, túi đầu niệm vài câu ma pháp chú ngữ, trên ma pháp trượng nhất thời xuất hiện một cái quang cầu đạn, quang mang đại phóng, thần thánh năng lượng đem nàng cùng A Ngốc bao bọc vào bên trong, nếu ai còn làm phiền, đừng trách ta không khách khí. Nàng sử dụng chỉ là một cái ma pháp quan hệ bình thường chiếu minh thuật mà thôi. Nhưng dưới tác dụng của hơi thở thần thánh trên thân thể nàng, chiếu minh thuật lại sinh ra một cỗ năng lượng ba động, có tác dụng khu trừ tà ác, đối phó với một số ít các sinh vật hắc ám đẳng cấp thở. Tê cũng có chút hiệu quả. Mặt ngoài nhìn qua thì 10 phần uy lực, nhưng kỳ thực căn bản không có cái gì tính là lực công kích. Tuy nhiên đối với những người không hiểu biết về ma pháp mà nói, đe dọa như vậy cũng quá đủ rồi. Nhất thời trận hơi thở thần thánh nồng đậm tỏa ra bức chúng dòng binh đoàn lui ra sau vài bước. Ngoại trừ một số ít có công lực cao thâm ra, những người còn lại đều đồng loạt thối lui sang một bên, quay về nói tiếp chuyện của mình. Thiếu nữ kia nói xin hỏi chức nghiệp của ngài, cùng lĩnh vực am hiểu là gì? Huyền Nguyệt nói đương nhiên là ma pháp sư rồi, ta am hiểu quang hệ ma pháp, còn hắn am hiểu hỏa hệ ma pháp. Đăng ký này phải phiền toái như vậy sao? Thiếu nữ mỉm cười nói đăng ký quả thật rất phiền toái, bởi vì chúng ta phải ghi nhớ rõ ràng à. Ma pháp sư tiểu thư, ngài xác định dòng binh đoàn chỉ có 2 người chứ? Thật sự là dòng binh đoàn nhỏ nhất mà ta từng thấy qua. Ta nghĩ, ngài nên chiêu mộ thêm vài tên chiến sĩ, như vậy thực lực của dòng binh đoàn sẽ càng thêm cường đại. Huyền Nguyệt liếc mắt nhìn A Ngốc, lắc đầu nói không cần đâu, chúng ta 2 người là đủ rồi. Còn phải đăng ký cái gì nữa thì ngươi nhanh lên một chút. Thiếu nữ mỉm cười nói chỉ còn điều cuối cùng, mời ngài đặt cho dòng binh đoàn của mình một cái tên. Huyền Nguyệt ngơ ngác đặt tên ư. Nàng thật sự không có nghĩ tới vấn đề này. Buổi sáng nay cùng A Ngốc có chuyện. Trong lòng vốn buồn bực, chỉ nghĩ sang bên dòng binh công hội thưởng ngoạn chút thôi, cũng không có để ý nhiều lắm. Tên gọi là gì thì tốt nhỉ? Nàng quay đầu nhìn A Ngốc hỏi A Ngốc, ngươi nói coi, dòng binh đoàn của chúng ta kêu là cái gì thì tốt? A Ngốc lắc lắc đầu, nói ta ngu ngốc lắm, tiểu thư tự đặt tên là được rồi. Sau khi tới nơi này, hắn một mực để ý tìm kiếm Phong Bình cùng thành viên của Hồng Sư dòng binh đoàn, nhưng nhìn mãi cũng không thấy ai trên ngực có tiêu chí đầu sư tử màu đỏ. Trong lòng không khỏi nhẹ nhõm hơn nhiều. Nguyên lai sau khi Phong Bình rời đi, thành viên Hồng Sư Dòng binh đoàn đã tiếp nhận một nhiệm vụ mới và lên đường chấp hành. Cho dù bọn họ có còn ở lại, sợ rằng cũng khó mà nhận ra A Ngốc bây giờ trong bộ dáng hoàn toàn thay đổi. Huyền Nguyệt bất mãn hừ một tiếng, quay lại nói với thiếu nữ kia vậy chúng kêu là Thiên Sư Dòng binh đoàn đi, nghe cũng được lắm. Thiếu nữ cúi đầu tra danh sách một chút, đoạn nói xin lỗi tiểu thư, cái tên này đã có một dòng binh đoàn dùng rồi, mời ngài chọn lại một lần nữa. Huyền Nguyệt ngây ra, hừ một tiếng, sang giọng nói ngay cả cái tên cũng bị người ta đoán mất, thật là tức chết ta mà. Tất cả đều tại ngươi, mới sáng sớm ra đã làm cho người ta tức giận, ngươi xem đi, cái gì cũng không thuận lợi cả. Nàng tức khí vung tay đánh A Ngốc một cái, vốn chỉ muốn giao hấn hắn một chút, không khéo sao lại đánh trúng vào vết thương trên tay hắn. A Ngốc toàn thân run lên, cảm giác đau đớn mãnh liệt khiến cho hắn không tự chủ được phải kêu lên một tiếng. Huyền Nguyệt sợ nhảy dựng lên, lúc này nàng mới nhớ ra trên tay hắn có thương tích. Liếc mắt nhìn thân thể đang run rẩy của A Ngốc, nàng quay lại nói với thiếu nữ vậy chúng ta kêu là thiện ác dòng binh đoàn đi, thiên sứ cùng ác ma thật là có ý tứ. Sau đó nàng trừng mắt lườm A Ngốc, nói cả ngày cứ lạnh lẽo như băng, danh xưng ác ma là hợp với ngươi nhất. A Ngốc cắn răng cố nén cảm giác đau đớn trên cánh tay, thầm nghĩ cũng không biết ai mới là ác ma đây. Thiếu nữ mỉm cười, nói ma pháp sư tiểu thư, phiền toái ngài chờ trong giây lát, ta cho người đi chế tác dòng binh tạm phiến của các người, rất nhanh sẽ trở về thôi. Ngài có thể qua bên quầy lĩnh nhiệm vụ bên kia đã xem qua một chút. Huyền Nguyệt đáp ứng một tiếng, lại lôi A Ngốc đi tới bên kia, nhìn vào hắc bảng thật lớn phía sau quầy lĩnh nhiệm vụ. Đúng lúc này, thanh âm của một người vang lên phía sau bọn họ ma pháp sư tiểu thư, không biết chúng ta có thể nói chuyện một chút được không? Một gã trung niên mặc bì giáp màu đỏ xuất hiện phía sau bọn họ, mái tóc dài màu hỏa hồng được buộc gọn ghẽ vô cùng chỉnh tề, trên lưng đeo một thanh cự kiếm thật to. Mặc dù so ra vẫn còn kém thiên cương kiếm của A Ngốc nhưng cũng là một dạng cự kiếm rồi. Đôi mắt đẹp của Huyền Nguyệt lưu chuyển vài lần, ngầm đánh giá cao thấp rồi nói chuyện. Có chuyện gì để nói? Trung niên nhân mỉm cười, chỉ vào tiêu chí long quyển phong màu đỏ trên ngực mình rồi nói tại hạ là đại đội trưởng đệ nhất chiến sĩ đại đội của Hồng Cụ Dòng Binh Đoàn, muốn đại biểu cho đoàn trưởng của chúng ta kính mời hai vị ma pháp sư đại nhân gia nhập cùng, cam đoan các vị sẽ nhận được đãi ngộ tốt nhất. Huyền Nguyệt cùng A Ngốc nhất thời ngẩn ra. Cho dù bọn cô văn quả lậu nhưng cũng biết về uy danh của Hồng Cụ Dòng Binh Đoàn. Dòng binh đoàn này có tới mấy vạn người phân bố trên khắp đại lục, là đệ nhất dòng binh đoàn, thực lực cực kỳ hùng mạnh, các dòng binh đoàn khác khó mà có thể so bì được. Khi trung niên nhân vừa mới xuất hiện, mấy tên thuyết khách của các dòng binh đoàn kia đều đồng loạt lẩn sang một bên, Hồng Cụ Dòng Binh Đoàn cũng không ai nguyện ý đắc tội với bọn họ cả, địa vị của bọn họ trong giới dòng binh cũng giống như ảnh hưởng của thần thánh giáo đình trên toàn đại lục. Huyền Nguyệt lại chẳng có chút kiêng dè dòng binh đoàn hùng mạnh này, thanh âm lạnh nhạt nói ngươi không thấy chúng ta vừa mới thành lập một dòng binh đoàn sao. Trung niêm nhân mỉm cười nói cái này đơn giản thôi, có hai cách có thể giải quyết. Một là các người lập tức giải tán dòng binh đoàn đó, hai là Hồng Cụ dòng binh đoàn chúng ta có thể thu nạp các người, đảm bảo sẽ nhận được ưu đãi tốt nhất. Huyền Nguyệt nhìn bộ dáng tâm cao khí ngạo của Trung niêm nhân, trong lòng bất mãn hừ một tiếng, nói chúng ta sẽ không gia nhập cùng các ngươi đâu, đừng có làm phiền nữa. Muốn nói chuyện tiền bạc với ma pháp sư, ngươi rảnh quá hay sao? Nếu cần tiền, ngươi nghĩ chúng ta lại nguyện ý đi làm dòng binh à? Trung niên nhân ngơ ngác hỏi vậy hai vị đi làm dòng binh là vì cái gì? Huyền Nguyệt trên mặt hoa toát lên một tia đắc ý, mỉm cười nói chúng ta đi làm dòng binh là vì thể hội niềm vui thú trong mạo hiểm. Là người của dòng binh đoàn đệ nhất đại lục, chẳng lẽ ngươi ngay cả đạo lý này cũng không rõ hay sao? Trung niên nhân mỉm cười, nói vậy thì tốt rồi, trên đại lục có rất nhiều nhiệm vụ gian nan phi thường. Căn bản không phải là chuyện một người hoặc một ít người có khả năng hoàn thành, tính mạo hiểm cũng phi thường cao. Nếu có Hồng Cụ Dòng Binh Đoàn chúng ta giúp đỡ, ngươi có thể đi làm những nhiệm vụ này, không phải là một cơ hội tốt để thể hội sự mạo hiểm hay sao? Huyền Nguyệt nghe hắn nói xong, trong lòng cũng có chút dao động, bất quá ý niệm muốn gia nhập cùng hắn vừa manh nha xuất hiện trong đầu đã bị dập tắt. Nếu để cho cha biết được mình gia nhập vào một dòng binh đoàn thì không biết người sẽ thế nào. Mặc dù người đối với mình rất mực sủng ái, nhưng cái loại sự việc làm mất mặt thần thánh giáo đình thế này mà để cho người biết, sợ rằng thoát không nổi hình phạt bế quan diện bích. Nhưng nếu chính mình thành lập nên một dòng binh đoàn thì không giống như thế, cha cũng sẽ không trách mình đâu. Nghĩ như vậy, Huyền Nguyệt lắc đầu nói chúng ta thích mạo hiểm một mình, xin lỗi ngươi. A Ngốc từ đầu đến cuối tuyệt không có nói câu nào, hắn tại buổi sáng nay đã quyết định, sau này đi theo Huyền Nguyệt nhất định ít tiếp xúc cùng nàng, đỡ phải để cho nàng có cơ hội làm tổn thương mình. Hắn bây giờ chỉ thầm cầu mong thời gian một năm có thể qua đi nhanh một chút. Ma pháp sư tiểu thư, tạp phiến của các ngươi đã xong rồi đây. Nguyên là thiếu nữ bên quầy đăng ký đã trở lại, trong tay nàng cầm hai ma pháp tạp phiến màu trắng. Huyền Nguyệt cũng không để ý tới trung niên nhân nữa, cùng A Ngốc đi tới quầy đăng ký, tiếp nhận tạp phiến, nói cái này có tác dụng gì. Thiếu nữ vui vẻ giải thích bởi vì ngài là đoàn trưởng thiện ác dòng binh đoàn, trong tạp phiến của ngài có ghi lại tư liệu của dòng binh đoàn cùng tư liệu của bản thân ngài. Cấp bậc dòng binh đoàn của ngài bây giờ là cấp 4 thấp nhất, nhưng cấp bậc sẽ theo số lượng và sự khó khăn của nhiệm vụ mà ngài hoàn thành không ngừng gia tăng. Tuy nhiên vì ngài là cao cấp ma pháp sư cho nên dòng binh cấp bậc chúng ta định cho ngài là cấp 3, cũng tùy theo số lượng và độ khó của các nhiệm vụ hoàn thành mà tăng lên. Tạp phiến này ngài cần giữ gìn cẩn thận, nếu thất lạc phải nhanh chóng tìm đến công hội khác để bổ sung. Khi tiếp nhận nhiệm vụ thì cũng cần phải xuất ra tạp phiến. À, còn đây là hai huy chương của dòng binh đoàn cấp 3, xin gửi ngài. Huyền Nguyệt tiếp nhận hai cái huy chương được làm bằng đồng, bất mãn nói như thế nào ta mới là dòng binh đoàn cấp 3, thật là thấp quá mà. Dòng binh cấp bậc mà muốn thăng lên thì phi thường khó khăn, càng lên cao càng khó, nếu chỉ hoàn thành những nhiệm vụ bình thường, sợ rằng trong một năm mới có thể từ cấp 4 lên tới cấp 3. Dòng binh công hội vì các ngươi là ma pháp sư đích thực đã cho các ngươi ân huệ thật lớn rồi. Như ta đây, 20 năm làm dòng binh, đến bây giờ cũng chỉ là cấp 1 mà thôi. Người đang nói chuyện kia chính là đại đội trưởng đệ nhất chiến sĩ đại đội của Hồng Cụ dòng binh đoàn Tạp Huệ. Huyền Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, nói ngươi như thế nào còn chưa đi. Không phải đã nói với người rồi sao, chúng ta sẽ không gia nhập với các ngươi đâu. Trung niên nhân mỉm cười nói mua bán không thành thì cũng còn tình nghĩa mà, từ nay về sau nếu có cái gì cần trợ giúp cứ tới tìm ta. Nếu có nhiệm vụ gian nan cần hợp tác, chúng ta cũng sẽ cùng vui vẻ nhé. Hợp tác? Ý tưởng này đúng là không tồi, Huyền Nguyệt ngay lập tức khẩu khí nhu hòa, nói vậy được rồi, xin hỏi đại thúc ngài tên gì? Trung niên nhân bất giác sờ sờ gương mặt cũng không lấy gì làm xương gió lắm của mình. Xấu hổ nói ta giả đến vậy sao? Ngươi gọi là đại ca cũng được rồi mà, ta kêu là Tạp Duệ. Huyền Nguyệt cười hì hì, nói so với chúng ta thì người đương nhiên là giả rồi. Tạp Duệ đại thúc, từ nay về sau nếu có nhiệm vụ cần phải hợp tác, chúng ta nhất định sẽ tìm đến ngài. Tốt lắm, chúng ta còn phải đi tiếp nhận nhiệm vụ. Nói xong, nàng kéo áo A ngốc chạy về phía quầy nhiệm vụ, háo hức nhìn vào hắc bảng thật lớn đằng sau. Vừa rồi bọn họ căn bản còn chưa kịp xem kỹ đã bị trung niên nhân cắt ngang. Lúc này mới có dịp nhìn cẩn thận. Hắc bảng được chia làm 4 tầng, dưới cùng thấp nhất là các nhiệm vụ bình thường, cũng chỉ là hộ tống thương lữ hoặc một ít vật phẩm, thù lao tương đối thấp. Lên trên một tầng là nhiệm vụ cấp 2, trăm ngàn kỳ quái, cái gì cũng có, khó khăn cũng theo đó tăng thêm một ít, như tìm kiếm thứ A ngốc rất quen thuộc là Huân Phong Thảo, rồi vài thứ linh tinh cũng ở trong đó. Lại nhìn lên trên một tầng nữa, là nhiệm vụ cấp 1, khó khăn cũng lớn hơn. Đa phần trên này là việc tìm kiếm một ít vật phẩm chân quý. Trong đó có một nhiệm vụ tìm kiếm Cửu Long Tôn thủ lao cao nhất, lên tới 1 vạn kim tệ. Tầng trên cùng là đặc cấp nhiệm vụ, bên trong cũng chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, được miêu tả tại địa phương Thiên Nguyên tộc cùng Hoa Thịnh Đế quốc giao nhau gọi là Tử Vong S. N mạch, theo truyền thuyết bên trong đó có một huyệt động tồn tại loại cực phẩm ma pháp thủy tinh. Yêu cầu nhiệm vụ, lấy được cực phẩm ma pháp thủy tinh mang về. Thù lao nhiệm vụ, căn cứ vào trúc tính cùng phẩm chất mà định lượng, giá tối thiểu là 1 vạn tử tinh tệ. Ma pháp thủy tinh thì A ngốc có biết, lúc trước bên trong bút ký của ca Lý Tư sư phụ cũng từng nói qua, ma pháp thủy tinh có trúc tính bất đồng thì ẩn chứa những ma pháp nguyên tố khác nhau, có khả năng hấp thụ và chứa đựng ma pháp nguyên tố, tương đương với một vị ma pháp sư tăng thêm được một nơi chứa đựng ma pháp lực, phi thường chân quý, là tài liệu chế tạo ma pháp dụng phẩm tốt nhất. Cực phẩm ma pháp thủy tinh mà chế thành ma pháp dụng phẩm, mặc dù so ra còn kém thần khí, nhưng cũng có thể tăng cường rất nhiều thực lực của ma pháp sư, thậm chí còn hơn hẳn một bậc. Trong các tài liệu của ca Lý Tư cất giữ cũng có vài khối ma pháp thủy tinh, bất quả chỉ là loại bình thường mà thôi. Nhiệm vụ này không khỏi làm A ngốc động tâm, cũng không phải vì tiền, hắn tưởng tượng đế. U có thể đem một khối cực phẩm ma pháp thủy tinh đưa cho sư phụ ca Lý Tư, người nhất định sẽ rất là cao hứng A. Huyền Nguyệt cũng đồng thời thấy được nhiệm vụ này, thì thào nói nguyên lại cực phẩm ma pháp thủy tinh lại giá trị như vậy A. Tạp Duệ lại thò đầu chen vào, nói cực phẩm ma pháp thủy tinh đương nhiên là đáng giá rồi. Ma pháp thủy tinh tại đại lục đã phi thường thưa thớt, bình thường dùng ma pháp thủy tinh chế ra ma pháp trượng đều có giá đến trên vạn kim tệ, mà cực phẩm ma pháp thủy tinh lại càng là báu vật trong các báu vật, cơ hồ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Dùng nó mà chế ra ma pháp dụng phẩm, giá trị thật sự rất khó mà tưởng tượng được. Nhiệm vụ này đã có từ rất lâu rồi, nghe nói có một vị đại sư cấp bậc luyện kim thuật sĩ đã phát ra, tuy nhiên cho tới bây giờ vẫn không ai có thể hoàn thành được. Huyền Nguyệt nói nhiệm vụ có thù lao cao như vậy. Vì cái gì Hồng Cụ dòng binh đoàn các ngươi lại không đi hoàn thành? Các ngươi không phải đệ nhất dòng binh đoàn trên đại lục sao? Chẳng lẽ các ngươi không cần tiền hả? Tạp Duệ cười khổ nói như thế nào mà không cần chứ? Muốn duy trì một đại dòng binh đoàn có tới mấy vạn người như thế, kinh phí tất nhiên là phải khổng lồ rồi. Bất quá cái nhiệm vụ này khó khăn thật sự quá lớn, tính nguy hiểm cực cao. Đoàn trưởng của chúng ta vì muốn đảm bảo an toàn cho mọi người đã nghiêm cấm chúng ta không được tiếp nhận nhiệm vụ này. Huyền Nguyệt nghi hoặc nói ma pháp thủy tinh này khó tìm vậy sao? Các các ngươi Hồng Cụ Dòng binh đoàn có nhiều người như vậy, cứ đến chỗ đó tìm tòi đào đới một hồi là được rồi, một vạn tử tinh tệ không phải là con số nhỏ đâu à. Tạp Duệ thở dài một tiếng, nói chủ yếu không phải là vấn đề tìm kiếm, nguy hiểm thật sự là chuyện khác cơ. Tiểu thư không thấy địa phương tồn tại cực phẩm ma pháp thủy tinh sao? Là Tử Vong Sơn mạch đó. Lúc này, ngay cả A Ngốc cũng bừng bừng hứng thú, lần đầu tiên từ khi vào trong Dòng binh công hội hắn mới chủ động mở miệng, hỏi Tử Vong Sơn mạch này nguy hiểm tới vậy sao? Chương 20, đặc cấp nhiệm vụ. Tạp Duệ liếc mắt nhìn A Ngốc, trong thần sắc toát ra một tia nghi hoặc, tựa hồ như kinh ngạc vì sự thiếu hiểu biết của A Ngốc, nhưng hắn cũng từ tốn giải thích Tử Vong Sơn mạch chính là địa phương kinh khủng nhất trên đại lục, diện tích rất lớn, cơ hồ như gần bằng với lãnh địa Tây Ba tộc. Một phần nhỏ của nó nằm bên trong cảnh nội Thiên Nguyên tộc, còn phần lớn bộ phận nằm trong Hoa Thịnh Đế quốc, gần như là một giới tuyến thiên nhiên ngăn cách Hoa Thịnh Đế quốc cùng với Tắc vực liên bang chúng ta. Bây giờ, người của Tắc vực liên bang chúng ta muốn đến được Hoa Thịnh Đế quốc chỉ có thể thông qua một dãy núi không xa nơi đó là Thiên Cương Sơn mạch hoặc là lãnh địa của Thần Thánh Giáo đình, nếu không thì phải đi đường vòng rất xa. Trong truyền thuyết, nơi đó cờ hở. Ính là địa phương hàng ngàn năm trước đệ nhất giáo hoàng vĩ đại đã hợp sức cùng rất nhiều ma pháp sư công lực cao cường phong ấn thượng cổ ma thần. Bên trong sơn mạch tồn tại những loại quái thú vô cùng kinh khủng, phàm là nhân loại đi vào đều không có khả năng sống sót. Trước đây cũng có mấy dòng binh đoàn quy mô không nhỏ từng tiến vào thám hiểm, kết quả là không có lấy một người trở về. Sợ rằng Hồng Cụ dòng binh đoàn của chúng ta có phát động tất cả mọi người đi vào cũng vì tất đã có khả năng tìm được cực phẩm ma pháp thủy tinh kia. Trước kia, lúc ta ở tại Tổng hội Hồng Cụ Thành cũng đã thấy qua mấy cái đặc cấp nhiệm vụ tương tự, đều là tìm kiếm một ít vật phẩm chân quý, mà những vật phẩm này đều xuất phát từ bên trong Tử Vong Sơn Mạch. Nghe nói, càng vào gần trung tâm Sơn Mạch thì quái thú lại càng lợi hại. Sở dĩ nhiệm vụ tìm kiếm cực phẩm ma pháp thủy tinh này là siêu cấp nhiệm vụ cấp bậc cao nhất, nguyên nhân chủ yếu là do nó tồn tại bên trong Tử Vong Sơn Mạch mà thôi. Huyền Nguyệt nói nghe qua thật là có chút ý tứ, Tử Vong Sơn Mạch. Ta cũng là lần đầu tiên mới nghe nói qua. Ngươi nói có rất ít người có khả năng vào bên trong Tử Vong Sơn Mạch, vậy tin tức về cực phẩm ma pháp thủy tinh từ đâu mà có? Trong chuyện này nhất định có vài phần khoa trương, bổn tiểu thư mới không tin cái lũ quái thú đó có bao nhiêu lợi hại à? Kỳ thật, Tử Vong Sơn Mạch cái tên này trong giáo đình cơ hồ ai ai cũng biết, nhưng cha của Huyền Nguyệt đã cấm không ai được nói cho nữ nhi của mình. Không có ai hiểu rõ Huyền Nguyệt hơn hắn, với tính cách của nàng mà biết được có tồn tại một địa phương như vậy. Tất nhiên là sẽ tìm mọi cách để đi tới đó tìm kiếm niềm vui mạo hiểm rồi. Nhưng thật là người tính không bằng trời tính, hắn cố gắng như thế nào cuối cùng cũng không lại. Huyền Nguyệt không thèm để ý tới Tạp Duệ đang bị câu hỏi của mình làm cho á khẩu, chuyển hướng nhìn A Ngốc nói ta quyết định sẽ nhận cái nhiệm vụ truy tìm cực phẩm ma pháp thủy tinh này, thế nào? Nếu ngươi sợ thì có thể không đi. A Ngốc lắc đầu không chút do dự, nói ta sẽ đi, bất quá nếu chúng ta tìm được, hy vọng tiểu thư sẽ cho ta một khối, thế nào? Dưới suy nghĩ của hắn, thể hiện sự hiếu kính với ca lý tư sư phụ so với nỗi sợ hãi ở Tử Vong Sơn Mạch còn lớn hơn nhiều. Huyền Nguyệt dáng vẻ đại lượng, nói không vấn đề gì, quyết định như vậy nhé. Đi, chúng ta đi tiếp nhận nhiệm vụ. Tạp Duệ trợn mắt há mồm nhìn Huyền Nguyệt cùng A Ngốc chạy đến quầy tiếp nhận nhiệm vụ để nhận cái thứ ngay cả Hồng Cụ Dòng binh đoàn bọn họ cũng không dám. Cứ theo khẩu khí của bọn họ, mấy khối cực phẩm ma pháp thủy tinh kia tựa hồ như đã là vật trong tay vậy. Hắn vội vàng chạy đến ngăn cản ma pháp sư tiểu thư, địa phương kia thật sự không thể đến được đâu. Các ngươi ngay cả chiến sĩ cũng không có, chỉ hai vị ma pháp sư đơn độc đến đó, không phải là đi chịu chết sao? Huyền Nguyệt đã đem dòng binh tạp phiến của mình đưa cho nhân viên phục vụ phía sau quầy, nói yên tâm đi, không có nguy hiểm thì sao có thu hoạch lớn được, ta đã quyết định rồi sẽ không thay đổi nữa. Chúng ta làm người chính là phải linh hoạt, nếu thật sự đánh không lại bọn quái thú chẳng lẽ không biết chạy sao? Uy, ngươi nhanh lên một chút đi. Ta muốn tiếp nhận cái đặc cấp nhiệm vụ kia, mau mau đăng ký để cho ta còn xuất phát. Câu cuối cùng là nàng nói với tên nhân viên sau quầy nhiệm vụ. Nhân viên phục vụ ban đầu còn tưởng rằng mình nghe lầm, mãi tới một lúc sau hắn mới hiểu ra, thanh âm có chút run rẩy nói ma pháp sư tiểu thư, ngài không đùa đấy chứ. Huyền Nguyệt cười hì hì, nói đương nhiên là ta chắc chắn, ngươi mau lên đi. Còn nữa, sau này phải gọi ta là đoàn trưởng thiện ác dòng binh đoàn đó nha. Nhìn tên nhân viên phục vụ vội vã đăng ký. Tạp Duệ còn muốn tiến hành cố gắng cuối cùng ma pháp sư tiểu thư, địa phương kia thật sự là quá nguy hiểm, ta xem ngài cũng nên suy nghĩ lại đi. Huyền Nguyệt nhận lại tạp phiến đã đăng ký từ nhân viên phục vụ, nhìn Tạp Duệ mỉm cười nói Tạp Duệ đại đại thúc thúc à, ngươi đích thực là già rồi, ngay cả lá gan cũng không còn nữa, chẳng phải chỉ là một lũ quái thú thôi sao. Chúng ta cũng muốn được thưởng thức một chút, A Ngốc, chúng ta đi. Nói xong, nàng bước nhanh ra khỏi dòng binh công hội. A Ngốc cùng Huyền Nguyệt đi rồi để lại phía sau một mảng tiếc nuối, căn bản không có người nào dám cùng với bọn họ đi thi hành nhiệm vụ này a. Tạp Duệ lăn lộn trong xã hội đã nhiều năm, đương nhiên sẽ không vì mấy câu nói của Huyền Nguyệt mà thay đổi lập trường của mình, buồn bã lắc đầu, thật đúng là dê con không biết sợ lão hổ, đáng tiếc thay cho hai vị ma pháp sư A tử vong sân mạch. Đây là nơi con người có thể đến được sao? Xa xa phía ngoài dòng binh công hội, có hai thân ảnh đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Ngân Nhị, ngươi mau trở về bẩm báo với giáo chủ đại nhân, tiểu thư muốn đi tìm tử vong sân mạch. Ta sẽ đi theo bảo vệ nàng. Ngân Nhất, chúng ta cứ trực tiếp ngăn cản tiểu thư là được rồi, ngàn vạn lần không thể để cho nàng đi tìm vùng đất chết chóc đó. Nơi đó ngay cả giáo đình cũng tuyên bố là cấm địa A. Ai ta cũng biết thế. Ngươi nghĩ rằng chúng ta có khả năng ngăn cản được tiểu thư sao? Tính tình của nàng ngươi cũng biết rồi đó, chả lẽ ngươi đã quên nỗi thống khổ hồi bị nàng dùng thánh quang tẩy lễ đánh sao? Ngươi mau đi đi, chỉ có giáo chủ đại nhân mới có thể ngăn được tiểu thư thôi, phần ta sẽ tận lực bảo vệ bọn họ. Tới lúc đến tử vong sơn mạch nếu giáo chủ đại nhân còn không đến kịp, ta sẽ liều mạng ngăn cản. Hảo, Ngân Nhất, ta đi trước đây. Ngươi nhất định phải bảo vệ an toàn cho tiểu thư, nếu không chúng ta đều xong đời cả đấy. Tiểu thư mặc dù tính tình hơi nghịch ngợm một chút, nhưng tâm cũng rất thiện lương a. Còn chờ ngươi nói sao, ta trông coi tiểu thư từ nhỏ tới lớn. Khi nàng vừa sinh ra sở trưởng đã giao nhiệm vụ này cho ta. Ta lúc ấy ngay cả chính mình cũng không dám tin tưởng, dù sao trong thẩm phán sở bọn chúng ta cũng không tính là cái gì. Thôi ngươi mau đi đi, thời gian chính là tánh mạng đó. Một trong hai bóng đen lắc mình biến mất, còn người kia cũng lặng lẽ theo sau Huyền Nguyệt cùng Áng Ốc. Huyền Nguyệt đi một lát, hưng phấn nói Áng Ốc, ngươi nói xem nếu chúng ta hoàn thành cái nhiệm vụ này, dòng binh cấp bậc sẽ tăng lên bao nhiêu a? Cũng không biết có chuẩn mực đặc cấp dòng binh không nữa. Hi hi, thật là có ý tứ. Nàng tựa hồ đã quên mâu thuẫn buổi sáng cùng Áng Ốc, trong lòng tràn ngập mong chờ đối với sự mạo hiểm. Vừa rồi bọn họ đã đi qua cổng ma pháp sư công hội. A Ngốc đối với chuyện Huyền Nguyệt tiếp nhận nhiệm vụ này cũng không có cái gì bất mãn, trong lòng hắn chỉ có danh từ cực phẩm ma pháp thủy tinh tiểu thư, ta muốn hỏi ngài vài chuyện. Huyền Nguyệt tâm tình đang hứng khỏi, nói ngươi hỏi đi. A Ngốc nói tiểu thư, ngài biết cực phẩm ma pháp thủy tinh là cái gì không? Chúng ta nếu ngay cả mục tiêu cũng không biết là cái dạng gì thì như thế nào mà tìm được? Huyền Nguyệt thần bí cười cười, đến bên cạnh A Ngốc, cẩn thận nhìn quanh bốn phía rồi thấp giọng nói không nghĩ đến ngươi lại tự nhiên biết hỏi đến vấn đề này. Ta đương nhiên là biết hình dáng của nó, nếu không ta cũng sẽ không tiếp nhận nhiệm vụ này đâu. A Ngốc ngẩn ra, hỏi ngài biết. Huyền Nguyệt đắc ý cười nói đương nhiên rồi, ngươi đừng quên ba ba ta là Hồng Y giáo chủ đó nha, có cái gì mà ta chưa thấy qua chứ. Ngươi xem đi. Nói đoạn, nàng đem đoạn ma pháp trượng của mình đưa tới trước mặt A Ngốc, chỉ vào viên bảo thạch trong suốt gắn trên đầu trượng, thấp giọng nói đây chính là cực phẩm ma pháp thủy tinh đó. A Ngốc trước giờ vẫn không có chú ý tới ma pháp trượng của Huyền Nguyệt. Nghe nàng nói vậy mới bắt đầu cẩn thận đánh giá. Ma pháp trượng này chỉ dài xấp xỉ một thước, nếu nhìn từ mặt ngoài căn bản là nhận không ra có cái gì kỳ lạ. Trên thân ma pháp trượng ẩn ẩn lưu chuyển những quang hoa màu trắng, lộ ra một cỗ hơi thở thần thánh, phần đuôi là một góc bén nhọn hình tam giác. Phía trên cũng đồng dạng tỏa ra quang hoa màu trắng như vậy, vốn cong cong, hình thành nên một đôi cánh thiên sứ. Ở giữa đôi cánh ấy có khảm một viên bảo thạch trong suốt giống như quả trứng gà nhỏ, bên trong tựa hồ có một thứ chất lỏng đang lưu động. Dưới sự phản xạ của ánh sáng mặt trời thỉnh thoảng lại lóe lên từng đạo quang mang mỏng mảnh. Chỉ vào viên bảo thạch ở giữa, A Ngốc nói. Ngài bảo cái viên này chính là cực phẩm ma pháp thủy tinh hả? Huyền Nguyệt gật đầu nói đúng vậy, là ba ba ta nói đó, người khẳng định sẽ không nói dối ta. Người không tin sao? A Ngốc cẩn thận nhìn viên bảo thạch trong suốt, cũng không có phát hiện ra cái gì kỳ lạ. Huyền Nguyệt giải thích cực phẩm ma pháp thủy tinh bên trong có một loại năng lượng đặc thù ba động. Chỉ cần ta nhìn thấy thì khẳng định có thể nhận biết. Vừa rồi bọn họ nói chúng ta không có chiến sĩ, chẳng qua bọn họ đều không biết. Chẳng phải ngươi chính là chiến sĩ sao, hì hì. Đi mau, chúng ta trước tiên kiếm cái gì ăn đã, sau đó sẽ xuất phát. A Ngốc đi theo Huyền Nguyệt quay trở lại cửa hàng màn thầu của lão bản mập tốt bụng. Huyền Nguyệt liếc mắt nhìn A Ngốc nói không phải ngươi rất thích ăn màn thầu sao. Chúng ta sẽ mua nhiều một chút để mang theo ăn trên đường. Nói xong, nàng hướng tới cửa hàng màn thầu đi đến. A Ngốc ngơ ngác, trong lòng có chút rúng động nhưng cũng không có nói cái gì, lặng lẽ đi theo. Vừa nhìn thấy A Ngốc cùng Huyền Nguyệt đi đến, lão bản mập đã hưng phấn nói A Ngốc, ngươi tới rồi, ta còn đang muốn trả lại tiền thừa cho ngươi đây. Ngày hôm qua ngươi đưa thật sự là nhiều quá, mấy cái màn thầu này ngay cả một kim tệ cũng không tới a. A Ngốc bỏ chiếc mũ trùm đầu xuống, hiền lành cười nói đại thúc, ngài cứ cầm lấy đi, cái đó cũng là ta nên đưa cho ngài mà. Huyền Nguyệt vừa đi tới, nói lão bản, ta muốn mua một ít màn thầu. Bao nhiêu tiền một cái? Lão bản mập nói một đồng hai cái thưa tiểu thư. Ngài đi cùng với A Ngốc phải không? Ngài cứ việc lấy đi, hôm qua A Ngốc đã đưa quá nhiều tiền rồi. Huyền Nguyệt cười hì hì, nói ta muốn mua nhiều nhiều. Ngươi cũng biết đấy, hắn ăn rất khỏe mà. Lão bản mập ha ha cười, nói ngài muốn mua bao nhiêu cứ nói, ta sẽ lo tất. Huyền Nguyệt liếc mắt nhìn A Ngốc, thấy hắn sau khi gặp lão bản mập này thì lại trở về cái bộ dạng ngơ ngơ ngác ngác như hồi mới quen. Xem ra chắc là hắn giận mình, thật đúng là đồ tiểu nhân nhỏ mọn mà. Cái thái độ lạnh lẽo như băng của hắn thật là đáng ghét, nếu muốn cho hắn ngoan ngoãn tình nguyện làm người hầu của mình chắc cũng phải hảo hảo hối lộ hắn một chút. Nghĩ như vậy, Huyền Nguyệt giơ một ngón tay xinh về phía lão bản mập, nói ta muốn mua 1000 cái màn đầu. A Ngốc cùng lão bản đồng thời giật mình nhìn về phía Huyền Nguyệt, lão bản mập hai chân mềm nhũn, suýt nữa thì ngã sấp xuống mặt đường, thất thanh hỏi cái gì? 1000 cái màn đầu. Huyền Nguyệt nhìn bộ dáng giật mình của bọn họ, cười hì hì nói đúng vậy. Là 1000 cái, buổi tối hôm nay ta sẽ đến lấy. Mua nhiều như vậy, cho dù là một ngày hắn ăn 10 cái cũng phải 3 tháng mới hết ta. Lão bản mập vì quá kinh ngạc mà trở nên có chút á khẩu, run giọng hỏi vậy vậy 1000 cái màn đầu, các người sẽ mang theo thế nào? Huyền Nguyệt thần bí nói cái đó không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần chuẩn bị đủ cho chúng ta 1000 cái màn thầu là được rồi, ta sẽ trả đủ tiền cho ngươi. A Ngốc, chúng ta đi mua thêm một ít vật dụng cần thiết. Nói xong, nàng móc ra một tử tinh tệ đưa cho lão bản rồi kéo áo lôi A Ngốc đi theo. A Ngốc cũng rất tò mò, 1000 cái màn thầu thế nào cũng có tới 200-300 cân. Mặc dù hắn không để chút trọng lượng này vào trong mắt thì cũng không thể vắt trên vai một bao màn thầu to khủng bố đi thám hiểm được. Nhưng hắn cũng không có hỏi lại, hắn biết nếu có hỏi thì Huyền Nguyệt vị tất đã cho hắn một câu trả lời thuyết phục, dù sao đến lúc đó thì cũng sẽ biết thôi. Phía sau bọn họ, lão bản mập đang ngấm ngầm tiêu khổ, hắn lẩm bẩm nói 1000 cái màn thầu a, cho dù ta có liều cái mạng già này cả đêm cũng chắc gì đã xong. Rời khỏi màn thầu điếm, Huyền Nguyệt bắt đầu chiến dịch đại càn quét. Việc chính là đồ ăn mang theo đã xong, nàng mua cho A Ngốc cùng chính mình một ít quần áo, vài thứ lặt vặt cùng 100.000 cái linh tinh khác. Tất nhiên khi mua xong mấy thứ này đều tự động nhảy lên vai A Ngốc. Nàng cảm thấy cái gì cũng vui vẻ, cũng mới mẻ, dù không nhất định phải mua nhưng khẳng định phải đến xem. Do đó tất cả các cửa hàng phía trong cái thành nhỏ này cơ hồ đều xuất hiện thân ảnh của nàng, thẳng đến gần tối mới chấm dứt. Lúc này trên người A Ngốc đã lủng lẳng đầy các loại vật phẩm, đang lúc bọn họ chuẩn bị quay lại màn thầu điếm thì bị một nhóm người chặn lại. Nơi này là một ngã tư đường trống trải, rất ít người qua lại. Đây là một đám võ sĩ toàn thân mặc khải giáp, tuổi cũng không lớn, nhìn qua thấy chỉ xấp xỉ 20, gồm mười mấy người phục trang giống nhau, trên ngực đều gắn dong binh huy hiệu. Trong đó có 3 người đeo dong binh huy hiệu màu bạc, biểu thị thực lực của bọn họ là dong binh cấp 2. Nổi bật nhất trong số đó là một dong binh thiếu nữ, nàng mặc khải giáp màu nâu, mái tóc dài màu hỏa hồng tung bay trong gió, dáng người cao cao thon thả, dung mạo tuyệt mỹ, anh khí đường đường, trên lưng có đeo một cây trường cung, thỉnh thoảng lại lóe lên những tia ngân sắc. Hiển nhiên là một cung tiễn thủ. Ánh mắt mị hoặc của nàng đang lưu chuyển không ngừng trên người A Ngốc. Bị bọn họ đột nhiên chặn lại, Huyền Nguyệt cũng có một tia kinh ngạc, nàng vội trốn ra sau lưng A Ngốc, nói nhỏ bọn này chắc là không có ý tốt, cứ nhìn chúng ta chằm chằm à. A Ngốc thong thả gật đầu, tiến lên vài bước rồi khách khí nói xin hỏi các ngươi có chuyện gì. Một gã dong binh cấp 2 từ từ tiến lên một bước, trong nhóm này chỉ có hắn mặc khinh giáp màu bạc, vừa nhìn đã biết ngay hắn là thủ lĩnh, hắn mỉm cười nói ma pháp sư tiên sinh. Ngài hảo. Đây là thành viên của Nguyệt Ngân Dòng Binh Đoàn, ta là Nguyệt Ngân Đoàn trưởng, còn lại đều là các huynh đệ tốt của chúng ta. Chúng ta ngăn các ngươi lại cũng không có ý gì xấu, chỉ là mong muốn được hợp tác mà thôi. A Ngốc ngơ ngác muốn hợp tác à? Nguyệt Ngân gật gật đầu, nói đúng vậy, vừa rồi quá trình các người tiếp nhận nhiệm vụ tại Dòng Binh Công hội chúng ta đều được thấy. Đối với cái cực phẩm ma pháp thủy tinh kia chúng ta cũng cảm thấy rất hứng thú, không biết có thể cùng quý Dòng Binh Đoàn hợp tác, cùng đi tới Tử Vong Sơn Mạch thám hiểm được không? Vừa nghe thấy không phải đánh nhau, Huyền Nguyệt vội vàng chạy tới trước mặt A Ngốc, nói muốn cùng chúng ta hợp tác. Bộ các ngươi muốn là được à? Nguyệt Ngân mỉm cười nói ma pháp sư tiểu thư, ngài cũng thấy đó, chúng ta đều là một nhóm người trẻ tuổi. Những lời ngài nói tại công hội chúng ta đều nghe được, chúng ta cũng không vì tiền tài mà chỉ thích thám hiểm thôi. Chỉ có vùng Tử Vong Sơn Mạch đó mới đáng để cho chúng ta thử xem. Nếu thu được nhiều cực phẩm ma pháp thủy tinh, chúng ta cũng chỉ mong có thể được chút ít là đủ. Dù sao nhiệm vụ cũng là do các người nhận lĩnh. Nếu không phải được nghe những lời tiểu thư ngài nói, chúng ta căn bản là còn không đủ dũng khí nữa. Huyền Nguyệt mở to mắt, nghĩ đến lời Tạp Duệ nói Tử Vong Sơn Mạch phi thường nguy hiểm, xem ra không phải là hư cấu. Nếu có được đám võ sĩ này đi cùng, khả năng thành công chắc sẽ lớn hơn. Hơn nữa nhiều người càng thêm náo nhiệt, đối phương cũng đều là người trẻ tuổi, vậy là được rồi. Nàng gật đầu nói vậy thì được, bất quá đi trên đường các ngươi đều phải nghe lời ta chỉ huy, không thể tự tiện làm chủ. Thiếu nữ tóc đỏ đi tới bên cạnh Nguyệt Ngân, nói sao có thể như thế. Các ngươi chỉ có hai người, chúng ta nhiều người như vậy, cũng không phải là cùng một dòng binh đoàn, vì cái gì mà phải nghe người chỉ huy. Huyền Nguyệt hừ một tiếng, nói ta mặc kệ, tóm lại phải nghe theo ta. Các ngươi đừng quên, ta là quan hệ ma pháp sư đó. Hơn nữa cũng chỉ có ta mới có thể phân biệt được cực phẩm ma pháp thủy tinh. Trong đáy mắt Nguyệt Ngân hiện lên một tia vui mừng, hắn biết quan hệ ma pháp sư Trần Quý Tịnh không phải chỉ ở lực công kích cực kỳ cường đại, mà chủ yếu nhất là họ có thể giúp cho các thành viên khác sử dụng khôi phục thuật cùng ma pháp phụ trợ, như vậy tỷ lệ thương vong sẽ giảm đi rất nhiều. Nguyệt Ngân gật đầu, nói đã như vậy, chúng ta sẽ đáp ứng. Tiểu muội, ngươi đừng nhiều lời nữa. Thiếu nữ tóc đỏ bất mãn hừ một tiếng, nói nghe thanh âm của ngươi, sợ rằng còn nhỏ hơn ta không ít. Để cho ngươi chỉ huy ta nhất định không phục. Trừ phi ngươi có thể đánh thắng ta, bằng không thì đừng hỏng. Huyền Nguyệt có khi nào lại sợ hãi khiêu chiến chứ, hừ lạnh một tiếng nói không phục sao. Hảo a, ta chấp nhận sự khiêu chiến của ngươi. Để xem ngươi bản lãnh ra sao mà dám lơ lối. Nói xong, nàng hất tung mũ trùm đầu ra. Đám dòng binh kia vừa nhìn thấy tư dung tuyệt thế của nàng thì đều không hẹn mà cùng kinh hô thành tiếng, sự diễm lệ của thiếu nữ tóc đỏ nhất thời bị che khuất. A Ngốc đem một đống những thứ lỉnh kỉnh trên người bỏ qua một bên, túi xuống nói nhỏ với Huyền Nguyệt tiểu thư, để ta tiếp chiến. Cho dù A Ngốc có ngốc cỡ nào cũng biết cung tiễn thủ tuyệt đối là ác ngộng của ma pháp sư. Hắn đã đáp ứng với Hồng Y giáo chủ, nhất định không thể để cho Huyền Nguyệt bị thương được. Huyền Nguyệt không thèm để ý, khinh thường liếc mắt nhìn thiếu nữ tóc đỏ, nói không cần. Đối phó với ả tự ta ra tay là được. Nói xong, nàng bắt đầu huy vũ ma pháp trượng. Nguyệt Ngân cũng muốn xem qua tiểu cô nương bất quá mới hơn 10 tuổi đầu này dựa vào cái gì mà lấy được chứng nhận ma pháp sư cao cấp, vì vậy hắn nhìn muội muội gật đầu, nói nhỏ đừng làm bị thương nàng ta. Thiếu nữ tóc đỏ đã không còn nhịn được vâng một tiếng, đưa tay với lấy trường cung, giống như ma thuật, một mũi tên dài màu bạc đã lấp lánh trên dây. Đám dòng binh đoàn còn lại đều lùi ra sau vài chục bước, tạo cho bọn họ một khoảng đất trống. Thiếu nữ tóc đỏ dương cung nhắm vào Huyền Nguyệt, nói tiểu muội muội, chút nữa đừng có khóc lóc bảo tỷ tỷ ăn hiếp ngươi nha, diệt phong tiễn của ta chuyên dùng phá ma pháp đó. Nhớ cho kỹ, tỷ tỷ ngươi tên là Nguyệt Cơ. Lời vừa nói xong, ngân tiễn như điện xả ra, hóa thành một đạo hư ảnh, nhanh như chớp vượt qua khoảng cách không đến 30 bước chân bắn vào Huyền Nguyệt. Tiễn pháp của Nguyệt Cơ trong giới dòng binh đã có chút tiếng tăm, cũng có thể hình dung, một tiễn này của nàng mục đích chỉ là muốn lấy đi một mảnh áo của Huyền Nguyệt. Làm cho vị tiểu cô nương trước mặt còn xinh đẹp hơn cả mình này mất thể diện chút mà thôi. Thật ra mà nói với khoảng cách gần như vậy, cung tiễn thủ tỉ thí với ma pháp sư vốn không thể tính là công bằng. Ma pháp sư phải mất thời gian ngâm sướng chú ngữ, và lại Huyền Nguyệt cũng không có chút công phu gì. Huyền Nguyệt vội đẩy A Ngốc ra, ma pháp trượng trong tay nhẹ nhàng vung lên. Trong sát na ngân tiễn bắn tới bên người nàng, một đạo cường quang đột nhiên bạo phát. Đến khi mọi người khôi phục lại thị giác thì phát hiện thân thể Nguyệt Cơ đã bị một tầng quang cháo hoàn toàn bao phủ. Ngoại trừ A Ngốc thì không ai có thể thấy rõ nguyên nhân sao lại thế này. A Ngốc cho dù có thấy nhưng cũng không cách nào hiểu được. Vừa rồi lúc ngân tiễn bắn tới trước người cũng là lúc nàng hạ giọng niệm xuất một chú ngữ, toàn thân nhất thời bị quang hoa bao phủ. Cái gì diệt phong tiễn nọ được xưng là chuyên công phá ma pháp gặp phải quang hoa hộ cháo liền bị cản lại ở bên ngoài, không thể tiến thêm được chút nào. Huyền Nguyệt cũng thừa dịp này phát ra một cái ma pháp cấp thấp bao vây lấy Nguyệt Cơ vào bên trong. Điều làm cho A Ngốc giật mình nhất chính là, bất luận là phòng ngự hay tiến công, hắn cũng đều không nghe thấy Huyền Nguyệt ngâm sướng chú ngữ. Huyền Nguyệt đắc ý cười nói ai dám nói cung tiễn thủ nhất định là khắc tinh của ma pháp sư, thế nào? Còn muốn so tài với ta không? Vân quang hoa nhàn nhạt chậm chậm lưu chuyển trên thân nàng càng làm tôn thêm dung mạo tuyệt mỹ, phảng phất giống như tiên nữ hạ phàm, tất cả bọn thành viên Nguyệt Ngân Dòng binh đoàn đều biến thành ngây dại. Sau nửa ngày, cũng là Nguyệt Ngân có phản ứng trước. Hắn đi tới bên cạnh muội muội, liếc mắt nhìn vẻ mặt mờ mịt của Nguyệt Cơ, rồi quay sang Huyền Nguyệt nói ma pháp sư tiểu thư, thực lực của ngài đích thực là cường đại ngoài dự liệu của chúng ta. Lần này đi tới Tử Vong Sơn Mạch, ta quyết định toàn bộ thành viên Nguyệt Ngân Dòng binh đoàn sẽ hoàn toàn nghe theo sự sai khiến của ngài. Huyền Nguyệt hài lòng gật đầu, nói vậy là tốt rồi, các người về trước đi. Sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ gặp lại ở cửa Tây Thành, không nên trì hoãn nữa. A Ngốc, chúng ta đi. Trên đường quay trở lại màn tàu điếm, A Ngốc thật sự nhẫn nại không nổi, hỏi Huyền Nguyệt tiểu thư, vừa rồi ngài dùng biện pháp gì để ngăn cản một tiễn kia vậy? A Ngốc tự vấn, nếu bản thân hắn muốn phá giải một tiễn giống như quỷ mị kia thì chỉ có thể dựa vào cảm giác sử dụng thiên cương kiếm, tất nhiên cũng không có vấn đề gì. Chỉ là nếu như sử dụng ma pháp, hắn thật không dám nghĩ đến. Huyền Nguyệt cong môi lên phản bác, tên ác ma nhà ngươi rốt cuộc cũng chịu mở miệng nói chuyện với ta sao? Đó là bí mật của ta, không thèm nói cho ngươi biết. A Ngốc ngượng chín mặt, lập tức im bặt không dám nói thêm câu nào. Khi hai người trở lại màn thầu điếm thì bị cảnh tượng trước mắt dọa cho nhảy dựng lên, trên bàn chất đầy những màn thầu, lão bản mập mồ hôi nhễ nhại đang từ bên trong bê ra thêm mấy cái lồng hấp nữa. A Ngốc vội vàng chạy tới giúp đỡ. Đặt mấy cái lồng hấp xuống, lão bản mập thở hổn hển nói tốt lắm, đây là 1000 cái màn thầu, thật sự là không ít. Đây là do ta đã tìm thêm mấy người hỗ trợ, liều mạng mà làm, a ta bây giờ muốn biết, các người làm thế nào để mang đi được, chỗ này phỏng chừng gần 300 cân đó. Huyền Nguyệt cười hì hì nói ngươi cứ chờ xem, bổn cô nương sẽ cho ngươi kiến thức một chút. Nàng đóng cửa ngoài lại, thò bàn tay bé nhỏ nón nà của mình vào trong bọc hành lý riêng tìm kiếm một lúc, sau đó lôi ra một cái dây chuyền. Cái dây chuyền này có màu trắng, cũng không thấy quang mang lóe ra, nhìn qua thì cực kỳ bình thường. Chỉ là ở giữa dây chuyền có một viên bảo thạch màu đỏ, không ngừng lóe lên hồng quang nhàn nhạt. Lúc này sắc trời đã muộn dần, những người bình thường cơ hồ đều đã về nhà ăn cơm. Vì 1000 cái màn thầu này mà lão bản mập phải đóng cửa hàng, liều mạng trong một ngày nên còn ở lại. Huyền Nguyệt khép hờ đôi mắt, thì thầm niệm chú dùng máu phượng hoàng vi dẫn, mở ra đi, thời không đại môn. Theo lời ngâm sướng của nàng, viên bảo thạch màu đỏ đột nhiên quang mang đại phóng, một luồng hồng quang đem thân thể của Huyền Nguyệt bao bọc vào trong. Nàng đột nhiên mở bừng hai mắt, nhẹ giọng nói thu. Đống màn thầu trên bàn tựa như nghe được mệnh lệnh, trước sau nối nhau bay lên, nhằm hướng Huyền Nguyệt tiến tới. Cái làm cho lão bản cùng A Ngốc cảm thấy ngạc nhiên nhất chính là, màn thầu chỉ cần tiếp xúc với hồng quang trên người Huyền Nguyệt thì nhất thời biến mất tăm. Huyền Nguyệt cả người bất động, trong chốc lát công phu đã làm cho tất cả màn thầu trên bàn biến mất hết. Lão bản mập há to miệng, si ngốc nói cái này là uy lực của ma pháp sao? Thật sự là quá lợi hại a. Xong hết đống màn thầu, Huyền Nguyệt cũng không có dừng lại, nàng đem tất cả mấy thứ lặt vặt mới mua ban ngày cũng đều thu vào luôn. Đến lúc nàng định đem cả bao quần áo của A Ngốc thu lấy thì lại bị A Ngốc gắt gao ôm chặt, nói thế nào cũng không thả ra. Nguyên nhân vì bên trong còn có cho cốt của Âu Văn Thúc Thúc. Huyền Nguyệt thu liễm hồng quang trên người, sang giọng nói ta còn không thèm cướp của ngươi, gấp gáp như vậy làm cái gì? Giữ lấy mà ôm đi. Người ta muốn cất hộ trong phượng hoàng chi huyết còn không biết tốt xấu. A Ngốc cương quyết nói không được, bao quần áo này đối với ta rất quan trọng, nhất định phải mang theo mới có thể yên tâm. Huyền Nguyệt tiểu thư. Nguyên lai ma pháp của ngài lại lợi hại như vậy a? Huyền Nguyệt Chu mỏ nói đồ nhỏ mọn. Ma pháp của ta lợi hại thật sao? Phải như ba ba ta mới kêu là lợi hại, chờ ta sau này đạt tới cấp độ đại ma pháp sư sẽ có thể mở ra đại không gian của chính mình, không cần phải phiền toái đến Vượng Hoàng Chi Huyết nữa. Màn thầu của ngươi đều được ta thu vào bên trong này rồi, khi nào muốn ăn thì nói với ta. Mặc dù A Ngốc có học qua nơi Ca Lý Tư một ít luyện kim thuật, nhưng hết thể sự tình trước mắt đã vượt quá phạm vi hiểu biết của hắn. Hắn biết, Huyền Nguyệt dùng thứ tuyệt đối chân quý như Phượng Hoàng Chi Huyết này để cất màn thầu cho hắn đã là hủy khuất lắm rồi. Đây đích thực là một trong số ít những món thần khí của thần thánh giáo đình mà giáo hoàng bệ hạ đã đưa cho Huyền Nguyệt bảo bối của hắn. Nếu không phải có Phượng Hoàng Chi Huyết hộ thân bên mình, há Hồng Y giáo chủ Huyền Dạ lại có thể yên tâm về nữ nhi của y như vậy. Huyền Nguyệt hạ giọng nói 1 đồng 2 cái màn thầu, 100 đồng là 200 cái, 500 đồng là 1000 cái, ta đưa cho ngươi một tử tinh tệ có lẽ cũng đủ rồi ha. Lão bản mập vừa rồi bị ma pháp nọ chấn động tâm can, nghe vậy cuống quýt trả lời đủ rồi. Đủ rồi còn thừa nhiều lắm, để ta trả lại cho ngài. Huyền Nguyệt cười nói nhìn ngươi vất vả như vậy, không cần tính toán nữa, ta không giống mấy tên tiểu nhân nhỏ mọn. Đi thôi A Ngốc, ta mệt rồi, tìm một địa phương để nghỉ lại đã. Nói xong, nàng đẩy cửa bước ra ngoài. A Ngốc sau khi tạm biệt lão bản mập tốt bụng vội vã đuổi theo, Huyền Nguyệt cũng không có đi xa, chậm rãi bước ở đằng trước. Hắn bước nhanh tới hỏi tiểu thư. Bây giờ chúng ta đi đâu? Huyền Nguyệt nói ta muốn nghỉ ngơi một chút, theo ta qua đây. Vốn A Ngốc tưởng rằng, Huyền Nguyệt nhất định sẽ tìm một hào hoa phạn điếm để lưu lại, dù sao nàng cũng là nữ nhi của Hồng Y giáo chủ, thân phận cực kỳ tôn quý mà. Chỉ là thật nằm ngoài dự đoán, Huyền Nguyệt chỉ mang theo hắn đi tới một nhà trọ cách không xa cửa Tây Thành, nhìn qua cũng biết là một phạn điếm bình thường. Núi này mặc dù không hoa lệ nhưng rất yên tĩnh, vừa vào đến cửa đã làm cho A Ngốc thấy một cảm giác thoải mái nói không lên lời. Huyền Nguyệt nhìn thấy sự nghi hoặc trong lòng A Ngốc, chậm rãi nói chúng ta hiện nay không có nhiều tiền lắm, đường từ đây tới Tử Vong Sơn Mạch cũng không phải gần, cần tiết kiệm một chút. Nếu không phải vì không có tiền, ta cũng sẽ không tới Ma Pháp Sư Công Hội tiến hành cái gì chắc thí, Ma Pháp Sư dù sao cũng rất ít, ta trước tiên ăn chút gì đã, ta đói rồi. Sau khi tùy tiện chọn 2 gian phòng, Huyền Nguyệt cùng A Ngốc đi ăn một chút. Khẩu phần của nàng thật sự rất nhỏ, chưa tới 1/3 áng ốc. Ăn xong nàng cũng không nói cái gì, im lặng trở về phòng mình nghỉ ngơi. A ngốc biết bản thân ma pháp sư thể lực rất kém, ăn uống cũng rất ít không giống như gã ma pháp sư nhà hắn, sau khi ăn xong cũng trở về phòng kế bên Huyền Nguyệt. Vào trong phòng, hắn đem bao quần áo của mình cùng thiên cương kiếm bỏ qua một bên, toàn thân nhẹ nhõm, thở ra một hơi dài chọc khí rồi ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Xanh xanh chân khí cường đại với năng lực chữa trị đã đem kinh mạch trên cánh tay hắn đã thông hết, thêm vào đó thủy hệ trị liệu thuật của cơ cách tác dụng cũng rất tốt, ngay cả vết sẹo cũng không để lại. Bây giờ chỉ cần không dụng lực mạnh thì sẽ không cảm thấy đau nữa. Tiến vào cái thành nhỏ này chỉ có 2 ngày ngắn ngủi nhưng lại xảy ra nhiều sự việc như vậy, A Ngốc cảm giác như mình đang ở trong ngộng. Đối với Huyền Nguyệt hắn cũng không biết rõ đấy là cảm giác gì. Tình cảnh mỹ diệu buổi tối hôm qua cùng sự thương tổn thật sâu trong tâm hồn buổi sáng hôm nay vẫn còn in hẳn trong tâm trí hắn. Cảm giác mệt mỏi chợt dấy lên xâm chiếm, lúc này A Ngốc mới ý thức được, bắt đầu tu luyện. Hắn khoang chân ngồi trên giường, thúc dục xanh xanh chân khí vừa mới đạt cảnh giới ngũ trọng trong cơ thể, bài trừ tạp niệm, trong chốc lát công phu đã tiến nhập vào trạng thái vong ngã. Bên cạnh phòng A Ngốc, Huyền Nguyệt đang lăn qua lăn lại trên giường, rõ ràng là không ngủ được, cảm giác khó chịu vô cùng. Cứ nhắm mắt là nàng lại nhớ tới chuyện phát sinh trong 2 ngày nay, làm cách nào cũng không thể tiến vào mộng đẹp. Huyền Nguyệt ngồi bật dậy, tức giận hừ một tiếng nói đều là tại cái đồ xú A Ngốc kia, không có việc gì lại tự dưng gây chuyện với ta. Hừ, làm cho nhân gia ngủ cũng không được, cứ chờ xem từ nay về sau ta sẽ chỉnh hắn như thế nào. Nói xong, nàng đột nhiên nhớ tới tình cảnh thức dậy trong vòng tay A Ngốc buổi sáng nay. Đó là một loại cảm giác toàn thân thư thái tuyệt vời, thật lâu quá rồi không có được một giấc ngủ yên ổn như vậy. Nằm trong vòng tay A Ngốc, cái loại cảm giác an toàn mà vững chắc này mới tuyệt diệu làm sao, nếu có thể đem hắn ra làm giường thì tốt biết mấy. Nghĩ đến đây, Huyền Nguyệt mặt mũi không khỏi đỏ bừng lên, cơn buồn ngủ mãnh liệt cũng dần dần chiến thắng những miên man suy nghĩ, nàng rốt cuộc chìm vào trong giấc ngủ. Đã quá nửa đêm, A Ngốc thở ra một hơi dài, quang mang màu trắng bao bọc toàn thân từ từ thu liễm. Tu luyện 49 chu thiên làm cho hắn cảm thấy tinh lực vô cùng sung mãn, tựa hồ chút máu mất đi ngày hôm qua đã được bổ sung đầy đủ. Trong cơ thể chất dịch thể xanh xanh chân khí cũng nhiều hơn một ít, cảm giác nơi đan điền làm cho hắn thấy toàn thân ngập tràn lực lượng. Nhìn cảnh sắc bên ngoài, tới hừng đông tựa hồ còn chút thời gian, xanh xanh quyết đạt tới cảnh giới thứ 5 cũng có điểm khác biệt. Trước kia muốn vận hành 49 chu thiên, như thế nào trời cũng đã sáng bạch. Bây giờ tựa hồ như rút ngắn được không ít thời gian, xem ra công lực cũng đạt đến một cảnh giới mới. Bóng đêm dày đặc, A Ngốc biết còn một khoảng thời gian nữa mới tới bình minh. Không khí trong phòng âm u. Dù với nhãn lực của hắn cũng chỉ có thể nhìn được trong vòng vài thước. Ngủ ư? Vừa mới đã tọa xong, một tia buồn ngủ còn không có. Minh Tử ư? Ngày hôm qua nhìn thấy ma pháp của Huyền Nguyệt, A Ngốc đối với hỏa diễm thuật của mình đại đại thất vọng, một chút ý niệm Minh Tư cũng không khơi dậy nổi. Đột nhiên, A Ngốc nhớ tới Minh Vương kiếm ở trước ngực, toàn thân chấn động xanh xanh quyết của ta đã đạt đến ngũ trọng cảnh giới, đã có thể bắt đầu tu luyện Minh Tử cửu quyết được rồi. Chương 21, Minh Vương tà kiếm. A Ngốc thầm nghĩ, bây giờ đi đến Tử Vong Sơn Mạch, nơi đó có những quái thú kinh khủng gì chính mình còn không biết, sợ rằng cũng không còn cơ hội sống sót để trở về tìm sư phụ Ca Lý Tư học tập nữa. Âu Văn Thúc Thúc đã từng nói dụng thiện tắc thiện, dụng ác chi ác, chỉ khi đối mặt với quái thú ta mới dùng đến Minh Vương Kiếm, vậy thì được rồi, cái này gọi là dùng tà chế tà. Nghĩ như vậy, A Ngốc mở vạt áo trước ngực, để lộ bỉ nang bên trong ra. Chôi kiếm làm bằng bảo thạch màu đen của Minh Vương Kiếm tỏa ra một cỗ hàn khí nhàn nhạt. A Ngốc cắn răng rút kiếm ra. Vì sợ tà khí lộ ra ngoài, hắn thúc dục xanh xanh chân khí trong cơ thể đem Minh Vương kiếm hoàn toàn bao trụ vào bên trong. Bạch quang lóe lên, căn phòng nhất thời sáng rực, trên vỏ kiếm tản mát ra một tầng hắc khí nhàn nhạt, cùng màu trắng của xanh xanh đấu khí hình thành nên 2 tầng đối lập. Cho dù bị xanh xanh chân khí bao trụ, nhưng khi rời khỏi bì nang Minh Vương kiếm vẫn làm cho nhiệt độ trong phòng giảm đi không ít, trận trận hàn ý làm cho A Ngốc nhịn không được dùng mình liên tục. Một tay nâng Minh Vương kiếm, A Ngốc cẩn thận nhìn phương pháp tu luyện Minh Tử Cửu Quyết được ghi bên trong bì nang. Đem Minh Vương kiếm cất vào trong vỏ, tà khí nhất thời biến mất, lúc này A Ngốc mới thở phào nhẹ nhõm. Đôi tay hắn chậm rãi cầm bì nang lên, có chút run rẩy, đến bây giờ hắn vẫn không dám khẳng định, học tập Minh Tử Cửu Quyết sau này sẽ có cái gì biến hóa. A Ngốc nghĩ thầm, Âu Văn Thúc Thúc nhất định sẽ không hại mình đâu, vậy nếu người nói mình có thể học thì nhất định sẽ không có vấn đề gì. Nghĩ xong, hắn không hề do dự khai mở bì nang. Vốn A Ngốc còn sợ bên trong bì nang sẽ dày đặc những chữ nghĩa khó hiểu, nhưng trong sát na hắn khai mở bì nang đã bị những đồ họa bên trong hoàn toàn hấp dẫn. Trong đó không hề có lấy một chữ, chỉ có một đồ án dị thường phức tạp, trên đó có rất nhiều những hoa văn cùng các dạng phù ấn cổ quái, hình dạng như một đôi mắt to quái dị đang nhìn chằm chằm vào mình. Trong ý thức Hải tựa hồ như đang có người cùng mình nói chuyện, ánh mắt của A Ngốc không thể nào rời khỏi đồ án trên bị năng được. Thanh âm ấy dần dần rõ ràng lên. Minh Vương Kiếm, thiên hạ đệ nhất tà khí, cũng là minh giới đệ nhất thần khí, chẳng biết vì sao lại lưu lạc nhân gian. Ta Phong Nguyên luyện kim thuật sĩ, trong lúc vô ý đã nhặt được nhưng chưa hề phát huy uy lực của Minh Tự Cửu Quyết. Minh Vương Kiếm tà khí cực thịnh, khi sử dụng khí tà ác sẽ tràn ngập thiên địa, nếu tâm trí không vững vàng, công lực không sâu tuyệt đối không thể sử dụng cây kiếm này, nếu không sẽ tự rước họa vào thân. Minh Tự Cửu Quyết gồm 9 câu khẩu quyết phối hợp với 9 chiêu thức, ta chiếu theo bản ghi chép mà tu luyện, cũng chưa có sử dụng qua bao giờ, rốt cuộc uy lực của nó thế nào ta cũng không biết. Bất quá, Minh Tự Cửu Quyết 4 chiêu cuối cùng hình như không thuộc về năng lực của nhân gian, ngàn vạn lần không nên thử, nếu không tất sẽ bê. Phản phệ mà chết. Người có công lực mạnh mẽ thì sẽ bị tà kiếm khống chế, trở thành nhân gian ma vương. Minh Vương Kiếm một khi đã ra khỏi vỏ tất sẽ phải hấp thụ một linh hồn mới chịu trở về, nếu không thể giết người thì sẽ tự giết chính mình. Trong khi sử dụng Minh Tự Cửu Quyết phải dụng sinh cơ bao bọc lấy thân thể, cách ly hoàn toàn với tà khí thì mới có thể giết địch mà không tổn hại mình. Với uy lực của Minh Vương Kiếm, chiêu thức có thể học mà không thể dễ dàng sử dụng, một khi đã phát ra tà lực thì không thể nào thu lại ba. Nhớ lấy hay nhớ lấy? Thanh âm đình chỉ, A Ngốc toàn thân đã toát mồ hôi lạnh. Hắn mặc dù không biết Phong Nguyên luyện kim thuật sĩ là ai, nhưng hắn mơ hồ đoán được, vị tiền bối này tối thiểu cũng phải là nhân vật của hàng ngàn năm trước. Chiêu thức có thể học, không thể dễ dàng sử dụng. Nhưng chiêu thức ở chỗ nào nhỉ? Ý niệm vừa động, đồ họa trên bỉ nang đột nhiên chuyển động, một bóng người như ẩn như hiện chợt xuất hiện trong ý thức A Ngốc. Bóng người này không ngừng biến hóa, căn bản là không cần phải cố gắng, chín đạo thân ảnh đã vững vàng khắc sâu trong trí óc của A Ngốc. Khi chín thân ảnh biến mất, trước mắt A Ngốc đột nhiên sáng ngời, mặt trên bỉ nang cũng phục hồi lại trạng thái như cũ, tựa hồ như không có cái gì mới phát sinh. A Ngốc không ngừng thở hổn hển, mặc dù chỉ là trong chốc lát công phu nhưng toàn thân hắn đã bị mồ hôi thấm ướt, trận trận mệt mỏi không ngừng truyền đến, tinh thần lực trong cơ thể hầu như hoàn toàn biến mất. Bầu trời bên ngoài đã từ từ sáng lên, tựa hồ như bình minh đã đến, chuyện vừa rồi chỉ là xảy ra trong nháy mắt nhưng hắn cảm giác đã trôi qua thật lâu. Trong đầu hắn hiện ra 9 thân ảnh mơ hồ, chiêu thức nhìn qua đều phi thường đơn giản, mỗi chiêu đều gắn với một câu khẩu quyết. Thức thứ nhất, tư thế chỉ là thân thể đứng thẳng, từ trong ngực rút ra một đoạn kiếm, mũi kiếm hướng về phía mi tâm kẻ địch, thân ảnh lóe lên chia làm hai bóng. Chiêu này tên là Minh Thiểm, khẩu quyết chỉ có 7 chữ, Minh Vương Nhất Thiểm Thiên Địa Động. A Ngốc đứng lên, lấy tay áo lau lau đám mồ hôi lạnh chảy đầy trên mặt, thay một bộ quần áo mới, lúc này mới thấy toàn thân thoải mái hơn. Mặc dù tinh thần lực của hắn còn chưa có hồi phục, nhưng cũng không hề cảm thấy mệt mỏi. Minh Thiểm. Minh Vương Nhất Thiểm Thiên Địa Động. Chỉ cần nhớ kỹ câu khẩu quyết này rồi chĩa kiếm về phía đối phương thôi sao? Hắn đưa tay lên thủ thế, thì thầm niệm Minh Vương Nhất Thiểm Thiên Địa Động. Vừa niệm xong câu khẩu quyết, hắn chợt cảm giác được Minh Vương kiếm đang ở trước ngực đống nhúc nhích, một cỗ khí lưu lạnh như băng theo kinh mạch trong nháy mắt lưu chuyển khắp toàn thân, cơ thể theo ý niệm đột nhiên thuấn di một đoạn, Minh Vương kiếm hưởng ứng kêu lên ông ông, tựa hồ như muốn thoát ra. A Ngốc kinh hãi thất sắc, Minh Vương kiếm nếu ra khỏi vỏ sẽ làm tản mát đại lượng khí tà ác, căn bản vốn không phải là hắn có khả năng khống chế. Một khi tà ác chi khí tỏa ra ngoài, sợ rằng chung quanh trong vòng trăm thước không người nào có khả năng tránh được ảnh hưởng của tà lực. Nghĩ vậy, A Ngốc vội vã phi thân lên giường, hít một ngụm khẩu khí, trong đan điền dịch thể xanh xanh chân khí hoàn toàn điều động tập trung vào bộ vị trước ngực. Trên ngực hắn nhất thời tỏa ra bạch quang kịch liệt, quang mang miễn cưỡng đem Minh Vương kiếm đang chấn động từ từ áp chế xuống. Đến khi Minh Vương kiếm hoàn toàn khôi phục, A Ngốc mới thở phào nhẹ nhõm, ho khan vài tiếng, tay phải gắt gao nắm chặt ngực. Thật đáng sợ ba. Thật là đáng sợ, ta lực lạnh như băng kia dù chưa ra khỏi vỏ mà vẫn kinh khủng như thế, chắc không được Âu Văn Thúc Thúc nhờ vào nó mà có thể trở thành đệ nhất sát thủ trên toàn đại lục. Sau nửa ngày, rốt cuộc tâm tình A Ngốc cũng bình phục trở lại, nhưng hắn giật mình phát hiện xanh xanh chân khí trong cơ thể đã tổn thất tới hơn một nửa, đích thị là tiêu hao do vừa rồi phải ức chế khí tà ác. Trời đã dần dần sáng, A Ngốc cũng không có tái luyện công phu, chỉ thu thập những đồ đạc cá nhân của mình rồi chờ đợi Huyền Nguyệt rời phòng. Lần đầu tiên học Minh Tự Cửu Quyết làm cho hắn tiêu hao hết toàn bộ tinh thần lực cùng một nửa xanh xanh chân khí, trong lòng hắn vô cùng sợ hãi, không còn dám tùy tiện ngâm sướng câu khẩu quyết kia nữa. Hắn thử thăm dò dựa theo chiêu thức Minh Thiểm đưa tay thủ ấn, nhưng cũng không có cái gì hiệu quả, chỉ là giống với các kiếm pháp bình thường. Đợi sau khi công lực hồi phục rồi sẽ luyện tiếp, Minh Vương kiếm này thật sự quá nguy hiểm. Tựa hồ giống với một ngọn núi lửa, lúc nào cũng có thể bộc phát. Hắn đi tới đẩy cửa sổ ra, không khí thanh tân buổi sớm mai ùa vào phòng mang theo chút hàn ý, mặt trời đang dần dần mọc lên ở đằng đông, tựa hồ như một viên hồng bảo thạch thật lớn khảm trên nền trời màu lam sâu thăm thẳm. Mới sáng sớm, ánh sáng mặt trời cũng không hề chói mắt, nhìn qua phi thường nhu hòa, làm cho người ta có một cảm giác yên bình thoải mái. Hít lấy một ngụm không khí mát mẻ, tinh thần A Ngốc hưng phấn, một ngày mới đã tới, tại Tử Vong Sơn Mạch ở phương xa rốt cuộc có cái gì đang chờ đợi ta đây. A Ngốc 4. A Ngốc. Ngoài cửa truyền đến thanh âm của Huyền Nguyệt. Nàng hình như dậy sớm quá. Vừa mở cửa ra, A Ngốc thấy Huyền Nguyệt sắc mặt tựa hồ không được tốt lắm, nàng vẫn mặc bộ ma pháp bảo màu trắng, đôi mắt to tròn có chút hơi hồng, hình như đêm qua ngủ không được ngon giấc. A Ngốc nói Huyền Nguyệt tiểu thư, hình như hôm qua ngài không ngủ được thì phải. Huyền Nguyệt hừ một tiếng, nói cũng tại ngươi, mất cả nửa ngày người ta mới thiệu thiệu ngủ được, kết quả lại bị ngươi động đậy làm cho thức giấc. Giấc ngủ buổi tối ngày hôm qua so với mấy ngày trước còn mệt mỏi hơn, làm cho nàng không khỏi hoài niệm tới cảm giác ấm áp trong vòng tay A Ngốc. A Ngốc trong lòng cả kinh, tưởng rằng Huyền Nguyệt đã phát hiện ra hắn lén tu luyện mình tự cửu quyết, vội vàng nói xin lỗi, từ nay về sau ta sẽ không thế nữa. Huyền Nguyệt bĩu môi, nói biết sai là tốt, thân thể của nhân gia lại để cho ngươi tùy tiện động vào sao. Từ nay trở đi, trên đường ngươi nhất định phải nghe theo lời ta nói. Nếu không ta sẽ không cho ngươi một khối cực phẩm ma pháp thủy tinh nữa. A Ngốc gật đầu nói ta là người hầu của tiểu thư, tự nhiên phải nghe ngài phân phó rồi. Huyền Nguyệt nghe được cái thái độ tự ti này của A Ngốc, trong lòng nàng cảm thấy rất không thoải mái, bĩu môi dễ cợt ngươi đúng là có khả năng làm nô tài đích thực, mới chưa đến hai ngày thời gian mà đã ra dáng lắm rồi. A Ngốc toàn thân chấn động, ủy khuất cùng phẫn bộ trong nháy mắt tràn ngập châu thân hắn. Hắn cắn chặt răng, toàn thân run rẩy nhìn Huyền Nguyệt, trong mắt suýt nữa thì phun ra lửa. Huyền Nguyệt nói xong thì chết lặng đứng ở đó, nàng cũng không vì cái gì mà mình lại nói những lời tổn thương người khác như thế, đó cũng không phải là bổn ý của nàng A. Hai người cứ đứng yên lặng như vậy, thật lâu sau không nói gì. Ta đói bụng rồi, trước tiên đi ăn cơm đã, sau đó trực tiếp xuất phát. Cũng là Huyền Nguyệt phá vỡ tình trạng im lặng trước, thanh âm nàng lạnh nhạt vang lên, không mang theo chút sắc thái tình cảm nào. Huyền Nguyệt xoay người hướng phía tiền đường đi đến. A Ngốc vẫn như cũ đứng ở nơi đó, tận đến khi thân ảnh Huyền Nguyệt biến mất hắn mới thở dài một tiếng, mặc vào bộ ma pháp bào màu đỏ, thân thể hoàn toàn ẩn giấu bên trong cùng bao quần áo và thiên cương kiếm, chậm rãi đi về phía tiền đường. Dưới không khí khác thường đó, Huyền Nguyệt cùng A Ngốc đều ăn rất ít, sau khi điểm tâm xong cũng không có nói lấy một câu. Rời khỏi phản điếm, hai người đi tới cửa Tây Thành đã thấy Nguyệt Ngân cùng Nguyệt Cơ đứng ở chỗ này từ sớm. Nhưng hơn 10 gã thành viên Nguyệt Ngân dòng binh đoàn ngày hôm qua nay chỉ còn có 2 gã, cộng thêm cả Nguyệt Ngân huynh muội là 4 người mà thôi. Vừa nhìn thấy bọn A Ngốc đi đến, Nguyệt Ngân vội vàng đi lên tiếp đón, hắn có chút xấu hổ nói ma pháp sư tiểu thư, ngài đã tới. Huyền Nguyệt nhìn bọn người Nguyệt Ngân, kỳ quái hỏi như thế nào lại chỉ có 4 người các ngươi, các thành viên của Nguyệt Ngân dòng binh đoàn đâu. Ngươi đừng có nói với ta là họ không tham tiền nên đã bỏ đi nha. Nguyệt Ngân cười khổ nói ta cũng không có biện pháp, dù sao mọi người cũng là hảo huynh đệ. Chuyện lần này nguy hiểm như thế, ta không thể miễn cưỡng bọn họ a. Và lại trong số họ có rất nhiều người trong nhà còn có người thân, cuối cùng nguyện ý đi với ta cũng Nguyệt Cơ chỉ có 2 vị huynh đệ này. 2 vị này đều là cô nhi, không có gì ràng buộc. Hơn nữa bọn họ cũng rất muốn đi thám hiểm lần này. Huyền Nguyệt tức giận nói hừ, hy vọng bọn các ngươi đừng có đến trước Tử Vong Sơn Mạch lại lùi bước là được. Nếu không thì bây giờ giải tán hết đi là tốt nhất. Nguyệt Ngân kiên định nói điểm ấy ngài có thể yên tâm, huynh muội chúng ta chỉ cần đã quyết định chuyện gì là sẽ không bao giờ thay đổi. Để ta giới thiệu một chút, vị huynh đệ này kêu là Vạn Lý, am hiểu sử dụng trọng kiếm. Còn vị này là Miêu Phi, am hiểu khoái kiếm cùng thân pháp. Vạn Lý thân hình cao lớn, cơ hồ không sai biệt lắm so với A Ngốc, trên lưng đeo một thanh trọng kiếm, thế nhưng so với thiên cương kiếm của A Ngốc còn nhỏ hơn nhiều, chỉ là chiều dài cũng sấp xỉ mà thôi. Mái tóc hắn có chút loạn xạ, tựa hồ rất là thô ngạnh, nhìn qua sấp xỉ cỡ 24-25 tuổi. Miêu Phi bên cạnh thì thấp hơn nhiều, so với Nguyệt Cơ còn thấp hơn nửa cái đầu, hai tay rất dài cơ hồ chạm đất, ánh mắt linh hoạt có chút láo cá đang ngầm đánh giá Huyền Nguyệt cùng ANG. C. Huyền Nguyệt không có thấy hắn mang kiếm, nhưng lại thấy tướng tá hắn giống như một con khỉ, không khỏi phá lên cười. Miêu Phi trong mắt hiện lên một tia vui mừng, mỉm cười nói tiểu thư ngài hảo, tại hạ là Miêu Phi, năm nay 18 tuổi, anh tuấn tiêu sái, phong lưu hào sảng, bây giờ vẫn chưa có bạn gái, ngài xem ba. Nguyệt Ngân ho khan một tiếng, nhìn Huyền Nguyệt nói ma pháp sư tiểu thư, ngài có phải là nên tự giới thiệu một chút? Ta còn chưa biết các ngươi tên gì. Huyền Nguyệt trừng mắt lườm Miêu Phi, nói ta gọi là Huyền Nguyệt, đây là bằng hữu của ta, tên là A Ngốc. Hắn am hiểu hỏa hệ ma pháp. Bằng hữu. A Ngốc ngơ ngác, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Huyền Nguyệt lại giới thiệu như thế. Hắn tiến lên một bước nói các ngươi hảo. Nghe thấy tên của A Ngốc, Nguyệt Cơ che miệng cười, nói tên ngươi thật là kỳ quái nha. Có thật tên là A Ngốc không? Nàng nhìn thoáng qua chuôi kiếm lộ ra trên vai A Ngốc, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên. A Ngốc thong thả gật đầu, hắn không dám nhìn thẳng vào ánh mắt mị hoặc của Nguyệt Cơ, chỉ đành túi đầu cầu cứu phía Huyền Nguyệt. Huyền Nguyệt bất mãn liếc mắt nhìn Nguyệt Cơ, chúng ta đi. Nói xong, nàng kéo tay A Ngốc đi thẳng ra ngoài thành. Ra khỏi thành, Nguyệt Ngân móc trong người ra một tấm bản đồ, nhìn nhìn rồi nói Tử Vong Sơn Mạch ở phía tây nam, chúng ta muốn đến đó phải thông qua lãnh địa của Phổ Nham tộc cùng Thiên Nguyên tộc. Nếu đi nhanh phòng trừng sẽ mất khoảng nửa tháng là có thể tới. Huyền Nguyệt tiểu thư, ngài có đề nghị gì không? Huyền Nguyệt mở ra, nói cứ trực tiếp đi tới đó là được, có cái gì mà phải đề nghị. Nguyệt Ngân nói Thiên Nguyên tộc ta chưa đi qua nên không có rõ lắm. Nhưng Phổ Nham tộc lại là một chủng tộc rất kỳ lạ, cho dù ở trong liên bang bọn họ cũng rất hiếm khi cùng những chủng tộc khác lui tới, chỉ sống bên trong lãnh địa của mình. Hơn nữa, bọn họ tựa hồ cũng không chào đón người của các chủng tộc khác, tộc nhân bọn họ tính cách rất lạnh lùng. Ta từng đi qua đó một lần, ai nhớ lại thật sự là thống khổ a. Ở nơi đó, thậm chí muốn mua cái gì cũng không ai nguyện ý bán cho ngươi. Lời Nguyệt Ngân nói đã làm nổi lên hứng thú của Huyền Nguyệt Phổ Nham tộc đó nhất định che giấu cái gì bí mật, nếu không bọn họ cũng sẽ không cận bất nhân tình như vậy. Nguyệt Ngân gật đầu nói dù sao thì chúng ta cũng chỉ là thông qua đó mà thôi, chỉ cần tận lực tránh xung đột với bọn họ thì sẽ không phát sinh cái gì. Thiên Nguyên tộc bên kia tình hình còn phức tạp hơn. Nơi đó có rất nhiều chủng tộc sinh sống, mỗi chủng tộc lại có những tập tính riêng của mình. Chuyến đi lần này vị tất đã thuận lợi như chúng ta nghĩ a. Hết thảy cần phải cẩn thận thì sẽ tốt hơn. Huyền Nguyệt chẳng hề để ý nói sợ cái gì. Trong núi tất có đường mòn, khi nào đến nơi mới nói chuyện đi. Chúng ta không đi trêu chọc bọn họ, chẳng lẽ bọn họ lại tự nhiên chặn đánh chúng ta chắc. Còn nữa, tốc độ đi như vậy thì quá chậm, chúng ta có nên mua vài cái xe ngựa không? Nếu như vậy thì sẽ nhanh hơn được một chút. Nguyệt Ngân bật cười nói cái gì? Mua xe ngựa. Ta cho tới giờ còn không có nghe nói qua có tên dong binh nào ngồi trên xe ngựa đó, dong binh bình thường cưỡi ngựa còn rất ít nữa là. Cũng chỉ có những đại dong binh đoàn như Hồng Cụ dong binh đoàn mới có bộ đội kỵ binh của mình. Xe ngựa thật sự là không cần thiết, đi tới thành thị kế tiếp chúng ta chỉ cần mua vài thất ngựa là được rồi. Huyền Nguyệt Tương bướng nói dong binh hóa ra còn có nhiều hạn chế như vậy a. Vì cái gì mà không thể ngồi xe ngựa? Hừ, ta nhất định phải ngồi xe ngựa. Trong khi Nguyệt Ngân cùng Huyền Nguyệt còn đang tranh cãi, Nguyệt Cơ đi đến bên cạnh A Ngốc, nhìn tên thiếu niên so với mình còn cao hơn cả nửa cái đầu này, vũ mị cười nói A Ngốc ngươi hảo, ta là Nguyệt Cơ. A Ngốc ngơ ngác, có cảm giác tay chân luôn cuống hết cả lên. Nguyệt Cơ mới là nữ hải tử thứ hai mà hắn gặp được từ khi bước chân vào đại lục đến này, nhìn qua so với Huyền Nguyệt nàng còn thành thục hơn không ít ta, ngươi hảo Nguyệt Cơ tiểu thư. Nguyệt Cơ thầm nghĩ, trách không được kêu là A Ngốc, thật có chút ngơ ngác mà A Ngốc. Ngươi vì cái gì lại đem theo một thanh cự kiếm như vậy? Chiều dài có tới hơn 5 thước. A Ngốc vừa muốn trả lời, Huyền Nguyệt đã cướp lời cái thanh kiếm đó của hắn chỉ dùng để trang trí hoặc là chặt cây mở đường thôi. Cũng chỉ là hình thức, làm sao mà sánh được với sự lợi hại của chiến sĩ các ngươi. Vạn Lý nói ta xem ra thì không phải vậy. Thanh kiếm này của A Ngốc huynh đệ so với kiếm của ta còn muốn dài hơn, nhìn qua phân lượng cũng không nhẹ A Ngốc huynh đệ, so với ma pháp sư thì thể lực của ngươi thật là tốt đó. A Ngốc liếc mắt nhìn Huyền Nguyệt, hắn không rõ, song phương đã hợp tác, vì cái gì còn muốn ẩn giấu vũ khí của mình. Nhưng hắn cũng không có nhiều lời, chỉ nhìn Vạn Lý thong thả gật đầu. Bởi vì Huyền Nguyệt thể lực rất kém, mới đi được một đoạn ngắn nàng đã la hét om sòm đòi nghỉ ngơi, kết quả là đi cả một ngày mọi người cũng chưa tới được thành thị kế tiếp. Màn đêm dần dần phủ xuống, mặt trăng tròn như viên trân châu xuất hiện phía chân trời, không gian nhất thời tối sầm lại. Nguyệt Ngân nhìn sắc trời rồi nói Huyền Nguyệt tiểu thư. Xem ra hôm nay chúng ta phải ngủ ngoài trời rồi. Nơi này vẫn là trong cảnh nội Hồng Cụ tộc, tốc độ của chúng ta bây giờ chậm quá, có lẽ ngày mai đến thành thị kế tiếp phải mua vài thất ngựa thôi. Vừa nghe thấy hôm nay được cắm trại ngoài trời, hai mắt Huyền Nguyệt chợt sáng bừng lên, nàng hất mũ trùm đầu ra cười nói hảo a. Vậy trước hết mau dựng trại đi. Dựng ở chỗ nào thì tốt nhỉ? Nụ cười như ảo mộng của nàng làm cho Nguyệt Ngân có chút ngốc trệ. Hắn vì che giấu sự xấu hổ của mình vội vàng nói dựng trại bình thường cần một khoảng đất bằng phẳng, chúng ta cứ chọn một mảng đất trống là có thể rồi. Nguyệt Cơ chỉ vào mảnh rừng rậm ven đường, nói đại ca, vậy hôm nay chúng ta ở nơi đó đi. Tối hôm nay cũng không có gió lớn gì cả. Nguyệt Ngân gật gật đầu, dẫn theo mọi người đi vào trong rừng cây. Dưới ánh trăng huyền ảo, trong rừng tràn ngập những bóng cây thâm u, từng làn gió đêm nhẹ nhàng lay động, tiếng lá cây vang lên xào xạc, làm cho rừng rậm càng thêm vẻ huyền bí. Nguyệt Ngân huynh muội cùng Vạn Lý, Miêu Phi thuần thuộc hạ bao hành lý trên lưng xuống, từ bên trong lấy ra những chiếc lều làm từ da trâu, chỉ trong chốc lát công phu đã dựng lên 4 chiếc lều vững chãi. Không biết Nguyệt Ngân kiếm ở đâu về mấy tảng đá, hắn đem chặn xuống góc lều cho thêm phần chắc chắn. 4 chiếc lều tạo thành một vòng tròn, ở giữa có một khoảng trống chừng 10 thước. A Ngốc vốn định tiến lên hỗ trợ thì lại bị Huyền Nguyệt cản lại, lý do là, ngươi cái gì cũng không biết, còn muốn qua đó tham gia náo nhiệt sao. Dựng xong mấy chiếc lều, Nguyệt Ngân mỉm cười đi tới Huyền Nguyệt tiểu thư, hôm nay ủy khuất ngài một đêm vậy. Ngài cùng tiểu muội ở chung một cái lều, mặc dù không thoải mái lắm nhưng cũng tránh được mưa gió. A Ngốc huynh đệ, ngươi cùng ta ngủ chung một cái. Mặc dù chúng ta đều đầu to cả nhưng cố gắng một chút cũng không việc gì. Huyền Nguyệt bĩu môi nói không được, ai thèm ngủ chung với nàng ta chứ. Ta có thói quen chỉ ngủ một mình, các ngươi phải chừa ra một cái để cho ta. Nói đến thói quen chỉ ngủ một mình, nàng âm thầm liếc mắt nhìn A Ngốc, nhịn không được lại nhớ tới tình cảnh ngày đó nằm trong vòng tay ấm áp của hắn, trên mặt không khỏi nổi lên một áng mây đỏ bừng. Nguyệt Ngân ngơ ngác, khó xử nói chỉ có 4 cái lều, vậy phân chia thế nào đây? Huyền Nguyệt nói như vậy còn phải hỏi sao? Ngươi cùng với cái tên vạn lý đầu to kia ngủ chung một cái, đem cái lều của ngươi cho ta. A Ngốc cùng muội muội của ngươi ngủ cùng một cái, như vậy là được chứ gì? Nàng nói như vậy là cố ý muốn châm chọc Nguyệt Cơ. Chuyện Nguyệt Cơ ngày hôm qua khiêu chiến làm cho nàng bây giờ vẫn còn chút thống hận. Huống chi Nguyệt Cơ dung mạo cũng không kém nàng, trên người lại càng thành thục ra dáng nữ nhân, làm cho nàng có chút ghen ghét. Nguyệt Ngân thất thanh hỏi cái gì? Như thế nào lại thế, muội muội ta là nữ hài tử mà. A Ngốc cũng bị dọa cho nhảy dựng lên, vội vàng nói không được không được. Ta ngủ bên ngoài là được rồi, không cần ở trong lều đâu. Huyền Nguyệt Chu mỏ nói lá gan của ngươi cũng nhỏ quá ha, ngày đó không phải ngươi cũng vốn nàng muốn nói. Ngày đó không phải ngươi cũng to gan dám ôm ta ngủ sao, nhưng nghĩ lại hình như có cái gì không đúng, vội vã im bặt, mặt hoa đỏ bừng, tim đập thình thịch, liếc mắt lườm A Ngốc rồi thì thào nói mặc kệ ngươi, dù sao ta cũng phải ngủ một mình. Nguyệt Cơ lúc này đã đi tới, trái với suy nghĩ của mọi người chính là, nàng chỉ trừng mắt nhìn Huyền Nguyệt, rồi sau đó đi tới bên cạnh A Ngốc, mị hoặc nói ta rất đáng sợ sao. Ngủ cùng ta có cái gì không tốt nào. A Ngốc nhất thời chết đứng, run run nói không được mà. Cơ cách đại ma pháp sư có nói nam nữ thụ thụ bất thân, tuyệt đối không thể ngủ cùng nhau được. Nghe A Ngốc nói xong, Nguyệt Cơ nhất thời nhuẩn miệng cười, tiếng cười trong như chuông bạc lay động lòng người cái gì cơ. Tiểu huynh đệ, ngươi có phải là mới bước vào đại lục không? Xem ra từ nay về sau tỷ tỷ phải hảo hảo dạy dỗ ngươi một chút mới được. Nguyệt Ngân nhíu mày, nói Nguyệt Cơ, ngươi đừng có chọc A Ngốc huynh đệ nữa. Buổi tối hôm này ta sẽ ngủ cùng A Ngốc huynh đệ, vạn lý cùng Miêu Phi ngủ chung một chỗ, như vậy là được rồi. Nguyệt Cơ không thèm để ý tới lời trách móc của Kaka, nàng ghé sát bên thai A Ngốc, thì thầm nói ngươi thật sự không có một chút suy nghĩ muốn ngủ cùng tỷ tỷ sao. Hơi thở thơm như hoa lan của nàng phả vào mặt A Ngốc, hắn có thể cảm giác rõ được hương thơm cùng sự ấm áp đang lan tỏa, tức thì thân thể cứng ngắc, vội vã tránh qua một bên nói không nghĩ mà. Ta đi ra đây một chút. Nói xong, hắn quay đầu hướng phía rừng cây chạy mất hút. Nhìn A Ngốc sợ hãi bỏ chạy một mạch, Nguyệt Cơ không nhịn được cười ngặt nghẽo. Sở dĩ nàng hí lộng A Ngốc cũng không phải vì đối với hắn có cái gì đặc biệt tình cảm, chỉ là nàng cảm thấy quan hệ của Huyền Nguyệt cùng A Ngốc hình như có chút khó hiểu. Mà Huyền Nguyệt tu vi ma pháp kinh khủng như vậy thật sự mình không chống lại nổi, đành phải hí lộng A Ngốc thật thà để chọc tức Huyền Nguyệt. Chỉ là không rõ, nàng chọc A Ngốc cả nửa ngày mà Huyền Nguyệt một chút phản ứng cũng đều không có, chỉ thấy nàng lạnh nhạt không thèm để ý đi tới lều của Nguyệt Ngân. Nàng thầm nghĩ, rốt cuộc bọn họ có quan hệ gì nhỉ? Chẳng lẽ thật sự chỉ là bằng hữu bình thường thôi sao? Nguyệt Ngân trừng mắt nhìn muội muội, nói ngươi cũng thật là. A Ngốc huynh đệ thật thà như vậy, ngươi không được khi dễ hắn. Nguyệt Cơ mang vẻ mặt ủy khuất nói muội đâu có khi dễ hắn. Muội thấy hắn là một tiểu nam xanh, muốn dạy dỗ hắn một chút cũng không được sao? Nguyệt Ngân bất đắc dĩ thở dài, nói ngươi nha, bớt cho ta chút phiền phải đi. Bây giờ ta đi nổi lửa, làm chút lương khô, ăn xong rồi thì nghỉ ngơi đi. Sáng mai còn phải xuất phát. Sau nửa ngày công phu, A Ngốc mới từ trong rừng trở về. Trong khoảng trống giữa 4 chiếc lều đã có không ít những cành cây khô, hiển nhiên là do mọi người mang về. Nguyệt Ngân cùng Miêu Phi đang ngồi ở đó dùng 2 viên hỏa thạch đánh lửa. Nhưng có lẽ vì không khí ẩm ướt nên mãi mà vẫn không thành. Vạn Lý ngồi ôm cây cự kiếm của mình, còn Nguyệt Cơ đang lau chùi cây cung, duy chỉ có Huyền Nguyệt là không thấy đâu cả. Vừa nhận thấy không có bóng dáng Huyền Nguyệt, A Ngốc trong lòng đã quýnh lên. Hắn bước nhanh tới trước mặt Nguyệt Ngân hỏi Nguyệt Ngân đại ca, Huyền Nguyệt đâu rồi? Nguyệt Ngân còn chưa kịp trả lời thanh âm của Huyền Nguyệt đã từ bên trong một chiếc lều chuyển tới ngươi cũng còn biết tìm ta cơ hả? Qua đây, ta sẽ đưa đồ ăn cho ngươi, không phải là ngươi rất thích ăn màn thầu sao? mau lại đây. Ta có chuyện muốn nói. A Ngốc theo hướng thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Huyền Nguyệt từ bên trong lều của Nguyệt Ngân đang thò đầu ra, trên tay nàng còn cầm một cái màn thầu đang vây vây hắn. Đã thấy được nàng, lúc này A Ngốc mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn đi nhanh tới trước mặt chiếc lều, ngồi xổm xuống nói Huyền Nguyệt tiểu thư, ngài có chuyện gì cần phân phó. Huyền Nguyệt bất mãn trừng mắt nhìn hắn, nói mới nói được với ngươi hai câu đã lại trở về cái bộ dạng lạnh lẽo như băng, thật chán ghét. Màn thầu này cho ngươi, mang qua đó ăn đi. Đối với Huyền Nguyệt mà nói, hạ mình tiểu này xem như nàng đã chịu ủy khuất lắm rồi. A Ngốc tiếp nhận màn thầu, nói ta chỉ là hạ nhân, cũng không có dám lạnh nhạt cái gì, chỉ là sợ nói nhiều sẽ lại chọc giận làm cho ngài thêm chán ghét mà thôi. Không có chuyện gì thì ta đi trước đây. Huyền Nguyệt hừ lạnh một tiếng, thật đúng là đồ ngốc. Còn nữa, ngươi không được nói cho bọn họ biết chuyện về Phượng Hoàng Chi Huyết, đó là bí mật của ta, nhớ chưa? Nói xong, nàng quay vào trong lều, từ đó xuất ra hơn 10 cái màn thầu, đây là bữa cơm chiều nay đó. A Ngốc tiếp nhận màn thầu, nói chúng ta đã hợp tác cùng bọn họ, vì cái gì lại không thể chân thành đối đại với nhau. Cứ giấu giếm thế này thật không tốt. Huyền Nguyệt trợn mắt nhìn hắn, thấp giọng nói ngươi biết cái gì? Ba ba ta đã từng dạy, hại người có thể không nhưng để phòng người thì nhất định phải có, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Ta vừa nhìn cái cô nàng Nguyệt Cơ kia đã không vừa mắt, nhất định không phải người tốt, ngươi cùng với ả đừng có tiếp xúc quá nhiều, biết chưa? A Ngốc gật gật đầu, nói ta biết rồi. Hắn thầm nghĩ, nhân ra người ta cho dù ở góc độ nào cũng đều tốt hơn so với ngươi, tối thiểu cũng là tính tình. Huyền Nguyệt chui ra khỏi chiếc lều, chạy đến bên Nguyệt Ngân hỏi cả nửa ngày như vậy mà còn chưa có nhóm xong lửa ả. Nguyệt Ngân nói bây giờ là mùa hè, không khí ướt át, độ ẩm cũng tương đối cao, nơi này lại ẩm thấp quá, muốn nhóm lửa thì thật là khó. Sợ rằng hôm nay chúng ta phải ăn tạm lương khô rồi. Huyền Nguyệt hì hì cười nói các ngươi thật sự là đồ ngốc. Chẳng lẽ các ngươi quên, trong chúng ta còn có một hỏa hệ ma pháp sư A A Ngốc, mau tới đây, nhóm lửa lên cho mọi người xem nào. A Ngốc ứng tiếng, đi tới bên cạnh đám cành cây khô, vừa định ngâm sướng chú ngữ thì lại nghe Miêu Phi nói A Ngốc huynh đệ, cái này là ngươi không đúng rồi. Có hỏa hệ ma pháp tốt như vậy lại không ra tay hỗ trợ, cứ đứng nhìn chúng ta liều mạng đánh lửa cả nửa ngày trời. A Ngốc vừa định giải thích thì Huyền Nguyệt đã cướp lời nói là do đầu óc của hắn không được nhanh nhẹn, mang hắn như vậy xem ra đầu người còn ngốc hơn so với hắn. Miêu Phi sắc mặt hơi đổi, nhưng khi hắn nhìn thấy dung nhan kiểu diễm của Huyền Nguyệt, tức thì cơn giận cũng tiêu tan. Nguyệt Ngân hòa hoãn nói tốt lắm, tốt lắm. A Ngốc huynh đệ, cho chúng ta kiến thức một chút ma pháp của ngươi đi. A Ngốc nghe được Huyền Nguyệt vì mình mà lên tiếng, trong lòng chợt thấy cảm động. Hắn đáp ứng một tiếng, ngâm sướng lên hỡi hỏa nguyên tố đang tràn ngập trong thiên địa. Thỉnh người cho ta thiêu đốt lực lượng, theo lệnh ta, xuất hiện đi hỏa diễm trước nhiệt. Xích một tiếng, một ngọn lửa màu thâm lam nhất thời xuất hiện trong lòng bàn tay A Ngốc. Đối Nguyệt Ngân dòng binh đoàn mà nói, thật sự bọn họ chưa từng nhìn thấy qua uy lực của ma pháp, ngọn lửa bất thình lình xuất hiện đã dọa cho bọn họ sợ nhảy dựng lên. Nhiệt độ chung quanh chợt tăng cao, ngoại trừ Huyền Nguyệt ra, những người khác không khỏi thối lui về phía sau vài bước. Hoa, ngọn lửa màu lam thật là xinh đẹp. A Ngốc huynh đệ, ngươi thật là giỏi đó. Người đang nói chuyện là Nguyệt Cơ, nàng vừa nhìn thấy ngọn lửa ma pháp này thì nhất thời quên hết tất cả, ngay đến cây cung của mình cũng mặc kệ, vội vã chạy tới bên cạnh A Ngốc. A Ngốc đưa bàn tay ra trước ngực, thúc giục xanh xanh đấu khí trong cơ thể nhẹ nhàng búng một cái. Một đốm lửa nhỏ màu lam nhất thời bay ra ngoài, hạ xuống trên đống củi khô. Nhiệt độ của ngọn lửa màu lam này phi thường cao, đốm lửa nhỏ kia chẳng những xua tan đi sương đêm ẩm thấp, đồng thời cũng nhóm lên một đống lửa to. Phách ba một tiếng, chung quanh nhất thời sáng rực lên, ở giữa mọc lên một cột lửa lớn. Dưới ánh sáng huyền ảo của ngọn lửa, mặt hoa của Huyền Nguyệt lại càng tăng thêm vài phần vũ mị, Miêu Phi còn mắt đã trợn trắng, ngay cả Nguyệt Ngân cũng không khỏi ngẩn ngơ. Dưới ngọn lửa hồng ấm áp, mọi người quay quần ăn màn thầu do A Ngốc đưa ra. Cũng không có ai để ý gì chuyện đó, mọi người chỉ nghĩ A Ngốc để màn thầu ở bên trong bao quần áo. Sau khi ăn xong, Huyền Nguyệt gọi A Ngốc vào trong lều của mình. A Ngốc vừa muốn hỏi nàng có chuyện gì, đã thấy trong tay Huyền Nguyệt cầm thứ gì đó. Khi hắn nhìn kỹ mới thấy đó là chút thịt mai khô hôm qua đã mua trong Hồng Cụ Thành. Cho ngươi nè, nhanh ăn đi. A Ngốc ngơ ngác hỏi vừa rồi sao ngươi không đem ra cho mọi người cùng ăn với. Huyền Nguyệt trừng mắt nhìn hắn, chẳng lẽ thật sự ngươi lại ngốc đến vậy sao? Đây là của chúng ta, vì cái gì lại phải đem cho bọn họ ăn chứ, cho bọn họ mấy cái màn thầu đã là rất tốt rồi. Bọn họ cùng ta không có cái gì quan hệ, còn ngươi là người hầu của ta, nếu ngươi không chăm sóc thân thể thật tốt thì làm sao bảo vệ ta được. Mau ăn đi, ăn xong rồi trở về ngủ. A Ngốc tuy có chút khó hiểu không giải thích được, nhưng cũng nhanh chóng ăn hết miếng thịt khô. Dù sao thì thịt mai khô tư vị cũng ngon hơn hẳn màn thầu nhạt nhẽo, huống chi vừa rồi ba cái màn thầu căn bản là không có đủ làm cho hắn no bụng. Tiểu thư, ta trở về đây.
Hứ, nhân gia cho ngươi thịt khô để ăn, ngươi như thế nào vẫn còn gọi ta là tiểu thư, chẳng lẽ không thể thay đổi cách xưng hô sao?
Ta ra lệnh cho ngươi, gọi ta là Nguyệt Nguyệt.
A Ngốc do dự một chút, đáp không nên, bây giờ ta là người hầu của ngài.
Gọi ngài là tiểu thư cũng tốt mà.
Huyền Nguyệt nổi giận nói tiểu thư ba tiểu thư, hứ.
Cút đi ngươi mau cút ra ngoài cho ta.
Thật là chán ghét mà.
Chương 22, Phổ Nham Chiến Sĩ.
A Ngốc yên lặng rời khỏi lều, hít sâu một ngụm không khí, tâm trạng trở nên thoải mái hơn. Trong đầu hắn bây giờ là một mảng hỗn loạn, càng ngày hắn càng không thể lý giải nổi rốt cuộc Huyền Nguyệt là cái dạng người gì. Nàng lúc nóng lúc lạnh, lúc thì đối với hắn rất ra vẻ tiểu thư, lúc lại như rất quan tâm tình cảm.
A Ngốc huynh đệ, mau đi ngủ đi, buổi sáng ngày mai còn phải đi sớm đó.
Người nói chuyện chính là Nguyệt Ngân, hắn đang mỉm cười đi về phía A Ngốc. Chiếc lều rất nhỏ, Nguyệt Ngân và A Ngốc cùng chui vào quả thật có chút chật chội.
Nguyệt Ngân khoanh chân ngồi ở một bên, hỏi A Ngốc huynh đệ, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
A Ngốc bỏ mũ trùm đầu ra, nói ta năm nay 17 tuổi, Nguyệt Ngân đại ca, ngươi bao nhiêu?
Nguyệt Ngân nói ta so với ngươi thì lớn hơn 2 tuổi, năm nay 19.
Muội muội ta 18, chúng ta có thể coi là đồng trang lứa.
Lần này đi tìm Tử Vong Sơn mạch ngươi có cái nhìn thế nào?
A Ngốc ngẩn ra, lắc đầu nói ta chỉ là muốn có một khối ma pháp thủy tinh đem về cho sư phụ mà thôi.
Nguyệt Ngân nói ta thấy ngươi cùng Huyền Nguyệt tiểu thư quan hệ rất kỳ quái, các ngươi như thế nào lại quen biết nhau?
A Ngốc thở dài, đáp Nguyệt Ngân đại ca, ngươi đừng hỏi nữa, chuyện này một lời khó mà nói hết.
Ngươi đã tọa đi, ta cũng bắt đầu minh tư.
Nói xong, hắn khoang chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại.
Nguyệt Ngân thấy hắn không muốn nói, bất đắc dĩ lắc đầu, cũng tiến vào tu luyện đấu khí của mình.
A Ngốc minh tư trong chốc lát, thấy Nguyệt Ngân đã nhập định, lúc này mới chuyển sang tu luyện xanh xanh chân khí. Do Huyền Nguyệt bắt hắn không được lộ cho mọi người biết vũ khí của mình nên hắn cũng đành phải nghe lời nàng.
Một đêm trôi qua yên bình.
Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người tiếp tục di chuyển, hướng lãnh địa Phổ Nham tộc đi tới.
Khi mặt trời lên chính ngọ, trải qua nửa ngày rốt cuộc mọi người cũng tới được một tòa thành thị.
Tòa thành thị này so với Hồng Cụ thành thì lớn hơn rất nhiều, đại bộ phận dân cư cũng đều là Hồng Cụ tộc nhân.
Một lần nữa, dưới yêu cầu của Huyền Nguyệt, mọi người đành phải mua một cỗ xe ngựa lớn cùng hai thất tuấn mã để kéo xe.
Khi trả tiền, Huyền Nguyệt nhất định chỉ đưa 50 kim tệ, mà chiếc xe ngựa này giá những hơn 100 kim tệ có dư.
Nguyệt Ngân có vẻ rất giàu có, cũng không thèm phân chia gì cả, đem tiền của hắn ra bù vào chỗ còn thiếu.
Thảm nhất chính là A Ngốc, Huyền Nguyệt với lý do hắn cầm tiền cũng vô dụng, đem tài sản của
hắn toàn bộ xung công.
Đương nhiên, xung công ở đây là cho vào hầu bao riêng của nàng.
Sau khi ăn xong cơm trưa, Vạn Lý lên đánh xe, đoàn người tiếp tục đi tới.
Có xe ngựa, tốc độ được đề cao lên rất nhiều.
Sau 2 ngày, bọn họ rốt cục cũng tiến vào địa giới Phổ Nham tộc.
Đi xe ngựa mặc dù có chút lắc lư, nhưng so với đi bộ thì còn tốt hơn nhiều.
Nhưng cũng bởi vì tính chất không ổn định như vậy, bọn người Nguyệt Ngân cũng không dám đả tọa tu luyện, cả ngày nhàn rỗi chỉ ngồi nhìn nhau.
Sau vài ngày ở chung, tình cảm bọn họ cũng trở nên thân quen không ít, A Ngốc cùng Huyền Nguyệt biết được. Nguyệt Ngân huynh muội vốn là con cái trong một gia đình quý tộc tại Hồng Cụ tộc. Do trong nhà quản thúc rất nghiêm, bọn họ cũng là cùng một dạng như Huyền Nguyệt trốn ra ngoài đi lịch lãm, hàng năm mới về nhà 1-2 lần.
Mặc dù tuổi tác không lớn nhưng bọn họ đã có 3 năm kinh nghiệm làm dong binh, Nguyệt Ngân dong binh đoàn cũng là năm ngoái mới được thành lập.
Bởi vì chức nghiệp dong binh tại Hồng Cụ tộc phi thường thịnh hành, cha mẹ bọn họ thấy Nguyệt NG.
Ân dong binh đoàn xem ra có vài điểm danh khí nên cũng không hạn chế hành động của họ.
Nguyệt ảnh kiếm pháp của Nguyệt Ngân là sở học gia truyền, còn cung tiễn thuật của Nguyệt Cơ là học tự mẫu thân, hai người đều có thực lực nhất định.
Có một điều hơi ngoài ý muốn của A Ngốc, đó là chuyện Huyền Nguyệt vẫn giấu giếm thân phận thật với bọn Nguyệt Ngân, nàng chỉ nói có theo một vị ma pháp sư vô danh học tập quan hệ ma pháp trong vài năm.
Trong mấy ngày này, Huyền Nguyệt rất ít nói chuyện, ngoại trừ lúc nghe Nguyệt Ngân kể về một vài tân kỳ sự vật trên đại lục ra, còn lại nàng đều không hề hé miệng.
Huyền Nguyệt, nguyên lai ngồi trên xe ngựa lại thoải mái như vậy.
Chuyện này ngươi làm cũng có chút tốt đẹp a.
Nguyệt Cơ mỉa mai nói.
Ở chung đã được vài ngày nhưng quan hệ của nàng với Huyền Nguyệt Thủy Chung vẫn không hề thay đổi, luôn luôn công kích lẫn nhau, tựa hồ như có thù hận từ kiếp trước.
Huyền Nguyệt hừ một tiếng, nói ngươi bây giờ mới biết sao.
A Ngốc, ngươi ngồi xa ta như vậy làm gì?
Ta có chút mệt mỏi, mau qua đây, đem bả vai ngươi cho ta dựa một chút.
A Ngốc bị dọa cho nhảy dựng, vội vã tránh sang một bên, nói tiểu thư, nam nữ thụ thụ bất thân, như vậy không tốt đâu.
Miêu Phi hắc hắc cười nói Huyền Nguyệt tiểu thư, hắn không muốn cho ngươi dựa thì ta tình nguyện cho ngươi dựa, thế nào?
Huyền Nguyệt trừng mắt nhìn hắn, nói ngươi lùn như vậy, dựa vào ngươi mới là lạ đó.
An Đốc, còn không mau qua đây.
Nói xong, nàng lại xích người vào bên cạnh An Đốc.
Trong chiếc xe ngựa nhỏ như vậy, An Đốc cũng không có biện pháp trốn tránh, chỉ đành lại gần bên nàng.
Dưới ánh mắt hâm mộ của Nguyệt Ngân cùng Miêu Phi, Huyền Nguyệt nhẹ nhàng tựa vào vai An Đốc, nhắm hai mắt lại.
Không biết vì cái gì, dựa vào vai An Đốc làm cho nàng cảm giác thật là thoải mái, chỉ trong chốc lát công phu đã ngủ thiếp đi.
Huyền Nguyệt cứ vô tư mà ngủ, chỉ khổ cho An Đốc.
Hắn chẳng dám động đậy, cứ cứng đơ ngồi yên không nhúc nhích, chẳng những phải nhận ánh mắt khác thường của Nguyệt Cơ, hắn còn phải toàn lực bảo trì sự cân bằng của cơ thể, sợ làm nàng thức giấc.
Huyền Nguyệt dần dần tiến vào trong giấc ngủ sâu, hai tay nàng đã vô thức ôm chặt lấy cánh tay An Đốc, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.
Nhìn hình dáng Huyền Nguyệt yên bình trầm tĩnh, cảm giác được thân thể mềm mại ấm áp của nàng, trong đáy mắt A Ngốc toát lên một tia ôn nhu nhàn nhạt.
Bởi vì đã tới giữa trưa, khí trời nóng bức làm cho mọi người có một loại cảm giác vô cùng buồn ngủ, thậm chí tiến vào trạng thái mơ hồ.
Đột nhiên, xe ngựa đang đi tới bỗng đứng cực lại, tiếng ngựa hí vang, tựa hồ như vạn lý phải giật dây cương rất mạnh.
Chấn động kịch liệt làm cho tất cả mọi người đều tỉnh táo trở lại, thân thể Huyền Nguyệt thì ngã rủi vào trong lòng A Ngốc.
Nàng từ trong cơn mơ tỉnh táo trở lại, mờ mịt hỏi làm sao thế?
A Ngốc sợ Huyền Nguyệt lại hiểu lầm mình chiếm tiện nghi của nàng, vội vã nâng nàng dậy, nói ta cũng không biết nữa.
Xe ngựa tự nhiên dừng lại.
Miêu Phi đã chui ra ngoài, Nguyệt Ngân cùng Nguyệt Cơ cũng nhanh nhẹn đi theo.
Bên trong xe ngựa chỉ còn lại hai người, A Ngốc nói tiểu thư, ta cũng ra xem thế nào nhé.
Huyền Nguyệt ngáp dài một cái, nói đừng hòng, nhân gia còn muốn ngủ, bờ vai ngươi thật là thoải mái a.
Không cần để ý, bọn họ có thể giải quyết được.
Nói xong, nàng lại ôm lấy cánh tay A Ngốc nhắm mắt ngủ tiếp.
A Ngốc không có biện pháp, chỉ đành tụ công vào sông nhĩ, nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Ở bên ngoài tựa hồ có rất nhiều người, một thanh âm hùng hồn vang lên, các ngươi là ai?
Tới lãnh địa Phổ Nham tộc chúng ta làm gì?
Nguyệt Ngân ôn hòa nói, các vị sĩ binh đại ca, chúng ta là thành viên của Nguyệt Ngân Dung binh đoàn, đang chuẩn bị tới bên kia Thiên Nguyên tộc, chỉ là muốn mượn đường qua lãnh địa của quý tộc mà thôi.
Thanh âm hùng hổ kia hừ lạnh một tiếng, nói ta mặc kệ các ngươi có phải là Dung binh hay không, nếu muốn đi tới Thiên Nguyên tộc thì lập tức quay lại, tìm đường khác mà đi, không được thông qua lãnh địa Phổ Nham tộc chúng ta.
A Ngốc trong lòng cả kinh, Phổ Nham tộc này cũng quá không biết lý lẽ, chẳng lẽ ngay cả mượn đường đi qua lãnh địa của họ cũng không thể sao?
Nguyệt Ngân cũng không có vì sự lạnh lùng của đối phương mà tức giận, vẫn ôn hòa như cũ nói, sĩ binh đại ca, thỉnh các người giúp đỡ một chút.
Nếu chúng ta bây giờ thay đổi lộ trình, sợ rằng ít nhất cũng mất hơn 10 ngày lộ trình.
Tất cả đều là người trong Tắc vực liên bang, xin hãy cho chúng ta chút thuận tiện. Chúng ta cam đoan không dừng lại ở bên trong lãnh địa quý tộc, hết sức mau chóng thông qua, ngài xem có được không?
Ừ, dạng người như ngươi ta thấy nhiều rồi, đừng mơ tưởng hòng lung lạc ta, ai là đại ca của ngươi?
Lập tức rời đi, nếu không đừng trách chúng ta ra tay không bị tỉnh.
Thanh âm phẫn nộ của Nguyệt Cơ vang lên, các ngươi là đồ không biết lý lẽ, dựa vào cái gì mà không cho chúng ta thông qua?
Bây giờ chúng ta cứ đi qua, để xem các ngươi làm thế nào ngăn cản.
Tiếng kim loại vang lên loảng xoảng, tựa hồ như song phương đều đã rút binh khí ra.
A Ngốc vội vã lay tỉnh Huyền Nguyệt, nói tiểu thư, bên ngoài hình như muốn đánh nhau, mau dậy đi.
Ngài ở chỗ này nghỉ ngơi, ta ra ngoài xem tình hình một chút.
Huyền Nguyệt bất mãn ư một tiếng, lại nằm xuống trường kỷ trên xe ngựa, tiếp tục giấc mộng đẹp đang dang dở của nàng.
A Ngốc từ trên xe ngựa nhẹ nhàng phi thân xuống, núp ở một bên nhìn ra ngoài.
Nơi này là một con đường lớn, bằng phẳng, chung quanh đều là những cây cổ thụ cao hơn 10 thước, cành lá rậm rạp. Ánh sáng mặt trời chỉ có theo từ những khe hở chiếu xuống đất.
Trước xe ngựa, Nguyệt Ngân huynh muội, Miêu Phi cùng Vạn Lý đang tạo thành một hàng.
Đối mặt với bọn họ là một đám người cỡ khoảng 20 tên khinh kỵ binh.
Bọn họ vừa mới rút trường đao bên hông ra, bộ dạng khí thế hung hăng đang căm tức nhìn bọn Nguyệt Ngân.
Nguyệt Ngân cao giọng nói, các vị, chúng ta đúng là dòng binh, chẳng lẽ Phổ Nham tộc các vị lại không có dòng binh sao?
Chỉ là mượn đường đi qua, nhưng các ngươi lại đối đãi như thế. Hồng cụ tộc chúng ta không phải để cho các ngươi khi dễ như thế đâu.
Kỵ sĩ cầm đầu hừ lạnh một tiếng, nói hồng cụ tộc.
Hồng cụ tộc các ngươi ngoại trừ có vài tên dòng binh ra, còn có cái gì?
Hôm nay ta cho các ngươi kiến thức chút công phu, chỉ cần bọn các ngươi ai có thể thắng được trường đao trong tay ta sẽ để cho các ngươi đi.
Lời hắn nói đã hoàn toàn kích phát sự giận dữ của Nguyệt Ngân, Nguyệt Ngân tức giận lạnh lùng nói, hảo, để ta xem thử Phổ Nham tộc các ngươi có cái gì đặc biệt hơn người.
Tiểu muội, các ngươi lùi ra phía sau.
Nói xong, hắn rút trường kiếm tùy thân ra, chĩa về phía kỵ sĩ kia thủ thế.
Phổ Nham tộc kỵ sĩ xoay người nhảy xuống ngựa, A Ngốc giật mình phát hiện người kỵ sĩ này so với hắn còn muốn cao hơn nửa cái đầu.
Sau khi xuống ngựa, toàn thân hắn tản mát ra khí thế mãnh liệt, thanh trường mã đao dài đến 4 thước gác trên vai, từng bước một hướng Nguyệt Ngân đi tới. Mỗi bước đi của hắn lại làm cho khí thế tăng thêm một chút, vững vàng tỏa trụ trên người Nguyệt Ngân. Nguyệt Ngân nắm chặt bảo kiếm trong tay, trên mặt toát ra thần sắc nghiêm trọng. Hắn không có nghĩ đến, ở nơi thâm sâu cùng cốc này lại gặp được cao thủ như thế. Phổ Nham tộc Nham Thạch xin thỉnh giáo. Thiết đao. Theo một tiếng hét lớn, đấu khí hoàng kim trên người Nham Thạch chợt bùng phát, hai tay nắm đao mang theo một cỗ khí thế mãnh liệt nhằm hướng Nguyệt Ngân công tới. A Ngốc trong lòng cả kinh, hắn nhận ra Nham Thạch sử dụng chiêu thức này phi thường giống với phách trảm trong Thiên Cương kiếm pháp mà mình sử dụng. Nguyệt Ngân cũng không vì khí thế của đối thủ mà khiếp sợ, trong tay ngân kiếm bùng lên, kích thẳng về phía đao phong của đối thủ. Đinh một tiếng nhỏ vang lên, ngân kiếm của Nguyệt Ngân đã chuẩn xác điểm vào trường đao của đối phương, trực tiếp đem thế công mãnh liệt gạt sang một bên. Nhưng bởi vì lực đạo trên đao của Nham Thạch quá mạnh, hắn vẫn bị chấn lui về phía sau 2 bước. Nham Thạch đắc ý không tha, liên tiếp tung ra 3 đao nữa, đao phong như chớp giật nhằm hướng Nguyệt Ngân chém tới. Đấu khí hùng mạnh tỏa ra bức người, ngay cả A Ngốc đang núp bên xe ngựa cũng có thể cảm giác được kình phong rát mặt. Lực lượng của Nguyệt Ngân rõ ràng kém hơn đối phương, thân thể hắn luôn luôn phiêu hốt vô định, triển khai Nguyệt Ảnh kiếm pháp của mình, cùng đối thủ cật lực chiến đấu. Trong nhất thời, dưới ánh nắng ban trưa, hai đạo thân ảnh một trắng một vàng không ngừng va chạm với nhau. Nguyệt Ngân so về tính linh hoạt thì nhanh hơn đối thủ không ít, nhưng đấu khí thì Nham Thạch lại mạnh hơn nhiều, dưới khí thế kinh người của đao phong, hắn chống đỡ cũng phi thường khốn khổ. Ngân kiếm cùng trường đao mỗi lần va chạm đều làm cho hắn toàn thân chấn động. Đang, một tiếng nổ vang, Nguyệt Ngân lảo đảo lùi về sau 3 bước, ngân giáp ở bả vai đã bị đối phương chém rụng một khối, hiển nhiên là đang rơi vào thế hạ phong. Nham Thạch nâng đao chỉ xéo, khinh thường nói sớm nói các ngươi không qua được lại hết lần này tới lần khác không tin. Lập tức rời khỏi lãnh địa Phổ Nham tộc chúng ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nguyệt Ngân biết rõ thực lực của mình trong nhóm Dòng binh đoàn là cực mạnh, ngay cả mình cũng không đánh lại đối phương, vậy thì đành không có biện pháp gì rồi. Miêu Phi, Vạn Lý đều rút binh khí của mình ra, bảo vệ hai bên Nguyệt Ngân, ngân tiễn của Nguyệt Cơ đã tra lên dây cùng, mà bọn kỵ sĩ bên Phổ Nham tộc cũng nhảy xuống. Nhìn động tác cùng thân thủ của bọn họ, thực lực rõ ràng không hề kém. Dưới khí thế bức nhân đó, đám người Nguyệt Ngân nhất thời rơi xuống thế hạ phong. Thật đáng ghét, dám ồn ào làm cho nhân gia không ngủ được. A Ngốc, ngươi núp ở chỗ này làm gì? Chúng ta cũng đi xem, là tên nào dám cả gan cản rỡ như vậy. Nguyên lai là Huyền Nguyệt đã tỉnh dậy, đang từ trong thùng xe chui ra. Bên ngoài ồn ào như vậy, trong xe ngựa làm sao mà ngủ được, qua khe hở nàng đã sớm quan sát tình thế cả nửa ngày trời. Nhìn thấy Nguyệt Ngân lâm vào thế hạ phong, lúc này nàng mới ra mặt. A Ngốc giúp đỡ nàng xuống xe ngựa, Huyền Nguyệt nhíu đôi mày liễu như còn đang ngái ngủ, cao giọng hỏi Nguyệt Ngân, làm sao vậy? Là tên đuôi mù nào dám cản đường chúng ta? Nghe được thanh âm của Huyền Nguyệt, chúng kỵ sĩ nhất thời đều hướng về phía đó. Trong ánh mắt Nham Thạch hiện lên một tia kinh dị mà pháp sư. Huyền Nguyệt cùng A Ngốc đi tới bên cạnh Nguyệt Ngân, nàng nhìn về phía Nham Thạch, cất giọng thánh thoát ngươi cao như vậy làm gì? Làm cho bổn cô nương phải ngẩng đầu lên nhìn. Nham Thạch cúi xuống, khi thấy dung nhan tuyệt mỹ của Huyền Nguyệt, tâm trí kiên định như hắn cũng không khỏi ngẩn ngơ, thì thào nói ta cao thì có quan hệ gì với ngươi? Huyền Nguyệt hừ một tiếng, nói các ngươi như thế nào lại cản đường chúng ta, lý do vừa rồi ta cũng đã nghe được. Đánh thắng ngươi thì chúng ta đi qua là được chứ gì? A Ngốc, ngươi đi giao huấn hắn một trận. A Ngốc ngớ ngác hỏi ta. Nhìn biểu hiện của Nham Thạch vừa rồi, hắn một chút điểm nắm chắc cũng đều không có. Huyền Nguyệt không hề khẩn trương, nói đương nhiên là ngươi, chẳng lẽ lại để cho ta chiến đấu sao? Nhanh lên một chút, đánh bại hắn xong chúng ta còn phải xuất phát. A Ngốc ứng tiếng, tiến lên một bước, đứng trước mặt Nham Thạch. Nham Thạch trong lòng cũng cẩn trọng, hắn chưa từng cùng ma pháp sư chiến đấu qua, chỉ nghe nói ma pháp sư rất lợi hại, cũng không biết mình có thể đối phó được hay không. Hắn cẩn thận hoành ngang trường đao, nói vậy xin mời. Huyền Nguyệt ở phía sau A Ngốc nói cứ xuất ra cái công phu ngày đó ngươi đánh vỡ tường ấy, cho hắn kiến thức một chút. A Ngốc mặc dù không rõ Huyền Nguyệt vì cái gì không cần hắn che giấu vũ khí nữa, nhưng cũng với tay ra sau rút Thiên Cương kiếm. Nguyệt Ngân thấy tình thế này cũng không hề ngăn cản, hắn đối với trọng kiếm của A Ngốc sớm đã sinh ra hoài nghi, thừa dịp này cũng muốn nhìn cho rõ. Nham Thạch vừa thấy Thiên Cương kiếm của A Ngốc đã giật mình, trong đáy mắt hiện lên một tia do dự, nhưng hắn cũng giơ trường đao của mình lên thủ thế. A Ngốc đột nhiên nhận thấy toàn thân tràn ngập một cảm giác thoải mái, tinh thần đại chấn, tựa hồ như có một lực lượng vô hình đang chạy dọc theo từng thớ cơ thể. Một tầng bạch quang nhàn nhạt bao trụ lấy thân thể hắn. Đây cũng không phải xanh xanh đấu khí bởi vì hắn chưa có vận nội công. Nhìn không được, hắn quay đầu lại nhìn Huyền Nguyệt, chỉ thấy nàng đang mỉm cười đung đưa ma pháp trượng trong tay, lẹ lưỡi làm mặt quỷ với hắn. Bạch quang này hiển nhiên là cùng nàng có quan hệ, chắc là một loại phụ trợ ma pháp. Nham Thạch trầm giọng quát xin chỉ giáo. Hắn vẫn như trước, hai tay nắm chặt trường đao bổ tới A Ngốc. A Ngốc không hề để ý tới khí thế đối thủ, kinh nghiệm chiến đấu của hắn mặc dù chưa phong phú, nhưng đối với loại chiêu thức phách trảm này lại vạn phần quen thuộc. Hét lớn một tiếng, hai tay hắn luân khởi thiên cương kiếm, đồng dạng dùng phách trảm hướng đối phương chém tới. Quang mang đấu khí màu trắng nhất thời đại thịnh, đi sau mà đến trước, chế ngự uy lực của trường đao. Trong tiếng nổ ầm ầm, trường đao của Nham Thạch cùng thiên cương kiếm nhất thời va chạm, đấu khí của hai người làm bụi đất tung bay mù mịt. A Ngốc cảm giác được đấu khí của mình so với trước kia thì mạnh hơn rất nhiều, đương nhiên điều này không riêng vì xanh xanh quyết đã đạt tới đệ ngũ trọng cảnh giới, mà một phần rất lớn là do đạo bạch quang nọ. Nham Thạch cảm giác được trên thân kiếm của đối phương truyền đến một cỗ kinh lực cực mạnh, không khỏi thối lui vài bước. Hắn trước giờ luôn dựa vào lực lượng cường đại giao tranh, chưa bao giờ có người nào đẩy lui được hắn, nay lại chịu kém trong tay một gã ma pháp sư. Gầm lên một tiếng dữ dội, trường đao lại bổ tới, lần này hắn đã xuất toàn lực. A Ngốc khi còn ở trong thạch đường trấn, mỗi ngày đối mặt với sóng biển, phách trảm dụng không biết bao nhiêu lần, xanh xanh đấu khí trong cơ thể không ngớt truyền vào cánh tay, lại một lần nữa giao kích chính diện với đối thủ. Đang ba đang ba đang, một loạt tiếng loảng xoảng vang lên, A Ngốc cùng Nham Thạch chôn chặt chân ở một chỗ, không ngừng hướng đối phương chém tới, tất cả đều là một cuộc đấu lực thuần túy. Sau 10 lần va chạm, A Ngốc dần dần chiếm thế thượng phong, dù sao đặc tính quần quận không dứt của xanh xanh đấu khí cũng làm cho hắn luôn dư thừa lực lượng. Trên phương diện binh khí A Ngốc cũng chiếm tiện nghi, thiên cương kiếm của hắn so với trường đao của đối phương cũng nặng hơn nhiều. Rốt cuộc, sau lần va chạm thứ 18 thì trường đao của Nham Thạch bị A Ngốc chém gãy, thiên cương kiếm mang đấu khí bức người theo quán tính bổ về phía Nham Thạch. A Ngốc sợ nhảy dựng lên, hắn không muốn giết người, nhiều lần đối chiến vừa rồi không khỏi làm cho hắn đối với Nham Thạch nảy sinh lòng kính nể. Hắn biết, nếu không phải nhờ ma pháp của Huyền Nguyệt, chỉ với tài năng của mình vị tất đã chiếm được tiện nghi. Húng chi vừa rồi Nham Thạch cùng Nguyệt Ngân đã chi. N đấu một hồi, hao phí không ít khí lực. Hắn vội vã lật người, chân phải đạp xuống một bước, miễn cưỡng đem thiên cương kiếm giật sang một bên, vang một tiếng ngập sâu vào mặt đất. Đang toàn lực công kích lại mạnh mẽ biến chiêu, hậu quả là phản lực thật lớn, ngực hắn giống như bị cự truy nện cho một cú, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Nham Thạch sớm đã bị dọa cho ngây người, hắn cho tới bây giờ mới hiểu được cảm giác tử vong lại gần đến thế. Nhìn thanh cự kiếm ngập sâu tới hơn phân trong đất, hắn rõ ràng hiểu, nếu một kiếm này chém lên người hắn, hậu quả ra sao không cần phải nói, nửa thanh trường đao còn lại trong tay cũng rơi bịch trên mặt đất. Huyền Nguyệt chạy đến bên A Ngốc, vội vàng hỏi ngươi thế nào. A Ngốc ho khan hai tiếng, dùng thiên cương kiếm chống đỡ thân thể mình, nói ta không có việc gì. Huyền Nguyệt thấp giọng ngâm sướng vĩ đại thiên thần A. Thỉnh ngươi từ bi đem thần lực ban cho ta, chữa trị vết thương trước mắt. Thần rũ thuật. Theo chú ngữ ngâm sướng, trên ma pháp trượng sinh ra một vầng quang mang màu trắng. Tiến vào thân thể A Ngốc. Cảm giác thư thái nhất thời tràn ngập trong kinh mạch A Ngốc, xanh xanh chân khí của hắn vốn đã mang hơi thở thần thánh, lại thêm quan hệ ma pháp trị liệu của Huyền Nguyệt đi vào trong cơ thể đã kích phát cánh mạng lực, làm cho hắn dễ chịu hơn rất nhiều. Thở ra một ngụm trọc khí, A Ngốc nhìn Huyền Nguyệt gật đầu, nói cảm ơn ngài, tiểu thư. Mấy tên kỵ sĩ phổ nham tộc đi cùng với Nham Thạch đều nhảy cả xuống ngựa, hộ vệ bên cạnh Nham Thạch, giơ cao ma đao, một bộ khí thế hung hăng, tựa hồ tùy thời đều có thể động thủ. A Ngốc ngước đầu lên nhìn về phía Nham Thạch thấy hắn vẫn đang ở trong trạng thái ngốc trệ, tựa hồ không dám tin tưởng mình lại thất bại vị đại ca này, không biết lời ngươi nói có tính không. Bây giờ có thể cho chúng ta đi qua được chưa? A Ngốc nói rất khách khí, trên mặt lộ ra một nụ cười ngây thơ. Một kiếm vừa rồi của hắn xuất ra không phải cố ý, cuối cùng không tổn thương đến Nham Thạch làm cho nội tâm hắn thập phần cao hứng. Nham Thạch bị thanh âm của A Ngốc lay tỉnh, trên mặt hắn toát ra thần sắc xấu hổ, nhìn A Ngốc nói huynh đệ, ngươi thật sự là hảo thân thủ. Đa tạ ngươi đã hạ thủ lưu tình, Nham Thạch nhận thua. Có thể hỏi ngươi một chút không? Binh khí ngươi dụng phải chăng là thiên cương kiếm? A Ngốc gật đầu nói đúng vậy. Nham Thạch trong mặt hiện lên một tia vui mừng, đi tới trước mặt A Ngốc. Vạn Lý vội vàng bước lên một bước chắn trước mặt A Ngốc, cảnh giác nhìn Nham Thạch nói ngươi muốn làm gì? Nham Thạch giang hai tay ra, bộ dạng hùng hổ lúc trước hoàn toàn biến mất, hòa hoãn nói ta không hề có ác ý, chỉ muốn cùng vị huynh đệ này nói vài câu mà thôi. Huyền Nguyệt đứng bên cạnh A Ngốc. Nói có cái gì để mà nói. A Ngốc đã đánh thắng ngươi, mau tránh ra cho chúng ta đi qua. Thời gian của chúng ta rất gấp. Nham Thạch nhìn Huyền Nguyệt, rồi lại nhìn A Ngốc nói huynh đệ, ta gọi là Nham Thạch. Khi ta còn nhỏ đã có cơ duyên được đại đệ tử của Thiên Cương Kiếm Thánh Tịch Văn Sư Phụ chỉ điểm cho vài ngày, có thể nói chúng ta cũng tính là đồng môn. Ta thật sự không có ác ý, dĩ nhiên ngươi cùng Thiên Cương Kiếm Phái có quan hệ thì tất không phải người xấu, vậy cũng có thể thông qua lãnh địa của chúng ta rồi.
A Ngốc ngơ ngác nói, nguyên lai Nham Thạch đại ca cũng là đệ tử Thiên Cương kiếm phái à, thúc thúc ta cũng thế.
Ta gọi là A Ngốc, Thiên Cương kiếm là do thúc thúc truyền lại cho ta.
Nham Thạch đại ca, vậy chúng ta đi trước.
Nham Thạch ha hả cười, nói như vậy đi, trong cảnh nội phủ Nham tộc chúng ta nếu không phải tộc nhân thì muốn đi nửa bước cũng khó, ta sẽ hộ tống các ngươi một đoạn nhé.
Biến hóa đột ngột như vậy làm cho Nguyệt Ngân và Nguyệt Cơ có chút khó thích ứng. Nguyệt Cơ hừ lạnh nói, ai biết các người tính toán cái gì? Tiến vào lãnh địa của các ngươi còn không phải để cho các người tùy tiện hí lộng sao?
Nham Thạch giận dữ nói, lấy danh dự tộc trưởng phổ Nham tộc ra thể, Nham Thạch ta tuyệt đối không phải hạng người khẩu thị tâm phi.
Ngoại trừ A Ngốc cùng Huyền Nguyệt ra, bọn Nguyệt Ngân Dung binh đoàn 4 người đều bật thốt kinh ngạc. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới tên cao lớn trước mặt này lại là tộc trưởng của phổ Nham tộc, một trong 6 đại chủng tộc ở Tắc vực liên bang.
Huyền Nguyệt Đông đưa ma pháp trượng trong tay, không thèm để ý nói, mặc kệ ngươi là con của ai, mau tránh ra nhường đường cho ta.
Nguyệt Ngân đại ca, chúng ta đi.
Nói xong, nàng xoay người hướng phía xe ngựa đi đến.
A Ngốc huynh đệ.
Nham Thạch thấy A Ngốc đang muốn cùng Huyền Nguyệt bước lên xe ngựa vội cất tiếng gọi, chúng ta cưỡi ngựa đi trước đi, ta có chuyện muốn nói với ngươi.
A Ngốc quay đầu nhìn Huyền Nguyệt, nàng trừng mắt nhìn Nham Thạch, nói đi đi cứ đi đi.
Nếu thương thế của ngươi chuyển biến xấu, ta sẽ mặc kệ ngươi.
Thứ ba.
Nói xong, nàng bước lên xe ngựa.
Nham Thạch ha ha cười, bảo một tên thuộc hạ nhường ngựa cho A Ngốc rồi hô to, các huynh đệ, mở đường.
A Ngốc cũng là lần đầu tiên cưỡi ngựa, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương.
Khi nay hắn vừa ngồi lên, con ngựa này không nhịn được đã hí lên khó chịu.
100 cân thể trọng của hắn cộng thêm phân lượng của Thiên Cương kiếm quả thật có chút trầm trọng.
A Ngốc vội vã nắm chặt dây cương, hai chân gắt gao kẹp chặt vào bụng ngựa, trên mặt đỏ bừng vì xấu hổ, bởi vì ngựa của hắn cứ đứng ỉ ra một chỗ, không chịu tiến lên.
Nham Thạch nhìn tư thế của A Ngốc đã nhận ra hắn không biết cưỡi ngựa, cười nói, sao thế?
A Ngốc huynh đệ, ngươi lần đầu tiên cưỡi ngựa hả?
A Ngốc đỏ bừng mặt, gật đầu.
Nham Thạch cười nói, cũng không có gì, kỳ thật cưỡi ngựa rất đơn giản, để ca ca chỉ giáo cho ngươi vài chiêu.
Toàn thân ngươi đừng có cứng ngắc như vậy, thoải mái hơn một chút, hơi nghiêng về phía trước, chân thúc nhẹ vào bụng ngựa thì nó sẽ đi thôi.
Đúng đúng.
Là như thế.
Tay nắm dây cương cũng đừng chặt quá, lỏng ra một chút, nếu không ngựa sẽ không thoải mái.
Ngươi xem, không phải là tốt hơn sao?
Trong khi cưỡi ngựa, thân thể ngươi chuyển theo hướng nào, sau đó nhẹ nhàng kéo dây cương về hướng đó thì ngựa sẽ nghe theo.
Lúc ngươi muốn dừng lại thì hơi ngả người về phía sau, hai tay kéo dây cương lại thì có thể rồi.
A Ngốc làm theo phương pháp của Nham Thạch, quả nhiên con ngựa đã chịu tiến lên, chậm rãi bắt đầu tăng tốc, từng bước một, cảm giác thật là kỳ diệu.
Bọn người Nguyệt Ngân đều đã ở trên xe ngựa.
Vừa lên xe, Miêu Phi đã nhịn không được vội vã hỏi Huyền Nguyệt, Huyền Nguyệt tiểu thư, trước kia như thế nào không có nghe các ngươi nói qua A Ngốc có học vũ kỹ à?
Huyền Nguyệt trợn mắt nhìn hắn, nói chúng ta có bổn sự gì đều phải nói cho ngươi nghe sao?
Ai nói A Ngốc có học vũ kỹ, hắn chỉ là khí lực hơi lớn một chút thôi.
Bọn người Nguyệt Ngân đã nhiều năm tu luyện vũ kỹ, ban nãy A Ngốc và Nham Thạch giao thủ đã thể hiện ra khí thế cùng công lực kinh người, tuyệt đối không phải chỉ do có chút khí lực mà thôi, lại thêm cái đấu khí màu trắng bạc đó càng là biểu hiện của vũ kỹ cao thủ.
Nguyệt Ngân đưa tay cản lại Nguyệt Cơ đang muốn hỏi, nhẹ nhàng lắc đầu.
Miêu Phi tựa hồ như không còn hứng thú, cũng không hỏi dồn thêm nữa.
Huyền Nguyệt tựa vào một bên thành xe ngủ tiếp.
Trong xe ngựa nhất thời yên tĩnh, chỉ có tiếng xa luân lộc cộc vang lên cùng tiếng móng ngựa gõ xuống mặt đất.
Trong chốc lát công phu, A Ngốc đã nắm được một số động tác đơn giản để cưỡi ngựa, dưới sự trợ giúp của Nham Thạch hắn cũng có thể bám theo.
Nham Thạch dẫn theo A Ngốc đi tuốt ở phía trước, phân phó thuộc hạ không cho tới gần, lúc này mới nói, A Ngốc huynh đệ, vừa rồi thật sự đa tạ ngươi đã hạ thủ lưu tình, nếu không bốn ải.
A Ngốc gãi gãi đầu nói, Nham Thạch đại ca, huynh đừng nói như vậy.
Chúng ta không có thâm thù đại hận. Ta như thế nào lại làm tổn thương huynh, chúng ta thật sự là chỉ muốn được thông qua lãnh địa quý tộc mà thôi.
Nham Thạch gật gật đầu nói, đều trách ta đã quá xúc động.
Bất quá là do phổ Nham tộc chúng ta đối với một số chủng tộc trên đại lục có chút thù hận, nên mới xảy ra tình trạng vừa rồi.
Nhưng nếu ngươi là đệ tử của Thiên Cương kiếm phái thì không có vấn đề gì nữa, Thiên Cương kiếm phái biểu tượng của chính nghĩa à, còn nữa huynh đệ, cái này cho ngươi.
Nói xong, Nham Thạch từ trong người móc ra một đại dược hoàn đưa cho Áng Ốc.
A Ngốc đưa tay tiếp lấy, hỏi Nham Thạch đại ca, đây là cái gì?
Nham Thạch hắc hắc cười, nói huynh đệ, mau ăn đi.
Cái này là do phổ Nham tộc chúng ta dùng bí phương chế thành, chuyên chữa trị nội thương, gọi là thánh dược diệt thương đan đó, hiệu lực phi thường tốt.
Vừa rồi ngươi vì không muốn đả thương ta mà biến chiêu, thổ ra huyết, nội thương khẳng định không nhẹ.
Ăn nó vào, ngươi không cần lo lắng, chỉ qua khoảng nửa ngày là sẽ bình phục ngay thôi.
A Ngốc đưa Diệt Thương đan lên mũi ngửi ngửi, nói: "Nham Thạch đại ca, Diệt Thương đan này rất chân quý a. Bên trong có tinh tinh thảo, thông cân quả, bích lạc hoa, toàn là những dược liệu quý. Huynh thật sự muốn cho ta ư?" Ở cùng Ca Lý Tư một năm, A Ngốc sớm đã có thể dựa vào mùi vị để phân biệt dược thảo. Nham Thạch mở ra, nói: "Không nghĩ tới ngươi còn có tài về y dược a. Phối phương chính xác của Diệt Thương đan chỉ có đại tiên tri trong tộc của chúng ta mới biết được, bất quá mấy loại thành phần ngươi nói đều chính xác. Ngươi là vì ta mới bị thương, mau ăn đi, nó đối với thương thể của ngươi sẽ rất có ích đó." A Ngốc gật đầu, nói: "Cảm ơn ngươi, Nham Thạch đại ca." Nói xong, hắn bóp vỡ lớp sáp bên ngoài, đem Diệt Thương đan nuốt xuống. Nham Thạch ha ha cười, nói: "Huynh đệ, đối với ta đừng khách khí. Nói thật nha, công lực của ngươi làm cho ta thật sự bội phục. Trong đám bạn bè cùng trang lứa của ta, rất ít người có thể cùng ta chiến đấu, ngươi cũng là người thứ nhất. Trước kia thật sự là ta đã quá tự kiêu, đúng là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân a. Nghĩ đến một kiếm cuối cùng của ngươi, đến bây giờ ta vẫn còn sợ đó." Ăn xong Diệt Thương đan, một cỗ nhiệt lưu từ trong đan điền bốc lên, trong nháy mắt đã trải rộng toàn thân, cảm giác thoải mái nói không lên lời, đau đớn trước ngực hoàn toàn biến mất, xanh xanh chân khí trong cơ thể dưới tác dụng của dược lực lại càng thêm ngưng tụ. A Ngốc thong thả điều tức, nói: "Diệt Thương đan thật là cường hãn, thương thế của ta đã tốt hơn nhiều rồi. Nham Thạch đại ca, kỳ thật công lực của ta còn kém ngươi xa, chỉ là thiên cương kiếm so với trường đao của ngươi nặng hơn một chút, thêm vào trên người ta được Huyền Nguyệt tiểu thư gia trì ma pháp phụ trợ nên mới giành được phần thắng thôi." Chương 23, kinh biến. Nham Thạch mẩn ra, nói: "Huynh đệ, ngươi rất thật thà, ngươi nói Huyền Nguyệt tiểu thư chính là tiểu cô nương mặc trang phục ma pháp sư vừa rồi phải không? Ngươi thật có phúc khí a, lại tìm được nữ bằng hưu xinh đẹp như vậy." A Ngốc cười khổ nói: "Nàng với ta không phải cái gì nữ bằng hưu, ta chỉ là người hầu của nàng mà thôi." Nham Thạch ngơ ngác nói: "Sao lại thế? Với công phu của huynh đệ ngươi, như thế nào lại cam tâm làm người hầu?" A Ngốc nhớ tới đủ loại tình cảnh bất đắc dĩ khi ở cùng Huyền Nguyệt, lắc lắc đầu nói lảng sang chuyện khác: "Nham Thạch đại ca, vì cái gì phổ nham tộc các ngươi lại đối đãi với người bên ngoài bất thiện như thế?" Nham Thạch trong mắt toát lên quang mang phẫn hận, thật lâu sau mới thở dài nói: "Bởi vì phổ nham tộc chúng ta đã phải chịu thương tổn quá lớn, bây giờ còn chưa có thể nói cho ngươi biết bí mật lớn nhất của tộc nhân chúng ta. Nếu có cơ hội, từ nay về sau nhất định ngươi sẽ được biết. Chúng ta đi nhanh hơn chút đi, phía trước chính là một tiểu bộ lạc của phổ nham tộc, nơi đó cũng là nhà của ta. Đại tẩu ngươi chủ nghệ phi thường tuyệt vời đấy, hôm nay đại ca muốn mời ngươi vài chén." Ha ha ha, hét lớn một tiếng, Nham Thạch thúc chiến mã phi đi như bay. A Ngốc tài nghệ cưỡi ngựa rất kém cỏi, nhưng hắn xui xẻo lại cưỡi nhằm con tuấn mã tựa hồ rất cao ngạo, nó tự động đẩy nhanh tốc độ đuổi theo Nham Thạch làm cho A Ngốc sợ hết hồn, chỉ còn biết túi giạp người xuống, bảo trì cân bằng cho thân thể. Khi Nham Thạch cùng A Ngốc vừa mới về đến phổ nham tộc thì Phong Bình cũng đã về tới Thiên Cương Sơn. Mấy ngày nay hắn cưỡi ngựa cực nhanh, thông qua địa giới Á Kim tộc cùng Á Liên tộc, cực kỳ gian khổ về tới Sơn Môn. Vừa mới lên núi đã gặp ngay một bạch y lão giả chừng hơn 60 tuổi. "Tiểu Bình, ngươi như thế nào đã trở lại? Ta nghe sư phụ ngươi nói, ngươi bây giờ là cái gì phó đoàn trưởng của dòng binh đoàn nào đó mà?" Phong Bình thấy bạch y lão giả vội vàng tiến lên hành lễ: "Lộ Văn sư bá, ngài hảo. Sư tổ lão nhân gia có ở trên núi không? Con có việc gấp cần bẩm báo." Lộ Văn chính là tứ đệ tử của Thiên Cương Kiếm Thánh, năm nay đã hơn 60 tuổi, bản tính trung hậu hiền lành, đối với ai ai cũng phi thường hòa khí, được các đệ tử trong phái cực kỳ yêu mến. Nghe xong Phong Bình nói, trên mặt hắn toát ra vẻ kinh ngạc, hỏi rốt cuộc là có chuyện gì mà phải kinh động đến sư phụ. "Lão nhân gia người vẫn còn đang bế quan a?" Phong Bình xoa xoa mồ hôi trên đầu, đem chuyện gặp được A Ngốc nói qua một lượt. Nghe xong tự thuật của hắn, Lộ Văn nhíu mày nói: "Vị sư điệt ấy bản lãnh cao như vậy nhưng lại chưa tới 20 tuổi, là người nào trong phái lại có thể giáo dục nên một nhân tài như thế?" "Bình nhi, ta còn chưa có nghe vị sư huynh đệ nào nói đến A đi, chúng ta đem sự việc này tới các vị sư thúc bá bàn bạc một chút." Phong Bình đi theo Lộ Văn trở lại Thiên Cương Sơn, trên núi phi thường yên bình, Thiên Cương kiếm phái tụ kiến ở chỗ này đã hơn 70 năm lịch sử. Tại Hoa Thịnh Đế Quốc, Thiên Cương kiếm phái có địa vị vô cùng tôn quý. Thống suất toàn quân Hoa Thịnh Đế Quốc bây giờ chính là Phong Văn Nhị đệ tử của Thiên Cương Kiếm Thánh, quân chủ của Hoa Thịnh Đế Quốc đã ban cho bọn họ địa vị quốc phái. Thiên Cương Kiếm Phái thu nhận đệ tử yêu cầu phi thường hà khắc, trải qua tầng tầng tuyển chọn mới có thể nhập phái, tư chất cũng không phải là yếu tố nặng nhất, bọn họ chú trọng chính là phẩm tính. 70 năm qua, trừ tổ sư ra sáng lập Thiên Cương Kiếm Thánh thì nhân số trong phái của bọn họ cũng chỉ hơn 100 người mà thôi, nhưng thành tựu của bọn họ trên đại L. C thì làm cho mọi người phải nghiêng mình kính nể. Có lẽ không thể nói là công lực của bọn họ cao cường vô địch, nhưng Thiên Cương kiếm phái kiến lập nhiều năm như vậy, bất luận vị đệ tử nào trên đại lục cũng đều là biểu tượng tuyệt đối của chính nghĩa. Vào trong bản phái, Lộ Văn lập tức lệnh cho mấy tên đệ tử đi thỉnh các vị sư thúc bà đến, trong đó có cả sư phụ của Phong Bình, đứng hàng thứ 5 trong các đệ tử đời thứ 2 Thạch Văn. Phong Bình trước mặt các vị sư thúc bá ở trong đại điện, lại đem chuyện gặp được A Ngốc tường thuật chi tiết một lần nữa. Nghe xong tự thuật của hắn, mấy vị đệ tử đời thứ 2 đều không khỏi nhíu mày suy tư, cả nửa ngày cũng không nghĩ ra được rốt cuộc sư phụ của A Ngốc là ai. Lộ Văn nói đệ tử đời thứ 3 bây giờ cơ bản đều có tin tức chuẩn xác, cũng không có ai thân phận lờ mờ cả. Bình Nhi, ngươi xác định đứa nhỏ kia sử dụng chính là Thiên Cương kiếm pháp. Phong Bình gật đầu nói tứ sư bá, tuyệt đối không lầm được. Cho dù Thiên Cương kiếm pháp có thể giả mạo, nhưng khi A Ngốc cùng con so chiêu thì xanh xanh đấu khí muốn giả cũng không được. Mặc dù hắn chưa đạt tới cảnh giới thứ 5, nhưng bước đột phá có lẽ cũng không còn xa nữa. Đều trách con, lúc trước không có lưu hắn lại. Nếu dẫn hắn trở về thì sự tình đã được sáng tỏ rồi. Tịch Văn ngồi ở vị trí thủ tịch đột nhiên mở mắt, hai đạo tinh quang như điện xả ra, hạ xuống người Phong Bình. Tịch Văn là khai sơn đệ tử của Thiên Cương kiếm thánh, trong các sư huynh đệ công lực cũng cao thâm nhất. Xanh xanh quyết đã đạt tới cảnh giới thứ 8, mặc dù năm nay đã quá 80 tuổi, nhưng bề ngoài nhìn vào so với Lộ Văn còn muốn trẻ hơn một ít. Lộ Văn nói đại sư huynh, huynh biết đây là đệ tử của ai không? Hay là đồ đệ của nhị sư huynh? Tịch Văn lắc đầu, nói không thể, nhị đệ mặc dù công lực không dưới ta, nhưng hắn hàng năm bận việc quân, không có thời gian giáo dưỡng đồ đệ. Đệ tử của hắn có 2 người, bất quá công lực cũng chỉ là đệ ngũ trọng xanh xanh quyết mà thôi. Căn bản không có khả năng dạy dỗ ra một đệ tử xuất sắc đến thế. Huống chi, bọn họ đều ở bên cạnh nhị đệ, mấy ngày trước nhị đệ trở về bọn họ còn cùng đến bái kiến sư phụ. Tịch Văn trong mắt đột nhiên quang mang đại phóng, nhìn Phong Bình nói Bình Nhi, ngươi còn nhớ Thiên Cương kiếm đứa nhỏ kia sử dụng có đặc điểm gì không? Phong Bình nghĩ nghĩ một chút rồi nói từ mặt ngoài mà nhìn thì so với kiếm của con cũng không có gì khác biệt, nhưng hình như nặng hơn một ít. Mặc dù công lực của hắn không bằng con, nhưng trong khi chiến đấu không có thua kém chút nào. Tịch Văn gật đầu, nói đứa nhỏ này rất có thể không phải thuộc hàng tứ đại đệ tử mà là tam đại đệ tử, hơn nữa binh khí hắn dụng cũng không phải là Thiên Cương kiếm 56 cân của đệ tử đời thứ 3, mà là trọng kiếm 72 cân của đệ tử đời thứ 2 chúng ta, Huyền Thiết Thiên Cương trọng kiếm. Lộ Văn cả kính, thất thanh nói đại sư huynh, người muốn nói ba. Tịch Văn gật gật đầu, thở dài nói cũng chỉ có hắn mới có thể dạy dỗ ra được một đệ tử xuất sắc như thế. Đã 30 năm rồi, rốt cuộc cũng có tin tức của hắn. Mau các vị sư đệ, mau theo ta cùng đi thỉnh sư phụ lão nhân gia xuất quan. Có tin tức của hắn, lão nhân gia người nhất định sẽ thật cao hứng. Nói đến câu này, trên mặt Tịch Văn toát ra một nét buồn bã. Phong Bình cảm thấy trong đầu là một màn mờ ảo, hắn không biết người đại sư bá nói đến là ai, bất quá chắc chắn là trưởng bối của hắn. Hắn cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể lặng lặng đi xuống. Tịch Văn cùng 7 vị đệ tử đời thứ 2 Thiên Cương kiếm phái đi tới một thạch động phía sau núi. Thạch động này nhìn qua cũng không có gì đặc thù. Đây chỉ là nơi Thiên Cương kiếm thánh đã thành danh từ 70 năm trước bế quan tu luyện. Gió lớn cuộn lên những tảng mây trắng, không ngừng quấn quanh đỉnh núi, tất cả mọi người đều là các cao thủ đứng đầu đại lục, xanh xanh đấu khí tản mát ra một tầng bạch quang nhàn nhạt, ngăn cách sương mù ẩm ướt. Đi tới bên ngoài thạch động, do Tịch Văn cầm đầu, 7 người xếp thành hàng ngang đồng thời tôn kính hô cung thỉnh sư phó xuất quan. Âm thanh bọn họ không lớn, nhưng dưới sự bao trụ của xanh xanh đấu khí truyền thật sâu vào trong thạch động. Trong chốc lát công phu, một thanh âm nhàn nhạt từ bên trong truyền ra rốt cuộc là chuyện gì mà lại khiến cho các ngươi tới quấy rầy ta tu luyện. Tịch Văn không người hướng phía thạch động nói bẩm sư phụ, có chút tin tức của tiểu sư đệ. Đệ tử của ngũ sư đệ Phong Bình tại cảnh nội Hồng Cụ tộc phát hiện một gã thiếu niên, đứa nhỏ này chưa đến 18 tuổi nhưng xanh xanh quyết hắn tu luyện đã đạt tới đệ tứ trọng cảnh giới, chuẩn bị có sự đột phá đệ ngũ trọng. Theo lời đứa nhỏ đó nói, sư phụ của hắn đã qua đời. Con nghĩ cũng chỉ có tiểu sư đệ mới có khả năng dạy dỗ ra được một đệ tử xuất sắc như thế. Bên trong thạch động yên tĩnh không một âm thanh, 7 người Tịch Văn cũng chỉ có thể lặng lặng đứng đợi, chờ nghe chỉ thị của Thiên Cương kiếm thánh. Trong mắt chúng đệ tử của Thiên Cương kiếm phái, tổ sư gia cơ hồ chính là một vị thần. Thật lâu sau, thanh âm thanh lãng lại truyền ra, có mang theo một tia bi thương nhàn nhạt, tiểu cửu đã rời đi nhiều năm như vậy, thật không nghĩ tới hắn lại chết nơi đất khách quê người. Ai tạo hóa trêu người a? Chuyên mệnh lệnh trưởng môn của ta lệnh cho tất cả đệ tử Thiên Cương kiếm phái trên đại lục dốc toàn lực tìm kiếm, nhanh chóng dẫn đứa nhỏ kia về đây gặp ta. Tịch Văn à, ta đã già rồi, từ nay về sau chuyện trong phái cũng không cần phải hỏi qua ta nữa. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là trưởng môn đời thứ 2 của Thiên Cương kiếm phái. Tịch Văn chấn động, vội vã quỳ trên mặt đất, run giọng nói sư phụ, đệ tử thỉnh người thu hồi thánh mệnh. Ta đã già rồi, ngày vũ hóa quy tiên cũng đã đến gần, chức vị trưởng môn này cũng nên truyền cho ngươi.
Đây là mệnh lệnh của ta, cấm không được phản kháng.
Lộ Văn sáu người vừa nghe Thiên Cương Kiếm Thánh nói mình sắp quy tiên, đồng thời quỳ xuống mặt đất, kêu lớn sư phụ.
Thanh âm Thiên Cương Kiếm Thánh nhu hòa truyền ra, ta đã sống đến hơn 110 năm, trong tứ đại kiếm thánh cũng là lớn tuổi nhất. Con người sống lâu có hạn, sau này Thiên Cương Kiếm Phái phải trông vào mấy người các ngươi rồi.
Huyết Nhật Hàng Lâm, đại kiếp ngàn năm sắp tới, chuyện này cũng không phải thực lực của giáo đình có khả năng kháng cự.
Hắc ám trên đại lục đã dần dần xuất hiện, các ngươi phải lấy đại cục làm trọng.
Đến chu kỳ ngàn năm thần thánh lịch, tất sẽ có yêu nghiệt hạ xuống nhân gian.
Ai chỉ sợ ta không kiên trì được đến ngày đó.
Các ngươi nhất định phải hiệp trợ giáo đình, tảo trừ yêu nghiệt, có biết chưa?
Xin vâng lời sư phụ.
Ừm, Tịch Văn, các ngươi nhất định phải nhanh nhanh một chút tìm được đứa nhỏ kia.
Chuyện của tiểu cửu là nỗi tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời ta.
Ta thật sự hy vọng trước khi chết có thể hoàn thành được tâm nguyện này.
9.
Trải qua hai tiểu thì thời gian phi như bay, rốt cuộc ca ngốc do mới lần đầu cưỡi ngựa cảm thấy toàn thân mềm nhũn, xương cốt nhào ra, mông gần như không còn cảm giác.
Nham Thạch hơi gìm cương ngựa, tốc độ chậm lại, nhìn qua A Ngốc hỏi huynh đệ, cưỡi ngựa cảm giác thế nào?
A Ngốc cười khổ đáp, Nham Thạch đại ca, xương cốt của ta đều gãy hết rồi, còn chưa tới bộ lạc của các ngươi sao?
Nham Thạch ha hả cười, nói lần đầu tiên cưỡi ngựa đều là như thế.
Xuyên qua mảng rừng này sẽ tới, cố gắng kiên trì một chút.
A Ngốc vươn vai giãn gân giãn cốt một chút, nói Nham Thạch đại ca, phổ nham tộc các ngươi ở đây thật tốt, có nhiều rừng như vậy.
Các ngươi không có thành thị sao?
Nham Thạch gật đầu nói, đại tự nhiên nuôi dưỡng nhân dân phổ nham tộc chúng ta như thế nào lại phá hoại nó?
Thành thị?
Thành thị có cái gì khác?
Cũng là khai khẩn rừng rậm mà kiến tạo nên.
Đại tự nhiên có quy luật của riêng nó, nếu ngươi đối với nó không tốt, sớm muộn gì một ngày nó cũng sẽ trả thù ngươi.
Nhân loại cho dù có lực lượng của thần cũng tuyệt đối không có khả năng cùng đại tự nhiên chống lại a.
A Ngốc gãi gãi đầu, nói Nham Thạch đại ca, mặc dù nghe ngươi nói ta không hiểu nhiều lắm, nhưng ta thấy phi thường đúng.
Thành thị cùng với rừng rậm, so ra ta còn thích không khí thanh tân trong rừng hơn.
Nhắc tới rừng rậm, hắn đột nhiên nghĩ tới Mê Nguyễn Chi Sâm cùng sư phụ ca Lý Tư đã 5 năm không gặp, trên mặt không nhịn được toát ra thần sắc thương cảm.
Nham Thạch nói bộ lạc phía trước này chính là lãnh địa của ta, phổ nham tộc có tổng cộng hơn 10 bộ lạc, cha ta chính là thủ lĩnh của bộ lạc lớn nhất, cũng là tộc trưởng phổ nham tộc.
Nhân dân phổ nham tộc chúng ta phi thường đồng tâm, căn bản không giống như người ở những địa phương khác, luôn luôn chỉ nghĩ cho bản thân mình.
Rốt cuộc khi xuyên qua rừng cây, cảnh tượng trước mắt dọa cho A Ngốc nhảy dựng lên.
Nơi này tựa như một cái thôn làng thật lớn, nơi nơi đều dùng đá để tạo nên các phòng ốc, có chừng mấy ngàn hộ nhân gia.
Bên trong bộ lạc náo nhiệt phi thường, khói bay thơm phức, hiển nhiên rất nhiều gia đình đang chuẩn bị bữa cơm trưa.
Giữ chặt dây cương, Nham Thạch lập tức nhảy xuống, đắc ý nhìn A Ngốc nói thế nào.
Bộ lạc của chúng ta tuyệt chứ.
Ở nơi này của chúng ta, ngoại trừ không có tường thành bao xung quanh, còn lại so với thành thị căn bản không có gì khác biệt, hết thảy cần gì cũng đều có.
Hôm nay các ngươi ở lại chỗ ta nghỉ ngơi một ngày, sáng mai lại đi cũng không muộn.
A Ngốc cũng xuống ngựa, chân vừa đặt xuống đất đã cảm thấy toàn thân thư thái hơn rất nhiều, chỉ là đầu óc còn chút đồng bền.
Hắn điều chỉnh hơi thở trong cơ thể một chút, sau đó động tay động chân để thư giãn số gân cốt đang mỏi nhừ.
Lúc này bọn Nguyệt Ngân cũng từ trên xe ngựa bước xuống, Huyền Nguyệt vội vã chạy đến bên cạnh A Ngốc, nhìn về phía đại bộ lạc trước mắt, kinh ngạc nói, hoa, thôn làng thật lớn a.
Nguyệt Ngân ho khan hai tiếng nói, cái này không phải là thôn, đây là một bộ lạc của phổ nham tộc, so với thành thị bình thường cũng không sai biệt nhiều lắm.
Ta còn gặp qua một bộ lạc lớn hơn thế này nữa cơ.
Huyền Nguyệt trừng mắt lườm hắn, nói ta cứ gọi là thôn đấy, thì làm sao?
Vừa nói, nàng vừa nhìn A Ngốc quần áo xộc xệch, mặt mũi nhem nhuốc, nếu mày nói ngươi xem, quần áo thế nào lại loạn xạ như vậy?
Để ta giúp ngươi sửa sang lại một chút.
Bởi vì cưỡi ngựa, quần áo của A Ngốc sớm đã bám đầy bụi bặm, nghe nàng nói vậy mới túi đầu nhìn lại.
Huyền Nguyệt chỉnh sửa ma pháp bảo cho hắn, bàn tay nhỏ không ngừng phủi phủi.
Một cảm giác giống như bị điện giật nhất thời truyền khắp người A Ngốc, hắn chết lặng đứng đó, nói không ra lời.
Nham Thạch ha ha cười, nói huynh đệ, ngươi còn nói nàng không phải nữ bằng hữu của ngươi đi, nhân ra người ta quan tâm ngươi quá ha.
Huyền Nguyệt chớp chớp đôi mắt màu lam, mặt ngọc từ từ đỏ bừng lên, sang giọng nói, ngươi nói nhảm cái gì đó, ai là nữ hữu của hắn?
Chỉ là ta thấy quần áo của hắn lộn xộn nên mới giúp một chút thôi.
Nham Thạch quái dị nhìn A Ngốc, nói đi thôi, trước tiên chúng ta vào trong bộ lạc đã.
Các ngươi vừa đi một chặng đường dài, chắc cũng mệt mỏi rồi.
Vào trong ăn một chút rồi hảo hảo nghỉ ngơi ha.
Dưới sự hộ tống của đội binh lính, mọi người tiến vào trong bộ lạc.
Phổ nham tộc đại bộ phận đều là người dân da vàng, so với A Ngốc thì đen hơn một chút,
một đầu tóc nâu là đặc điểm của bọn họ. Mọi người nhìn thấy Nham Thạch, trên mặt đều toát ra thần sắc tôn kính. Nham Thạch thúc thúc, người đã trở lại, có cái gì ngon để dành cho Đông Đông không? Một tiểu nam hài chừng 4-5 tuổi chạy tới, tò mò nhìn bọn A Ngốc, sau đó nhào vào lòng Nham Thạch. Nham Thạch cười ha hả, sau đó bế tiểu nam hài lên, nói Đông Đông, thúc thúc hôm nay ra ngoài vội vàng quá, chưa kịp kiếm cái gì ngon ngon. Thúc thúc đáp ứng, lần tới nhất định kiếm cái gì đó cho ngươi nhé. Đông Đông chu cái miệng nhỏ nhắn, nói thúc thúc, người nói rồi cần phải giữ lời đó nha. Nham Thạch hòa ái vuốt tóc Đông Đông, nói thúc thúc có khi nào lại không giữ lời. Mẫu thân ngươi đâu? Một nữ nhân dung mạo thật thanh tú chạy tới, nàng nhìn Nham Thạch nói thiếu tộc trưởng, ngài đã trở lại. Đông Đông đứa nhỏ này, vừa nhìn thấy thân ảnh ngài đã vội chạy đến. Đông Đông, còn không mau xuống đi. Đông Đông nhìn mẫu thân mình, sau đó quay lại ôm chặt cổ Nham Thạch, quyết không chịu xuống. Thiếu phụ đi đến bên cạnh Nham Thạch, thở dài nói thiếu tộc trưởng, Đông Đông vẫn xem ngài là cha. Cha nó đã mất sớm, nếu từ nay về sau có cơ hội, ta mong ngài có thể dạy dỗ nó một chút. Đông Đông ngước đầu lên nhìn Nham Thạch, nói đúng vậy, Nham Thạch thúc thúc, ta cũng muốn trở thành một chiến sĩ dũng cảm giống như người. Nham Thạch trong mắt toát ra chút thần sắc buồn bã, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Đông Đông, nói chắc mã, ta sẽ ghi nhớ. Đông Đông ngoan, mau xuống nào. Thúc thúc hôm nay có khách, không thể chơi cùng ngươi. Vài ngày nữa thúc thúc sẽ bắt đầu dạy ngươi công phu, chịu không? Dưới sự khuyên can lần nữa cùng lời hứa của Nham Thạch, Đông Đông mới bằng lòng quay trở lại với mẫu thân, thiếu phụ liếc mắt nhìn bọn A Ngốc, sau đó quay người rời đi. Nhìn bóng lưng thiếu phụ, trong mắt Nham Thạch toát ra một tia thương cảm. Huyền Nguyệt hỏi quan hệ các ngươi thật là phức tạp a. Tên cao lớn, bọn họ là gì của ngươi? Nham Thạch lắc lắc đầu, vừa dẫn mọi người đi vào trong bộ lạc vừa nói chắc mã là thê tử một hảo huynh đệ của ta. Năm ấy Đông Đông vừa 2 tuổi thì cha hắn vì công việc mà bỏ mạng, mới đó mà đã 3 năm rồi. Thật đáng thương cho bọn họ cô nhi quả mẫu, từ trước tới nay ta vẫn chiếu cố mẹ con họ. Trong bộ lạc chúng ta, tình huống giống như chắc mã phi thường nhiều, cũng đều là bởi vì nói đến đây, hắn đột nhiên ngừng lại, có chút kinh hãi nhìn Huyền Nguyệt, sau đó không nói thêm gì. Nguyệt Ngân cùng Nguyệt Cơ vẻ mặt khó hiểu, mà Huyền Nguyệt ánh mắt cứ nháy loạn lên, chẳng biết muốn nói cái gì. A Ngốc nhìn Nham Thạch nói Nham Thạch đại ca, người đừng buồn nữa, chuyện cũng đã qua rồi. Tao ngộ bọn họ gặp mặc dù rất thảm, nhưng Đông Đông còn có mẫu thân, so với ta còn hạnh phúc hơn nhiều. Nhớ tới đoạn kinh nghiệm đi dắt cá khi còn nhỏ tại Ni Nạc Thành, A Ngốc không khỏi có chút ngây ra. Huyền Nguyệt cho tới bây giờ chưa có nghe A Ngốc nói qua thân thế của hắn, tò mò hỏi A Ngốc, ta còn chưa có hỏi qua, cha mẹ ngươi làm gì? Nhà ngươi ở đâu? A Ngốc liếc mắt nhìn nàng, nhàn nhạt nói ta không có nhà, cũng không có cha mẹ. Nhớ tới Âu Văn thúc thúc. A Ngốc trong lòng chợt thấy đau xót, cũng tràn ngập hoài niệm về sư phụ ca Lý Tư. Nham Thạch vỗ vỗ bả vai A Ngốc, nói huynh đệ, nguyên lai ngươi cũng là cô nhi. Tốt lắm, đến nhà của ta rồi, chúng ta vào trong đi. Hôm nay cho các người hảo hảo thưởng thức đồ ăn của đại tẩu A, phải biết rằng tay nghề nấu nướng của nàng tuyệt đối phi thường đó. Đây là lần thứ 2 Nham Thạch khoe với A Ngốc, nhìn vẻ mặt hạnh phúc của hắn, hiển nhiên tình cảm đối với thê tử vô cùng thâm hậu. Nghe Nham Thạch nói A Ngốc mới phát hiện. Mọi người đã đi đến một tòa nhà bằng đá thật lớn, căn nhà này ở trung tâm bộ lạc, chiếm diện tích chừng mấy trăm thước vuông, chung quanh là một vòng đất trống. Nhóm binh lính hộ vệ đi theo Nham Thạch sớm đã không thấy bóng dáng, có lẽ đều về nhà rồi, nơi này chỉ còn A Ngốc, Huyền Nguyệt cùng với 4 người bọn Nguyệt Ngân. Nham Thạch vẻ mặt hạnh phúc, nhìn đại môn đang đóng chặt hô lớn tiểu vân, có khách nè, mau ra mở cửa đi. Mở cửa nhanh đi. Đại môn hình như được khóa từ bên trong, Nham Thạch kêu cả nửa ngày cũng không có động tĩnh gì. Hắn ngơ ngác, lẩm bẩm nói Tiểu Vân làm gì vậy nhỉ? Bình thường cửa đều mở mà. Hắn liễu lấy một thôn dân đi ngang qua, hỏi khắc lỗ đại thúc, ngày hôm nay có thấy Tiểu Vân không? Sao nhà chúng ta lại khóa cửa, nàng có phải đã ra ngoài? Lão nhân bị Nham Thạch giữ lại lắc đầu, nói từ lúc sáng sớm nay khi ngươi đi ra ngoài, ta chưa thấy Tiểu Vân, chắc nàng đang ở trong nhà. Đúng rồi, nhà các ngươi hôm nay như thế nào lại khóa nhỉ? Tiểu Vân bình thường rất ít ra ngoài. Ngươi xem có phải nàng đang ngủ không? Nham Thạch lắc đầu, nói không đâu, sáng sớm nay lúc ta đi còn nói lại buổi trưa sẽ về cùng ăn cơm, Tiểu Vân nhất định sẽ chờ ta mà. Trên mặt Nham Thạch toát ra thần sắc lo lắng, đi tới trước đại môn, do dự một chút rồi đặt bàn tay to lớn lên cửa, toàn thân hoàng mang đại phóng, tạp một tiếng nhỏ vang lên, thanh chặn bên trong cửa đã bị hắn chấn gãy. Nham Thạch đẩy cửa ra, đi vào bên trong, A Ngốc đi bên cạnh hắn. Vừa vào đến cửa, một mùi máu tươi tanh nồng nhất thời truyền đến, Nham Thạch sắc mặt đại biến, bước nhanh tới hướng phòng ngủ. 03. Bên trong phòng truyền đến tiếng gào thê lương của Nham Thạch, cả tòa nhà đều bị chấn động rung lên. A Ngốc bị dọa cho nhảy dựng lên, vội vã cùng Nguyệt Ngân vọt theo. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bọn họ đã sợ đến ngây người. Trong gian phòng ngủ có một cái giường lớn, trên giường có một thiếu nữ nằm xích lóa, mái tóc dài vốn được kết tỉ mỉ đã trở nên tán loạn, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần tràn đầy oán hận cùng không cam lòng, con mắt mở thật to đã trở nên trắng bệch còn nhìn trừng trừng lên trần nhà, hai tay nàng gắt gao nắm chặt, máu tươi đã nhiễm hồng chiếc khăn trải giường màu trắng, nhưng một ít máu vẫn không ngừng di rỉ ra từ trong hạ thể nàng, hiển nhiên là bị người ta gian sát mà chết. Da thịt trắng non đã chuyển thành màu xá. Xem ra nàng đã chết từ lâu. Nham Thạch ôm thiếu nữ vào lòng, cả người hoàn toàn ngốc trệ, nước mắt sớm đã chảy tràn trên khuôn mặt của hán tử cứng cỏi này, thân hình hắn không ngừng run rẩy. Huyền Nguyệt cùng bọn người Nguyệt Cơ theo sau đã đến, vừa thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi kinh hô một tiếng. Huyền Nguyệt vội út mặt vào trong ngực A Ngốc, run giọng hỏi đây là bà sao lại thế này? Thật đáng sợ quá a. A Ngốc nhìn Nham Thạch nói Nham Thạch đại ca, đây là bà chuyện gì thế này? Nham Thạch không có trả lời, ôm thi thể xích lóa của thiếu nữ đứng lên, đem áo choàng sau lưng mình bọc lấy nàng, từng bước hướng phía đại môn đi đến. Nham Thạch ra khỏi cửa, đột nhiên ngửa mặt giống lên giận dữ a a a a ba. A thanh âm vang vọng thấu trời xanh, theo tần suất âm thanh thân thể của hắn chợt xảy ra biến hóa, cơ thể cường tráng đột nhiên bành trướng, quần áo trên người rách toạc, hai mắt màu nâu trở nên đỏ rực, trận trận khí tức nguy hiểm không ngừng tỏa ra từ trên cơ thể hắn, ngày càng mạnh hơn. Nguyệt Ngân thất thanh nói a. Hắn cuồng hóa rồi, hắn là cuồng chiến sĩ. Tiếng giống thảm thiết của Nham Thạch đã truyền khắp cả thôn, thôn dân phụ cận nhất thời chạy đến, trong chốc lát công phu đã vây kín xung quanh nhà Nham Thạch. Thiếu tộc trưởng làm sao vậy? Đã phát sinh chuyện gì? A, Vân Nhi tỷ tỷ làm sao vậy? Như thế nào lại có máu ba đây rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Thiếu tộc trưởng, ngài đây là... Thanh âm lạnh lẽo từ trong miệng Nham Thạch phát ra, chấn nhiếp tâm thần của mọi người nói cho ta biết, là ai ba? Là ai đã giết Vân Nhi của ta? Là ai các ngươi nói cho ta biết đi ba? Là ai? Tất cả tộc nhân phổ Nham tộc đều ngây ra, thê tử của Nham Thạch trong bộ lạc nổi tiếng Mỹ Lệ Thiện Lương, đột nhiên nàng chết đi, ngay cả bọn họ cũng vô pháp tiếp nhận. Nham Thạch vô cùng thống khổ cứ liên tục hét lên, nhưng làm thế nào cũng không phát tiết được nỗi đau đớn của linh hồn đang tan vỡ. Một trung niên nam tử chạy tới, thân hình hắn nhìn qua tương tự như Nham Thạch. Nhìn thi thể trong tay Nham Thạch, hắn giật mình nói Nham Thạch huynh đệ muội thế nào lại biến thành như vậy? Khí tức nguy hiểm trên người Nham Thạch không ngừng tăng trưởng, vẫn như trước lẩm bẩm một câu là ai đã giết Vân Nhi của ta. A Ngốc đi tới bên Nham Thạch, an ủi nói Nham Thạch đại ca, ngươi tỉnh táo lại đi, đem sự kiện này điều tra rõ ràng rồi mới nói chuyện. Nham Thạch gầm lên, một cỗ kinh lực cực mạnh truyền đến, nhất thời đẩy văng A Ngốc đi vài thước, trong mắt hắn phảng phất như có lửa tỉnh táo ta như thế nào mà tỉnh táo. Người ta yêu nhất đã chết ba. Ngươi bảo ta tỉnh táo thế nào? A Ngốc thúc giục xanh xanh chân khí trong cơ thể tuần hoàn vài vòng, hóa giải đi kình lực đấu khí của Nham Thạch. Công lực của Nham Thạch so với hắn vốn đã cao hơn, sau khi cuồng hóa tựa hồ còn tăng lên gấp bội. Lực lượng cường đại như vậy, căn bản không phải A Ngốc hắn có khả năng đối phó. Người chung quanh càng ngày càng nhiều, tất cả đều vì tai họa nhà Nham Thạch mà rơi nước mắt. Một đám thanh niên tuổi còn trẻ mặc trang phục võ sĩ chạy tới, thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi sợ đến ngây người. Nham Thạch đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Một tay gắt gao ôm chặt thê tử, một tay căm giận chỉ một tên chiến sĩ che mặt ngươi là ngươi ba. Đúng hay không? Nhất định là ngươi giết Vân Nhi của ta. Nói dứt lời, trong tay hắn chợt oanh xuất hoàng kim đấu khí, hướng phía người chiến sĩ kia công tới. Chiến sĩ nọ chấn động, dưới sự nguy hiểm chỉ đành dùng hai tay miễn cưỡng che trước ngực. A Ngốc bị dọa cho nhảy dựng, hô to một tiếng không ba. Đừng làm thế. Từ một bên, hắn xuất ra một quyền nhằm đấu khí của Nham Thạch đánh tới. Trong tiếng nổ ầm ầm, hai thân ảnh đồng thời bay ra. Một quyền của Nham Thạch ẩn chứa kinh lực quá lớn, cho dù A Ngốc toàn lực ngăn cản cũng bị chấn bay ra ngoài. Dưới sự can thiệp của A Ngốc, quyền đầu của Nham Thạch vẫn như cũ đập tới hai tay của tên chiến sĩ kia, âm thanh răng rắc của xương gãy vang lên rõ rệt, thân thể tên chiến sĩ cũng đồng thời văng ra, trên không trung phún ra một ngụm máu tươi. Nếu không phải có sự can thiệp của A Ngốc, hắn chắc chắn sẽ phải chết dưới một quyền điên cuồng của Nham Thạch. Nhưng cho dù không chết, hắn cũng bị thương rất nặng. Huyền Nguyệt thất thanh hét ta. Hắn điên rồi. Trung niên lúc trước chạy đến vội vã hô mau, mọi người trước tiên khống chế thiếu tộc trưởng đã. Hắn đã cuồng hóa, không còn nhận biết ai đâu. Nói xong, hắn vọt người tới trước. Trung niên nhân tựa hồ tại phổ Nham tộc có uy tín rất lớn, 10 thanh niên chiến sĩ chung quanh nhất thời vọt lên, công kích về phía Nham Thạch. Nham Thạch một bên điên cuồng hét lớn, một bên không ngừng huy vũ cánh tay, hoàng kim đấu khí tỏa ra mênh mông vô tận, căn bản không người nào có thể tiếp cận hắn trong vòng 3 thước. Trong chốc lát công phu, đã có hơn 10 tộc nhân phổ Nham tộc bị đánh trọng thương. Vạn Lý Nâng A Ngốc đang nằm dưới đất dậy, vừa rồi hắn là từ một bên cản lại quyền đầu của Nham Thạch, cho nên cũng không có bị thương. Nhìn Nham Thạch điên cuồng như vậy, A Ngốc nhíu mày, chạy đến bên cạnh Huyền Nguyệt nói: "Tiểu thư, Nham Thạch đại ca biên thành như vậy, ngài có cách nào cứu hắn không?" Huyền Nguyệt tựa hồ vẫn còn sợ hãi lúc nhìn thấy cái chết của thê tử Nham Thạch, nghe A Ngốc hỏi mới tỉnh lại, lắc lắc đầu nói: "Ta ba ta cũng không có biện pháp." Nguyệt Ngân nói: "Cuồng chiến sĩ uy lực phi thường cường đại, có thể trong nháy mắt gia tăng thực lực của mình lên tới trạng thái 200%, hơn nữa lực phòng ngự quanh thân cũng vô cùng cường đại. Nhìn hình dạng này của Nham Thạch, sợ rằng không ai có thể khống chế được hắn. Công lực của chúng ta không đủ a." A Ngốc cắn răng, nói: "Ta sẽ thử xem." Nham Thạch đại ca đột nhiên biến thành như vậy, chẳng lẽ hắn điên thật rồi sao? Nguyệt Ngân giữ chặt vai A Ngốc, nói: "Huynh đệ, người có lên cũng vô dụng, hắn bây giờ đã hoàn toàn cuồng hóa, không còn nhận biết ai đâu. Hắn chịu sự đả kích quá lớn, trong đầu sớm đã không còn chút lý trí nào rồi. Trước kia ta mặc dù đã gặp qua cuồng chiến sĩ, nhưng bọn họ đều chỉ là cuồng hóa 50%, đem tiềm lực của mình thiêu đốt nhưng vẫn có cơ hội hồi phục lại. Còn như hình dáng này của Nham Thạch sợ rằng rất khó khôi phục. Phải làm cho hắn bình tĩnh trở lại mới được. Huyền Nguyệt tiểu thư, có ma pháp nào làm cho con người ta bình tĩnh lại không?" Huyền Nguyệt nghĩ nghĩ rồi gật đầu nói: "Có, bất quá ma pháp lực của ta không đủ, không biết có thể sử dụng loại tĩnh tâm chú cao cấp này không?" Nguyệt Ngân vẫn như cũ nhìn Nham Thạch đang điên cuồng, nói: "Thử một lần đi, hắn sau khi cuồng hóa, trước hết là tiêu hao công lực cùng thể lực của mình, sau đó mới bắt đầu thiêu đốt tiềm lực tánh mạng. Nếu cứ để mặc như vậy, sợ rằng hắn sẽ kiệt lực mà chết." A Ngốc vội la lên: "Đúng vậy, Nguyệt Nguyệt, nàng mau cứu Nham Thạch đại ca đi, ta van cầu nàng đó." Huyền Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn A Ngốc, sau đó nói: "Vậy được rồi, ngươi giúp ta một tay." A Ngốc ngơ ngác: "Giúp nàng thế nào?" Chương 24, Thinh Tâm Chú. Huyền Nguyệt nói: "Ngươi đứng bên cạnh giữ chặt tay ta, dùng ý niệm thúc giục ma pháp lực chuyển sang, sau đó ta sẽ cố gắng thi triển ma pháp, như vậy chắc có thể thành công. Tinh Tâm Chú là ma pháp cấp 6, ta chỉ dám nói sẽ thử xem, hy vọng thông qua sự trợ giúp của pháp trượng có thể thành công thi phóng." Tại đại lục, ma pháp căn cứ vào cường độ bất đồng mà chia làm 9 cấp bậc. Cấp 1-2 được gọi là sơ cấp ma pháp, có thể sử dụng ma pháp cấp 1-2 được gọi là sơ cấp ma pháp sư. Ví dụ như A Ngốc sử dụng hỏa cầu thuật cũng là ma pháp cấp 1, nhưng ma pháp 2 cấp bậc này có thể tùy thuộc trình độ biến hóa ma pháp lực của người sử dụng mà biến đổi. Ví dụ như hỏa lưu tinh thuộc loại ma pháp cấp 2 tương đối cao cấp, nhưng A Ngốc sử dụng đã xuất ra ngọn lửa hỏa lưu tinh màu thâm lam, đạt tới trình độ ma pháp cấp 3, cho nên lúc trước cơ cách mới nhận định hắn là trung cấp ma pháp sư. Ma cấp 3-4-5 cũng được gọi là trung cấp ma pháp, có thể sử dụng được một ma pháp cấp 4 thì cũng được gọi là cao cấp ma pháp sư. Nhưng đại ma pháp sư T thì phải sử dụng được ít nhất là 2 ma pháp cấp 5 hoặc 1 ma pháp cấp 6. Cấp 6-7-8 mới thật sự chân chính là ma pháp cao cấp, có rất nhiều ma pháp cao cấp thuộc loại công kích trên diện rộng, uy lực tuyệt đối kinh thiên động địa. Ví dụ như ma viêm thuật sĩ Ca Lý Tư, ma pháp của hắn mặc dù chưa đạt tới trình độ đại ma pháp sư, cũng chỉ có khả năng sử dụng mấy ma pháp cấp 5 mà thôi, nhưng hắn sử dụng hắc ám hệ dung hợp với hỏa hệ ma pháp, nếu toàn lực thi phong có khả năng đạt tới xấp xỉ uy lực của ma pháp cấp 7. Cho nên miễn cưỡng cũng có thể xưng là ma đạo sĩ. Một người có thể sử dụng được 2 ma pháp cấp 7 thì có thể được xưng là ma đạo sĩ, mà danh hiệu cao nhất ma đạo sư thì phải sử dụng thuần thục ma pháp cấp 8 mới được. Hiện nay, không kể nội bộ giáo đình, trên đại lục chỉ có 3 người trình độ ma pháp đạt tới cảnh giới ma đạo sư, bọn họ đều có năng lực hủy thiên diệt địa. Ma pháp cấp 9 cũng chính là cấm chú, bình thường phải cần đến mấy người đạt tới trình độ ma đạo sư liên hợp lại mới có thể sử dụng, cơ hồ là đã biến mất trên thế gian. Được. A Ngốc đáp ứng một tiếng, vội va đến bên cạnh Huyền Nguyệt, nắm chặt bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng, nhắm hai mắt lại. Hắn vừa muốn thúc giục tinh thần lực truyền đi, lại nghe Huyền Nguyệt thấp giọng nói: "Bổn tiểu thư ra tay cứu tên đại ca ngốc của ngươi, từ nay về sau ngươi không được làm cho ta tức giận, còn phải gọi ta là Nguyệt Nguyệt, có biết chưa?" A Ngốc mở mắt nhìn Huyền Nguyệt, chỉ thấy trên mặt nàng toát ra một tia mỉm cười nhàn nhạt, đang lẻ lưỡi làm mặt quỷ với mình, dáng vẻ đáng yêu không nói nên lời. Gật gật đầu, A Ngốc tỏ ý mình đáp ứng. Huyền Nguyệt thu hồi nụ cười tinh nghịch trên mặt, nghiêm túc nhìn Nham Thạch đang trong vòng vây công của mọi người, trầm giọng nói: "Chúng ta bắt đầu." A Ngốc lại nhắm mắt, dùng ý thức khống chế tinh thần lực của mình, chậm rãi chuyển qua Huyền Nguyệt. Tinh thần lực di động rất khó khống chế, hơn nữa còn dị thường thống khổ. Khi tinh thần lực rời khỏi mi tâm khiếu huyệt, A Ngốc đột nhiên cảm giác trong đầu mình trống rỗng, tựa hồ mọi thứ như bị hút sạch, thân thể không khỏi run lên. Hắn cắn chặt răng, cố gắng nhẫn mại nỗi thống khổ đang trùng kích trong đầu, khống chế dòng ma pháp lực giống như một thực thể di chuyển hướng về cánh tay phải. Dưới sự cố gắng tột bực của A Ngốc, ma pháp lực rốt cuộc cũng chảy đến lòng bàn tay nhỏ bé của Huyền Nguyệt, thân thể nàng run lên một cái. A Ngốc đột nhiên cảm giác được mình cùng Huyền Nguyệt như hòa thành một thể, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được năng lượng 3D. NG bên trong cơ thể Huyền Nguyệt. A Ngốc phát hiện, trong cơ thể Huyền Nguyệt tựa như một đại dương màu vàng, nơi nơi đều tràn ngập cảm giác thần thánh. Ma pháp lực của hắn vừa vào trong thân thể nàng đã tuân theo một quỹ tích nhất định, chạy theo dòng kim quang vô tận kia. Ma pháp lực cường đại của Huyền Nguyệt còn chưa có truyền đi, nhưng so với hắn lại có sự bất đồng rất lớn, đó là một loại cảm giác kỳ lạ nói không nên lời. A Ngốc một mặt đem ma pháp lực truyền đi, một mặt điều khiển xanh xanh chân khí không ngừng vận chuyển, chống đỡ không cho cơ thể mình vì tinh thần lực tiêu hao quá độ mà ngã xuống. Huyền Nguyệt cảm giác được một cỗ ma pháp lực thuần hậu từ trong tay A Ngốc truyền đến, mặc dù so ra còn kém xa năng lượng hùng hậu như biển sâu của cha nàng, nhưng cũng phi thường thuần tịnh, tựa hồ không mang theo bất kỳ một tia tạp chất nào. Nàng cẩn thận khống chế cỗ ma pháp lực bên ngoài này dung nhập vào trong thân thể mình, hít một ngụm khẩu khí, nhìn kỹ thân ảnh nham thạch đang điên cuồng vùng vẫy, nhẹ giọng ngâm sướng thiên giới chi thần vĩ đại a. Là tín đồ trung thành của ngài, ta khẩn cầu ngài đem hải dương ánh sáng cùng thánh quang vô tận chiếu xuống nhân gian, tràn ngập trên thân thể ta, cứu rỗi cho linh hồn nhân loại. Theo sự ngâm sướng chú ngữ của Huyền Nguyệt, thân thể nàng đột nhiên sáng lên, thanh âm như tiếng chuông bạc của nàng mặc dù không lớn, nhưng lại e dè. O dệt truyền vào thai từng người ở đây. Hơi thở thần thánh nhu hòa lấy Huyền Nguyệt làm trung tâm tán phát ra, ở bên trong vầng sáng, nàng giống như thiên tiên thánh nữ, mỹ lệ động lòng người. A Ngốc đứng bên cạnh nàng đột nhiên cảm giác được tinh thần lực của mình rất nhanh bị rút khỏi cơ thể, thân hình không khỏi run rẩy một trận, âm thanh ồn ào xung quanh đã càng ngày càng nhỏ, tựa hồ như không còn nghe rõ, hắn chỉ có thể miễn cưỡng dùng ý chí duy trì thân thể mình. Kim quang trên người Huyền Nguyệt ngày càng thịnh, viên cực phẩm ma pháp thủy tinh ở trung ương sáng rực lên, hai chiếc cánh thiên sứ tản mát ra bạch quang nhàn nhạt. Còn trên thân ma pháp trượng lại phát ra hồng quang. Ma pháp lực trong cơ thể Huyền Nguyệt không ngừng chạy tới ma pháp trượng, ngay cả nàng cũng vì tinh thần lực hao tổn quá độ mà cảm thấy mơ hồ một chút. Nhưng nàng vẫn cắn răng duy trì, bởi vì chú ngữ còn chưa có hoàn thành. Ma pháp nguyên tố trong không trung điên cuồng hội tụ, ở chung quanh A Ngốc cùng Huyền Nguyệt hình thành nên một vòng bảo hộ tự nhiên màu vàng. Mấy người Nguyệt Ngân bị uy lực của ma pháp đẩy lui xa vài thước, dưới quang mang thần thánh, ngoại trừ mấy chiến sĩ vẫn đang vây công nham thạch. Còn lại tất cả phổ nham tộc nhân đều im lặng, thành tâm cầu nguy. N. Ý thức của A Ngốc đã hoàn toàn mơ hồ, ma pháp lực trong cơ thể hắn đều đã chuyển sang người Huyền Nguyệt, hai người giống như hòa thành một thể. Hắn giờ đây như chỉ còn lại một cỗ thân thể, một chuyện phát sinh xung quanh hắn hoàn toàn không biết, hết thảy đều nằm trong sự khống chế của Huyền Nguyệt. Trấn định tinh thần, Huyền Nguyệt miễn cưỡng khống chế ma pháp trượng trong tay ngưng tụ năng lượng khổng lồ đang điên cuồng hội tụ, tiếp tục ngâm sướng vô tận quang mang thần thánh a. Xin hãy đem lực lượng thuần tịnh của ngài xuống thế gian, dùng sự bình yên trong hơi thở của ngài, xóa đi hết thảy cuồng bạo, khôi phục sự bình tĩnh cho tâm trí, hãy đi đi, thiên thần chiếu cố bình tĩnh chi quang. Tinh tâm chú bình tĩnh chi quang vốn là một ma pháp phụ trợ dùng trên đại diện tích, có thể khu trừ cùng nộ, hỗn loạn, giải độc và khôi phục lại trạng thái bình tĩnh, cũng có một số năng lực chữa thương nhất định, nhưng rất ít quang hệ ma pháp sư dùng đến nó, vì trong chiến đấu tác dụng của nó còn không bằng ma pháp cấp 4 quang mang chúc phúc. Nhưng tính chất đặc thù của nó là khu trừ cuồng nộ và giải độc bây giờ lại thích hợp nhất để dùng trên người nham thạch. Năng lượng thần thánh khổng lồ xung quanh Huyền Nguyệt dưới sự thúc động của chú ngữ dần dần ngưng tụ trên khối cực phẩm ma pháp thủy tinh, nếu không phải có ma pháp trượng gần như tiếp cận với thần khí này, bằng vào thực lực của bản thân Huyền Nguyệt sợ rằng muốn dùng ma pháp cấp 3 cũng phi thường khó khăn. Huyền Nguyệt cắn chặt răng, dùng ma pháp trượng chỉ thẳng về hướng nham thạch, cực phẩm ma pháp thủy tinh quang mang đại phóng, một quang vân màu vàng nhất thời bay ra. Đem nham thạch cùng với 10 người vây xung quanh hắn bao trụ ở bên trong. Dù sao thì thực lực của bản thân Huyền Nguyệt cũng quá kém, bình tĩnh chi quang phát huy không tới 1/3 uy lực nên mới chỉ bao phủ được trong một phạm vi nhỏ như thế, nhưng đối với tình hình này mà nói thì như vậy cũng đủ rồi. Y bị quang vân màu vàng bao quanh, thân thể nham thạch đột nhiên cứng đờ, hai tay ôm thê tử đã chết, đứng bất động ở đó, không ngừng thở hổn hển, đôi mắt đỏ rực như máu cũng dần dần khôi phục lại thành màu nâu như cũ, hai hàng huyết lệ tuôn rơi. Cả người trở nên ngốc trệ. Mà mấy chiến sĩ vây quanh hắn, dưới sự trợ giúp của bình tĩnh chi quang nhất thời tinh thần đại chấn, nhào tới bên cạnh nham thạch, đem hắn thành công chế trụ. Quang mang dần tan hết, A Ngốc rốt cuộc chống đỡ không nổi, phát thông một tiếng ngã lăn ra đất. Huyền Nguyệt đầu góc trống rỗng, thân thể run lên, ngồi phịch xuống, cuối cùng đồng dạng hôn mê trên người A Ngốc. Bàn tay bọn họ vẫn như cũ gắt gao nắm chặt lấy nhau, không thể tách rời. Cơ hồ hai người đồng thời mất đi tri giác. Không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian, A Ngốc chậm rãi tỉnh lại, trong đầu vẫn còn u mê, hiển nhiên vì tinh thần lực tiêu hao quá độ, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Tiếng xe ngựa lộc cộc lăn không ngừng truyền đến, sau nửa ngày A Ngốc đã hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn mở to mắt, chỉ thấy Huyền Nguyệt đang tựa bên người mình, vẫn còn chìm trong giấc ngộng, cảm giác được đại thủ của mình đang nắm chặt bàn tay nu mì bé nhỏ làm cho A Ngốc nóng bừng cả mặt, lòng bàn tay chợt ướt đẫm mồ hôi. A Ngốc nghĩ thầm, dù sao nàng cũng vẫn còn ngủ, vậy thì cứ nắm thêm chút nữa cũng không sao. Hắn lại nhìn chung quanh, Nguyên Lai đang ở trên xe ngựa, Nguyệt Ngân cùng Nguyệt Cơ ngồi ở đối diện nhắm mắt dưỡng thần, Miêu Phi tựa vào một bên thành xe đang ngáy phò phò. Nguyệt Ngân ba. Nguyệt Ngân đại ca. A Ngốc thấp giọng gọi. Nguyệt Ngân mở to mắt, nhìn thấy A Ngốc đã tỉnh lại, trong đáy mắt hiện lên một tia vui mừng. A Ngốc huynh đệ, ngươi thế nào rồi? Trên người còn có chỗ nào không thoải mái không? A Ngốc lắc lắc đầu, nói không có gì, chỉ là vẫn còn chút suy yếu mà thôi. Chúng ta đang đi đâu đây? Nham Thạch đại ca hắn thế nào? Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy mà đi, mặc kệ hắn ư? Thê tử của hắn không biết vì sao lại chết, Nham Thạch đại ca thật là đáng thương mà. Nguyệt Ngân cười khổ nói đi thì đúng là đang đi, bất quá là chúng ta đang trên đường đi tới bộ lạc của tộc trưởng Phổ Nham tộc. Ngươi cùng Huyền Nguyệt tiểu thư đều đã hôn mê hơn một ngày, giữa trưa hôm qua các ngươi hợp lực sử dụng cái ma pháp tĩnh tâm chú kia uy lực phi thường cường đại, trước khi Nham Thạch tự thiêu đốt tánh mạng lực đã giải trừ trạng thái cuồng hóa của hắn. Nhưng nguyên nhân cái chết của thê tử hắn đến bây giờ vẫn còn chưa rõ. Cho nên mấy người đứng đầu trong tộc nhân quyết định, đem Nham Thạch cùng thê tử của hắn đi tới nơi ở của tộc trưởng Phổ Nham tộc. Bọn họ sợ Nham Thạch lại cuồng hóa, cho nên làm hắn hôn mê đi, hiện tại bây giờ đi sau chúng ta có một chiếc xe ngựa, trên đó còn chở cả linh cứu thê tử của hắn. Người trong phổ. Nham tộc đối với các ngươi phi thường cảm kích, nếu không có các ngươi trợ giúp, sợ rằng tánh mạng Nham Thạch sẽ khó mà bảo toàn. Nhưng bọn họ nói chúng ta là ngoại nhân, cũng có điểm nghi vấn, cho nên không cho chúng ta đi, nói là phải tới bộ lạc của tộc trưởng, ở đó mọi chuyện sẽ do tộc trưởng định đoạt. Bên ngoài có hơn 500 chiến sĩ tinh nhuệ của Phổ Nham tộc đi theo hộ tống. Xem ra con đường tới Tử Vong Sơn mạch của chúng ta sẽ rất gian nan. Thật không nghĩ tới lại gặp loại sự việc này. A Ngốc thở dài một tiếng, nói Nham Thạch đại ca thật sự là đáng thương, hắn nhất định rất yêu thương thê tử của mình ải, chúng ta cứ đi theo. Ta muốn biết sự việc này rốt cuộc nguyên nhân tại sao, tới cùng là ai mà lại xấu xa như thế, ra tay ác độc giết hại thê tử của Nham Thạch đại ca. Nguyệt Cơ mở to mắt, nói ngươi không sợ bọn họ gây bất lợi cho. Chúng ta sao? Với sự kỳ thị đối với ngoại nhân của Phổ Nham tộc, sợ rằng cuộc sống của chúng ta sẽ bất hảo à? Nếu không phải bọn họ nhiều người, và lại hai người các ngươi còn hôn mê, chúng ta sớm đã tính đến biện pháp rời khỏi nơi này. Lúc trước thật sự là thất sách, còn không bằng quay lại đi đường vòng. Mặc dù có xa hơn một tí, nhưng chúng ta sẽ không lâm vào tình cảnh khó xử này. A Ngốc ngơ ngác nói vì cái gì lại gây bất lợi đối với chúng ta. Chúng ta cái gì cũng đều không có làm mà. Nguyệt Cơ bĩu môi, nói ngươi nha, thật sự là quá đơn giản rồi. Chẳng lẽ hung thủ đang trốn tránh ở gần đó lại không tìm cách hãm hại chúng ta. Mặc dù chúng ta cùng với Nham Thạch trở về, nhưng ngươi đừng quên, tộc nhân Phổ Nham tộc phi thường đồng tâm, bọn họ căn bản sẽ không hoài nghi người trong tộc của mình đâu. Mà chúng ta lại là người ngoài, hiển nhiên sẽ là đối tượng bị tình nghi. Nguyệt Ngân thở dài, nói muội muội ta nói có lý đấy, lần này đi gặp tộc trưởng Phổ Nham tộc là phúc hay họa còn chưa biết ta. Thê tử của Nham Thạch chết thảm, A Ngốc trong lòng cảm thấy phi thường khó chịu. Mặc dù mới quen biết Nham Thạch thời gian không dài, nhưng hắn rất thích con người hào sảng mà phóng khoáng này. Ưm. Huyền Nguyệt động đậy thân thể, đầu nàng đang gối trên vai A Ngốc chợt ngẩng lên, đôi mắt lơ mơ nhìn A Ngốc, mở mịt hỏi đây là nơi nào. Khó chịu quá, toàn thân đều thấy mềm nhũn à. Tựa hồ nhớ tới tình cảnh ngày đó Huyền Nguyệt thi phóng bình tĩnh chi quang, trong mắt Nguyệt Ngân toát ra thần sắc kính nể. Huyền Nguyệt tiểu thư, ma pháp của ngươi thật là lợi hại. Với độ tuổi này mà đạt tới trình độ cao như thế, nhất định ngươi đã phải khổ tu trong thời gian dài. Huyền Nguyệt nhìn hắn, thân thể ngồi thẳng dậy, mặt hoa không khỏi đỏ dần lên. Khi còn ở giáo đình, nàng nổi danh tiểu công chúa điêu man lười biếng, ngay cả cha nàng cũng quản không được, đừng nói khắc khổ tu luyện. Cơ hồ nàng còn chưa bao giờ tập trung tu luyện đến một ngày. Nếu không nhờ giáo hoàng cùng cha nàng luôn luôn sủng ái, dùng thần thánh lực của bản thân để tịnh hóa cho thân thể nàng, có khi bây giờ ngay cả sơ cấp ma pháp sư nàng còn chưa đạt tới. Nguyệt Ngân đại ca, chúng ta đang đi đâu đây? Nham Thạch có phải là đã không có việc gì rồi phải không? Thật là khủng khiếp, hình dáng thê tử của hắn khi chết hảo đáng sợ a. Nguyệt Ngân cười khổ một tiếng, đem chuyện vừa rồi nói với A Ngốc thuật lại một lần nữa. Nghe xong tự thuật của Nguyệt Ngân, Huyền Nguyệt tức giận hừ một tiếng nói bọn họ thật là đồ không biết lý lẽ, uổng công chúng ta hảo tâm giúp họ à. Ý, A Ngốc, ngươi như thế nào lại nắm tay ta? A Ngốc mặt đỏ lên, nói không không phải ta nắm tay ngươi ba là ngươi không chịu buông tay ta ra. Huyền Nguyệt rút tay ra khỏi đại thủ của A Ngốc, con môi lên nói bậy, ai cầm tay ngươi không chịu bông?
Xú A Ngốc, có phải ngươi lại nhân cơ hội chiếm tiện nghi của ta không?
Nguyệt Cơ hất mái tóc dài đỏ rực về phía sau, khuôn mặt trầm xuống, nghiêm giọng nói, giờ đang trong lúc nguy hiểm, các ngươi vẫn còn có tâm tình cãi lộn, ngươi chiếm tiện nghi ta, ta chiếm tiện nghi ngươi sao?
Từ ngày hôm qua dụng cái ma pháp kia xong, tay các ngươi vẫn ở cùng một chỗ, chúng ta muốn gỡ ra cũng không được.
Không cần phải tính toán xem ai chiếm tiện nghi của ai.
Huyền Nguyệt lẻ lưới làm mặt quỷ với Nguyệt Cơ, liếc mắt nhìn A Ngốc, nói, nhất định là bởi vì ngươi đem ma pháp lực chuyển cho ta nên mới thể, đúng không A Ngốc?
A Ngốc đung đưa tay phải cho đỡ mỏi, nói, ta cũng không biết, có thể là như thế.
Tiểu thư, lúc trước khi còn ở ma pháp sư công hội, cha ngươi có cho ta một cái ma pháp quyển trục, nói là khi gặp nguy hiểm có thể thông qua ma pháp quyển trục tìm ông ấy, chúng ta bây giờ có phải là nên dùng quyển trục này không?
Nguyệt Ngân đại ca nói, phổ nham tộc bọn họ có thể gây bất lợi cho chúng ta.
Huyền Nguyệt trợn mắt lên, nói, ngươi dám?
Vất vả lắm ta mới thoát khỏi ba, nếu để ông ấy tìm được ta lại không bị bắt về à, không cho sử dụng, có nghe chưa?
Cho dù nguy hiểm gì ta cũng không sợ.
À còn nữa, mới rồi ngươi gọi ta là gì?
Lúc ta sử dụng tĩnh tâm chú ngươi đã đáp ứng ta làm sao?
A Ngốc lúc này mới nhớ ra mình đã đáp ứng kêu nàng là Nguyệt Nguyệt, xấu hổ nói, hảo Nguyệt Nguyệt, là ta sai.
Nguyệt Cơ phá lên cục gợi, niệm ai nói, thật là thân mật ta, kêu nàng là Nguyệt Nguyệt, vậy ngươi không phải ngốc ngốc cả.
Huyền Nguyệt đầu tiên là trừng mắt nhìn Nguyệt Cơ, sau đó hài lòng nói, vậy được rồi.
A Ngốc, ngươi nói thê tử của Nham Thạch tại sao lại chết?
Hắn thật sự là đáng thương, nhìn qua cũng biết tình cảm của hắn đối với thê tử vô cùng thâm hậu, nếu không cũng sẽ không đau đớn đến mức phát cuồng như thế.
Không biết là ai ác độc như vậy, nỡ giết thê tử của hắn.
Nguyệt Cơ bổ sung nói, là tiền gian hậu sát, tên đó nhất định là đồ dâm ma biến thái.
Nếu để cho ta biết là ai, ta sẽ không do dự chặt đứt cái đó của hắn.
Huyền Nguyệt tò mò hỏi, chặt đứt cái gì của hắn?
Nguyệt Cơ nghe được câu này của Huyền Nguyệt, mặt không khỏi đỏ bừng lên, nói, ngươi đi mà hỏi A Ngốc, ta không thể nói được.
Nguyệt Ngân nhíu mày, nói, tiểu muội, ngươi càng ngày càng không giống ai, những lời này là để cho một nữ hài tử nói sao?
Huyền Nguyệt tiểu thư, ngươi đừng nghe nàng nói lung tung.
Huyền Nguyệt tò mò nhìn gương mặt đỏ bừng của Nguyệt Cơ, thì thầm hỏi, cái đó là cái gì a?
Nguyệt Ngân xấu hổ liếc mắt nhìn A Ngốc, nói lảng sang chuyện khác, nghe người trong phổ nham tộc nói, từ bộ lạc Nham Thạch tới nơi ở của cha hắn phải đi mất 2 ngày.
Bây giờ đã hơn 1 ngày, phỏng chừng trước đêm nay là có thể đến nơi.
Chuyện này thật sự rất lớn, phổ nham tộc ở trong Tắc Vực Liên Bang cũng là một đại chủng tộc, thê tử của thiếu tộc trưởng đột nhiên bị người ta gian sát sẽ làm nổi lên phong ba không nhỏ.
Không biết tộc trưởng của bọn họ xử lý như thế nào, tộc nhân phổ nham tộc khám xét hiện trường lúc ấy không có phát hiện cái gì bất thường, người dân chung quanh nhà Nham Thạch cũng không nghe được động tĩnh gì khác lạ.
Hung thủ tựa như là một tên cung sát, thê tử của Nham Thạch 2 tay 2 chân đều bị cắt đứt hết gân, chắc khi còn sống nàng đã phải chịu nhiều đau khổ.
Sau khi cưỡng gian, tên đó còn dùng lợi khí chọc vào hạ thể nàng cho đến chết, thủ pháp cực kỳ tàn nhẫn, nhất định hắn là một tên ác ma giết người.
Lúc này, bởi vì âm thanh mọi người nói chuyện làm Miêu Phi cũng bị đánh thức, hắn nghi hoặc hỏi Nguyệt Lão Đại, ngươi nói xem hung thủ có thể là người của sát thủ công hội không?
Cũng chỉ có bọn họ mới có thể thần không biết, quỷ không hay đột nhập vào nhà Nham Thạch gây tội ác.
Vừa nghe đến sát thủ công hội, thân thể A Ngốc chợt chấn động, nhớ tới bọn người dồn Âu Văn thúc thúc vào chỗ chết, hắn không khỏi căm hận nghiến răng siết chặt tay.
Nguyệt Ngân lắc đầu nói, không giống hành động của sát thủ công hội.
Mặc dù người trong sát thủ công hội phi thường tàn nhẫn, hơn nữa cũng không bao giờ hỏi đối tượng, nhưng bọn họ cho tới bây giờ không có thói quen gian sát, bình thường đều dùng phương pháp đơn giản nhất giải quyết mục tiêu, sau đó cao chạy xa bay.
Hung thủ phải là người rất quen thuộc với gia đình Nham Thạch, ta phỏng chừng có lẽ chính là người trong bộ lạc gây ra.
Hơn nữa, hắn còn có thù hận rất sâu sắc đối với Nham Thạch.
Tâm tình A Ngốc dần dần bình tĩnh trở lại, nói, Nham Thạch đại ca đã từng nói qua, tộc nhân phổ Nham tộc bọn họ đều phi thường chất phác.
Nguyệt Cơ hừ một tiếng, nói, lòng người khó đoán, một nụ cười cũng có thể giết người, ai dám nói tất cả bọn họ đều là người tốt.
Ngươi đừng quên, nhà của Nham Thạch chính là nằm giữa trung tâm bộ lạc. Ban ngày nơi đó người qua lại đông như mắc gửi, chỉ cần là ngoại nhân, sợ rằng muốn không bị phát hiện cũng rất khó.
Cho nên mới nói, cũng chỉ có người trong tộc của bọn họ là có khả năng không làm kinh động đến người khác mà đột nhập vào nhà hắn thôi.
Miêu Phi cúi đầu, nói, hy vọng tộc trưởng phổ Nham tộc anh Minh có thể tìm ra hung thủ, cũng là giải trừ mối nghi vấn đối với chúng ta.
Nguyệt Lão Đại, ta đi đổi ca với Vạn Lý, để cho hắn nghỉ ngơi một chút.
Nguyệt Ngân gật đầu, Miêu Phi nhanh chóng nhảy ra ngoài. Xe ngựa dừng lại trong chốc lát, sau đó Vạn Lý thò đầu chui vào.
Vạn Lý vừa lên xe đã nói, vừa rồi ta nghe tộc nhân phổ Nham tộc nói, Nham Thạch đã tỉnh lại, nhưng hắn cũng không náo loạn gì cả,
tựa hồ như đã biến thành ngây ngốc, một câu cũng không thấy nói. Nguyệt Ngân thở dài, nói con tim của hắn đã chết, thảm kịch của thê tử thật sự đã làm cho Nham Thạch tổn thương quá lớn. A Ngốc nhìn Nguyệt Ngân, nói ta muốn đi gặp Nham Thạch đại ca, xem thử có thể an ủi hắn một chút hay không. Nguyệt Ngân trầm ngâm, nói ngươi đi cũng vô dụng, chi bằng đừng đi, đỡ phải khiến cho người khác hiểu lầm. A Ngốc lắc lắc đầu nói không, ta muốn đi gặp hắn, nỗi đau đớn khi mất đi người thân ta hiểu rất rõ. Nói xong, hắn không để ý tới sự ngăn trở của Nguyệt Ngân, nhảy xuống xe ngựa. Điều kỳ lạ chính là Huyền Nguyệt, nàng luôn luôn thích quản thúc A Ngốc, lần này lại tựa như chẳng thấy gì, nhắm mắt minh tư không để ý đến. A Ngốc nhảy xuống xe ngựa, phát hiện chung quanh đều là những chiến sĩ Phổ Nham tộc lưng đeo trường đao, bọn họ đều mặc khải giáp, vây quanh áp tải xe ngựa của mình. Ở phía sau là một chiếc xe ngựa còn lớn hơn, chung quanh có hơn 10 tên chiến sĩ, khí thế trầm ngưng, mặc dù đang ở dưới ánh mặt trời chói chang nhưng trên mặt người nào cũng đều mang theo một tia u ám. Nếu vậy, chắc chắn Nham Thạch đang ở trong chiếc xe ngựa này rồi. Chiếc xe ngựa ở đằng sau lúc này đã đi tới trước mặt A Ngốc, A Ngốc nhìn vị chiến sĩ cầm đầu nói vị huynh đệ này, nghe nói Nham Thạch đại ca đã tỉnh lại, ta có thể gặp hắn được không? Tên chiến sĩ kia nhíu mày, nói Nham Thạch huynh đệ mới tỉnh lại không lâu, đừng nên quấy rầy hắn là tốt nhất. Ma pháp sư tiên sinh, ngài trở lại xe ngựa của mình đi. Đến khi gặp tộc trưởng, mọi chuyện tự nhiên sẽ có công đạo của nó. Trong khi A Ngốc nói chuyện, một khoái mã ở đằng trước đông quay trở lại, người ngồi trên chính là tráng hán đã gặp qua tại nhà Nham Thạch. Hắn đã thay bộ một khải giáp màu đen, lưng đeo trường đao, nhìn chiến sĩ bảo vệ hỏi làm sao vậy. Chiến sĩ kia túi người thi lễ, nói Nham Cự đại ca, vị ma pháp sư tiên sinh này nói hắn muốn gặp Nham Thạch đại ca. Nham Cự nhìn A Ngốc, mỉm cười nói ngày đó cũng nhờ ma pháp của ngài cùng vị tiểu thư kia mới cứu được Nham Thạch một mạng. Ai? Lúc này Nham Thạch bị tổn thương quá sâu, ta vốn cũng muốn thử khuyên giải hắn, chỉ là tình huống bây giờ. Thôi được, ngài hãy đi thử xem, bất quá đừng kéo dài cuộc nói chuyện, để cho hắn còn nghỉ ngơi. A Ngốc mừng rỡ, nói cảm ơn ngươi, Nham Cự đại ca. Nói xong, hắn lách qua đám người đi tới chiếc xe ngựa, vén mùng xe trèo lên. Nhìn A Ngốc đang lên xe ngựa của Nham Thạch, trong mắt Nham Cự bỗng hiện lên một tia quang mang dị thường, sau đó hắn quay đầu ngựa trở lại vị trí trong đội hình lúc trước. A Ngốc tiến vào trong xe ngựa, chỉ thấy Nham Thạch đang nằm ở một bên, thân thể hắn bị trói vào trong một khối mộc bản thật lớn. Ánh mắt hắn vô hồn nhìn chằm chằm cỗ quan tài màu đen bên cạnh, trong mắt không có một tia sát thái, khuôn mặt tái nhợt, tựa như di chứng của lần cuồng hóa ngày hôm qua vẫn còn chưa hết. A Ngốc nhẹ giọng hỏi Nham Thạch đại ca, ngươi sao rồi? Nham Thạch không có trả lời, vẫn như cũ ngơ ngẩn nhìn cỗ quan tài bên cạnh, tựa hồ như không nghe thấy A Ngốc hỏi gì. A Ngốc ngồi bên cạnh Nham Thạch, thấp giọng nói Nham Thạch đại ca, ta biết đại tẩu chết đi làm ngươi rất thương tâm, nhưng ngươi cũng nên tỉnh lại đi. Hung thủ còn chưa có bắt được, nếu ngươi cứ như vậy trầm luân trong đau khổ, đại tẩu cho dù đã chết cũng sẽ không yên tâm được đâu. A Ngốc nhìn hình dáng của Nham Thạch, trong lòng dị thường khó chịu. Nham Thạch vẫn như trước, không có động tĩnh, bảo trì tư thế vừa rồi. A Ngốc cầm bàn tay lạnh như băng của hắn, nói Nham Thạch đại ca, hãy nghe ta nói, chuyện đại tẩu chết đi nhất định làm cho ngươi tổn thương rất lớn. Không lâu trước đây, thúc thúc thân yêu của ta bị người khác làm hại mà chết, lúc ấy ta cùng ngươi tâm tình cũng giống nhau, đau khổ tuyệt vọng. Nhưng bây giờ thực lực của ta quá yếu, căn bản không có biện pháp nào báo thù cho thúc thúc. Ta từ nhỏ cơ khổ lên đen, sư phụ thu nhận ta, dạy ta ma pháp, dạy ta luyện kim thuật nhưng cũng không có bao lâu. Đến khi ta gặp được thúc thúc, khi đó người đang trúng kịch độc, lại mạnh mẽ mang ta đi rời khỏi nhà của sư phụ, đi tới tác vực liên bang, bắt đầu truyền thụ cho ta vũ khí. Khi mới bắt đầu, ta phi thường tưởng nhớ sư phụ, lại rất hận thúc thúc. Sau đó, trải qua một thời gian dê. Ý ở chung, thúc thúc đối với ta vẫn rất tốt, ta mới phát hiện hắn cũng là người tốt. Đến lúc ta cùng thúc thúc bắt đầu có tình cảm thâm hậu cũng là lúc cựu nhân của người tìm đến, bởi vì bảo vệ ta, chống lại bọn họ mà thúc thúc phải sử dụng đấu khí quá độ, dẫn đến kịch độc phát tán mà chết. Ta thật sự là tưởng nhớ thúc thúc, nếu người còn sống thì tốt biết bao. Nói đến đây, hình bóng của Âu Văn Như hiện hiện trước mặt A Ngốc. Hắn nhịn không được, để cho lệ thảm rơi như mưa trên bàn tay Nham Thạch. Nham Thạch tựa hồ đống núp ních. Sau nửa ngày, tâm tình của A Ngốc bình phục một chút, tiếp tục nói Nham Thạch đại ca, ngươi tỉnh lại một chút đi. Huyết hải thâm thủ của đại tẩu còn đang chờ ngươi báo đó. Nếu ngươi cứ trầm luân như vậy, kẻ cao hứng nhất chỉ có thể là hung thủ đã giết chết đại tẩu mà thôi. Vừa rồi ta nghe Nguyệt Ngân đại ca phân tích, hắn nói rất có thể người sát hại đại tẩu chính là tộc nhân trong tộc của các ngươi a. Nghe xong A Ngốc nói, trong mắt Nham Thạch hiện lên một tia dị mang, không ngừng lắc đầu nói không có khả năng. Tộc nhân chúng ta đều thiện lương như vậy, bọn họ làm sao có khả năng sát hại Vân Nhi. A Ngốc nhắc lại lời Nguyệt Cơ cho dù là một nụ cười cũng có thể giết người, loại sự tình này rất khó nói a. Rõ ràng chỉ có người trong tộc mới có thể dễ dàng tiến vào nhà ngươi. Nham Thạch đại ca, ngươi nghĩ lại xem, có phải trong tộc ngươi có cựu nhân không? Nham Thạch lắc lắc đầu, nói ta cùng tộc nhân quan hệ đều phi thường tốt, như thế nào lại có cựu nhân? Vân Nhi. Vân Nhi ba. Nàng vì cái gì lại bỏ đi như vậy ba? Để ta một mình trên cõi đời này ba nàng nói xem ba ta làm sao có thể sống tiếp đây. Huynh đệ, ngươi có biết Vân Nhi quan trọng như thế nào đối với ta không? Chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Nàng cũng không có thân thế gì hiển hách, so với ta thì nhỏ hơn 2 tuổi, từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, là cha ta hảo tâm thu nhận nàng. Nàng vốn là một nha hoàn ở trong nhà ta, từ lúc ta còn niên thiếu đã bắt đầu chăm sóc cho ta. Nàng thiện lương như vậy, xinh đẹp như vậy, đối với ta hết mực chiếu cố cùng quan tâm, không ai có thể sánh được. Khi ta tức giận nàng an ủi, ta đau khổ nàng chia sẻ, ta sanh bệnh nàng chăm sóc, ta tâm tình bất hảo nàng quan tâm ta. Nàng vĩnh viễn là thiên sứ trong tim ta. Ở trong lòng của ta, cho dù địa vị tộc trưởng Phổ Nham tộc cũng không trọng yếu bằng nàng. Lúc ta 18 tuổi, chúng ta bắt đầu yêu nhau. Mới đầu nàng không chịu thừa nhận, ta biết nàng cũng yêu ta, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, điều này ta rõ ràng cảm nhận được. Sở dĩ nàng không tiếp nhận ta là vì nàng mặc cảm thân phận mình không thể đến với ta được. Nhưng ta yêu nàng như vậy, thân phận có cái gì đáng kể? Ta yêu nàng, yêu con người nàng, yêu trái tim thiện lương của nàng A. Dưới sự khẩn cầu của ta lần nữa, rốt cuộc nàng đã chấp nhận ta. Huynh đệ, không sợ ngươi cười chê, vì con tim nàng mà ta đã từng quỳ gối trước mặt nàng để cầu xin. Có lẽ sự kiên trì thành tâm của ta đã tác đột. Dê, nàng rốt cuộc mở rộng trái tim đối với ta, từ đó chúng ta ở cùng một chỗ. Chương 25, Phổ Nham địch ý. Dừng lại một chút, Nham Thạch phảng phất như đang đắm chìm trong quá khứ hồi tưởng, đáy mắt toát ra một tia ôn nhu, sau nửa ngày mới nói tiếp sự kiện này rất nhanh bị cha ta biết. Ta là nhi tử duy nhất của ông, cũng là người kế thừa địa vị tộc trưởng Phổ Nham tộc sau này, ngày trước vốn ông muốn ta lấy con gái thủ lĩnh của một đại bộ tộc. Sau này biết ta và Vân Nhi yêu nhau, ông kịch liệt phản đối, nhưng ta như thế nào lại dễ dàng đầu hàng. Khi đó cha ta từng nói giữa địa vị tộc trưởng cùng Vân Nhi hai điều chọn một, ta không chút do dự chọn Vân Nhi. Cuối cùng, dưới sự vạn bất đắc dĩ, cha ta đành phải đồng ý cho chúng ta lấy nhau, sự việc đã qua nhiều năm nhưng trong tâm trí ta vẫn còn mới như ngày hôm qua. Chúng ta lập gia đình bất quá mới 2 năm thời gian, 2 năm này. Đối với ta mà nói chính là cuộc sống thần tiên, ta vui vẻ, ta thật sự hạnh phúc. Mỗi khi ta rời khỏi nhà đi làm việc, ta đều nghĩ rằng trong nhà có Vân Nhi ôn nhu, thiện lương, xinh đẹp đang đợi ta, nàng nhất định đang nấu món ăn mà ta thích nhất chờ ta về. Tưởng tượng đến hình bóng của nàng, trong lòng ta tràn ngập ngọt ngào cùng hy vọng. Ngày hôm qua, khi một kiếm của huynh đệ ngươi chém tới, trong đầu ta chỉ có một ý niệm. Ta sợ mình không còn được nhìn thấy Vân Nhi yêu dấu nữa. Sau đó ngươi thả làm bị thương chính mình cũng không muốn đả thương ta, ta thật sự là phi thường cảm kích. Bởi vì, chỉ cần ta còn sống trở về nhà là lại có thể nhìn thấy Vân Nhi. Cho nên ba nàng cứ như vậy mà đi ba. Hạnh phúc của ta đột nhiên biến mất. Huynh đệ, ngươi nói làm sao? Ta chịu được chuyện này đây. Nói đến đó, Nham Thạch thất thanh khóc giống lên, nước mắt không ngừng chảy xuống, ướt đẫm vạt áo của hắn. Nghe xong chuyện cũ của Nham Thạch cùng Vân Nhi, A Ngốc bị kích động thật sâu, tình cảm thâm hậu của Nham Thạch đối với Tiểu Vân không ngừng chấn nhiếp tâm thần hắn. Thật lâu sau, tâm tình Nham Thạch bình phục hơn một chút, nghẹn ngào nói Vân Nhi của ta thiện lương như vậy, cho tới bây giờ nàng không có trêu chọc đến ai, tuyệt đối không thể có cựu nhân. Nàng đối với ai cũng phi thường tốt, cho dù là chó mèo bị thương nàng cũng chữa trị cho chúng nó. Cho nên ba, nàng cứ như vậy mà đi bốn. Mang theo sự thống khổ cùng không cam lòng ra đi ba. Là ai bốn là ai đến tột cùng là kẻ nào mà độc ác như vậy. Ngay cả Vân Nhi thiện lương, ôn nhu như thế hắn cũng không buông tha. Ta hận ba. Ta thật sự rất hận nếu hôm nay ta không đi ra ngoài tra xét, vẫn ở bên nàng thì Vân Nhi sẽ không phải chết.